nói nhảm, người làm việc tốt như ngài ấy thì làm sao có thể chết được. Đó là lời của những người dân bình thường, còn võ giả thì... Là hắn, mau mau thông báo tới đại ca, bắt được hắn dâng lên cho thành chủ đại nhân sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh đó. Không thể để người khác giành mất tiên cơ được, cả đám lên cùng một lúc đi, không bắt sống thì giết hắn cũng được, lệnh của thành chủ đại nhân cũng không có nói đến việc hắn sống hay chết mà. Tử Phong nghe đám đông xì xào xung quanh mà dở khóc dở cười, từ lúc nào mà hắn trong mắt dân chúng bình thường lại trở thành hình tượng đại hiệp vậy, cơ mà xét đến những việc mà tên Mạc Thiếu thành chủ đã làm thì có lẽ những gì Tử Phong đã làm cũng được coi là việc tốt ra, còn về đám dông binh tham tiền kia, hắn không để vào mắt, một đám sư cấp nhảy nhót như khỉ mà thôi, hắn một chiêu cũng giết được một đám lớn. Vung tay lên, Tử Phong chặt đứt hết dây trói đám người Ôn Vân Sơn xuống, nhàn nhạt nói, mục tiêu của bọn chúng là ta, nhanh chân chạy đi trước khi bị bao vây. Ôn Thu Sa dùng một giọng đầy thù hận mà nói, nếu không phải tại ngươi thì bọn ta sẽ lâm vào tình cảnh như thế này ư. Bớt ra vẻ anh hùng đạo mạo đi tên khốn kiếp. Đọc thêm nhiều chuyện ở, truy hệ NC Home. Soạn. Ôn Thu Sa ôm lấy vai của mình rú lên đau đớn, hắn không thể ngờ rằng Tử Phong sẽ vô cùng lạnh lùng vung kiếm chặt đứt một cánh tay của mình như thế. Ôn Vân Sơn ở bên cạnh đang ôm lấy hai huynh đệ Mạc Thủy, Mạc Hỏa vác lên vai nhìn thấy thế cũng biến sắc, nhưng hắn là người trầm ổn. Không có tuổi trẻ nông nổi như Ôn Thu Sa, hắn có thể nhận ra thực lực của Tử Phong vượt xa mình đến mức nào, căn bản không phải là cùng một cấp độ để có thể so sánh, một người đứng ở trên cao như Tử Phong thì có quan tâm đến một con kiến hôi dưới chân không, câu trả lời hiển nhiên là không rồi. Ngu ngốc, cầm lấy cánh tay của ngươi rồi nhanh chóng rời đi thôi. Ôn Vân Sơn đá một cước vào người con trai hắn, gấp gáp nói. Ôn Thu Sa nén đau nhặt lấy cánh tay bị chặt đứt của mình rồi cùng Ôn Vân Sơn rời đi. Nếu may mắn gặp được y sư tốt thì có thể nối lại được, chỉ là sẽ phải chịu thương tật cả đời mà thôi. Vương Lão cùng Vương Bảo Nhi nhìn Tử Phong thật sâu, một lúc lâu sau Vương Bảo Nhi mới nói nhỏ, Bảo Trọng, đừng có chết, chúng ta đợi ngươi ở Vĩnh Diệu Thành. Cười lạnh một tiếng, Tử Phong coi như là chấp nhận lời chúc phúc của hai người, miệng nói, bọn mi cũng vậy, hãy hy vọng là bản thân mình vẫn còn sống để rời khỏi đây đi. Ngạc nhiên một điều đó là không ai đứng ra ngăn cản đám người Ôn Vân Sơn bỏ chạy. Dường như ai cũng hiểu được bọn họ không có chút giá trị nào cả, mục tiêu chính chính là Tử Phong đang đứng ở giữa quảng trường này. Liếc nhìn xung quanh, Tử Phong có thể cảm giác thấy được vô số ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào hắn, không ít trong số đó mang theo sát ý nồng nặc. Sát khí của hắn bốc lên ngút trời, Tử Phong há miệng cười lớn, tới đây nào bốn. Chương 80, Nghịch Thiên Đan cùng tính toán của Tử Phong. Như là nghe được một hiệu lệnh từ trong hư vô, đám võ giả to nhỏ bàn tán nãy giờ không hẹn mà cùng rút vũ khí lao lên. Phút trước là người xa lạ, trong nháy mắt biến thành kẻ thù, nhưng Tử Phong không hề bận tâm, đổi lại là hắn thì cũng sẽ làm như bọn chúng mà thôi, như nhau cả. Nhưng mà điều đó sẽ khiến Tử Phong nương tay ư, đương nhiên là không, đối với hắn mà nói thì, mặc kệ ngươi là người tốt hay kẻ xấu, là người hay vẩn, cản đường hắn thì hắn sẽ hủy diệt kẻ đó, không một chút băn khoăn. Nhìn sơ qua có khoảng hơn 20 võ giả lao về phía mình, hầu hết là sư cấp, chỉ có hai tên tướng cấp nhất phẩm, nếu là trước kia thì có lẽ hắn sẽ bận tâm. Nhưng bây giờ thì khác. Tử Phong giơ truy hồn huyết kiếm lên cao, cười lạnh một tiếng, nào, bọn mi đâu rồi, rời khỏi nơi ẩn nấp và tới đây tóm lấy ta đi. Ở trên một tòa nhà phía xa, Mạc Thương Lan đang ngồi chăm chú nhìn xuống quảng trường trước mặt, bên cạnh hắn là Im Mộng Lăng cùng với Hắc Y Nhân ngày trước nhận nhiệm vụ điều tra về Tử Phong, một tôn cấp tứ phẩm, Im Mộng Lăng là vương cấp tứ phẩm, Hắc Y Nhân không biết tên kia là vương cấp tam phẩm. Không thể ngờ được cái chủ ý dăm cho đó lại thật sự có hiệu quả. Cái tên này là ngu ngốc thái quá hay là có tinh thần đồng đội quá cao vậy? Mạc Thương Lan mở lời. Y Lệ Mộng Lăng cùng Hắc Y Nhân nhìn nhau không biết trả lời ra sao, thì Mạc Thương Lan lại tiếp tục, mặc kệ là thế nào, dù được hắn xuất hiện rồi, hai ngươi nhanh chóng bắt lấy hắn đi, còn về nữ nhân đã cứu hắn trước kia, để đấy cho ta xử lý. Đúng lúc này, ba người bọn họ chợt nghe thấy tiếng Tử Phong vang lên, nào, bọn mi đâu rồi, rời khỏi nơi ẩn nấp và tới đây tóm lấy ta đi. Chữ đi vừa dứt lời. Chỉ thấy linh khí thiên địa chợt trở nên cuồng bạo, thanh kiếm trên tay Tử Phong lóe lên quang mang màu huyết sắc chói mắt, sau đó thì ba. Bùng sáu. Một đường kiếm quang màu đỏ cao tới cả chục mét được phong ra, kèm theo đó là một tiếng nổ long trời lở đất, tiếng gào thét thảm thiết vang lên không ngừng, mặt đất dưới chân giống như là có động đất mà rung lên. Đường kiếm quang kéo dài tới mấy chục mét rồi mới tan biến, để lại đằng sau là một mảnh đổ nát hoang tàn, mặt đất bị cày thành một cái rãnh sâu tới 5-6 mét. Cái danh kéo dài cho tới chỗ kiếm quang biến mất, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, nhà cửa, cây cối, và cả ba con người nữa. Nhìn xung quanh đường kiếm quang, không khó gì để có thể nhìn thấy đầy những mảnh chân tay cụt, xác người không toàn vẹn, cái bị cắt đôi, cái thì chỉ còn lại một vài mảnh nhỏ, máu tươi cùng thịt vụn vương vãi khắp nơi. Tử Phong chống kiếm xuống đất đứng thở phì phò, lấy một viên hồi nguyên đan từ trong không gian giới chỉ ra, vội vàng nuốt xuống, dược lực mạnh mẽ ngay lập tức tràn khắp tứ chi bách hải của hắn, nhanh chóng khôi phục linh lực. Một chỉ hệ ủ ý hển phạt kỳ hiểm uy lực so với hôm trước còn lớn hơn, một phần là vì hắn đã lên lẹ mẹo, thứ hai đó là hắn đang ở trạng thái toàn thịnh. Đọc thêm nhiều chuyện ở TR.com. Mặc dù đã lường trước, nhưng uy lực kinh thế hai tục thiền phạt kỳ hiểm vì ẹn khiến hắn phải trợn mắt há mồm thêm lần nữa. Vừa mới ra trận đã sử dụng tuyệt chiêu, lại còn hao phí một viên hồi nguyên đan nữa, nhưng hắn làm vậy không phải là không có dụng ý. Một chiêu vừa rồi đã trực tiếp quét sạch đám dòng binh bắt áo, đồng thời cũng cảnh cáo những võ giả lân cận là nếu không muốn chết thì đừng có lao đầu vào quấy nhiễu, vô hình chung sẽ khiến hắn bớt đi một số kẻ làm vướng chân vướng tay. Hơn nữa, hắn muốn dụ hai tên vương cấp mà Hồ Phi Nguyệt đã cảm nhận thấy tới chỗ hắn. Nàng ấy đối phó với tên tôn cấp tứ phẩm kia đã đủ khó khăn rồi, nếu bọn chúng cảm thấy hắn không đủ năng lực uy hiếp thì hai tên vương cấp kia rất có thể sẽ vây công Hồ Phi Nguyệt, hắn không thể để chuyện đó xảy ra được. Quả đúng như những gì hắn đã tính toán, ngay khi hắn vừa hồi phục lại linh lực của bản thân, hai thân ảnh một trắng một đen liền trống rỗng xuất hiện trước mắt hắn, đồng thời cùng một lúc, hắn liền cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ buộc phát ở trên không trung, cùng với đó là một khí tức khác có phần quen thuộc, hẳn chính là Hồ Phi Nguyệt. Vậy là nàng thật sự liều mạng vì ta khờ khậc, không thể ngờ được rằng có một ngày ta lại bị chinh phục bởi một nữ nhân, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Lắc lắc đầu, Tử Phong liền tập trung tinh thần vào hai thân ảnh trước mắt, hắc y nhân thì che mặt, có trời mới biết hắn là ai, nhưng Tử Phong chỉ bị khóa kỹ năng của chức nghiệp sát thủ, chứ những thứ khác vẫn hoạt động bình thường. Phân tích nhờ ạ nỏa hắn đã được kích hoạt từ lâu, chỉ số của hắc y nhân nhanh chóng hiện lên. Tên, không rõ. Chủng tộc, nhân loại. Vương cấp tam phẩm. Nhanh nhẹn, 73.405. Thể lực, 72.505. Lực lượng, 74.935. Tinh thần, 36.555. Linh lực, 53.300. Vương cấp tam phẩm, đối với Tử Phong thì không khác biệt là mấy, tam phẩm với nhất phẩm cũng như nhau cả, không đánh lại được thì vẫn là không đánh lại được, chỉ là nhìn đống chỉ số của tên này hầu hết đều là những con số tròn trịa, kể cũng khá là kỳ lạ. Còn bạch thi nhân kia, Tử Phong hắn nhận ra, chính là cái tên chết tiệt đã suýt chút nữa đánh hắn ra thành cám bã lúc ở trong phủ thành chủ, làm sao mà hắn có thể quên được chứ? Tên, không rõ. Chủng tộc, nhân loại. Vương cấp tứ phẩm. Nhanh nhẹn, 81.461. Thể lực, 79.033. Lực lượng, 77.665. Tinh thần, 40.459. Linh lực, 59.303. Y Lệ Mộng Lăng nhìn tràng cảnh tan hoang xung quanh, không khỏi dùng mình một cái, tự hỏi liệu bản thân có đỡ được một chiêu như vậy hay không, nhưng nghĩ đến thực lực của Tử Phong, chiêu thức như vậy không thể nào sử dụng nhiều lần được, hắn liền yên tâm trở lại, nhìn mục tiêu trước mắt đang chống kiếm xuống đất thở khó nhọc, hắn lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Bó tay chịu trói đi, ta có thể đảm bảo thành chủ đại nhân sẽ không giết ngươi, Y Mộng Lăng mở miệng nói. Khập 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 cười đứt quãng, Tử Phong rút truy hồn huyết kiếm lên, dùng cả hai tay cầm lấy thanh kiếm. Hắn không nói gì, cả người căng cứng lên, sẵn sàng để chiến đấu. Bất chợt, thanh đại kiếm trên tay hắn lại sáng lên một lần nữa, linh khí thiên địa lại trở nên cuồng bạo. Cả Y Mộng Lăng lẫn Hắc Y Nhân đều biến sắc, Y Mộng Lăng hô lớn, làm như ta sẽ để cho ngươi toại nguyện ấy, nói đoạn cả người nhoáng lên. Tử Phong còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả người như diều đứt dây mà bay về đằng sau, há miệng phun ra một ngụm máu, hắn không tự chủ được bay xuyên qua mấy bức tường rồi sau đó mới đáp xuống mặt đất. Tiếp tục phun ra một ngụm máu lớn. Trong đó còn có những mảnh nhỏ li ti của nội tạng đã bị vỡ nát, Tử Phong không khỏi cười khổ, hắn đã đánh giá bản thân quá cao rồi, chiêu thức có thể làm bị thương vương cấp nhưng không có nghĩa là người ta sẽ đứng đấy cho mặc kệ hắn chém giết. Chậc, cách biệt đúng là quá xa mà có lẽ Y Mộng Lăng đã nương tay rất nhiều, hoặc là phòng ngự cháo của chiếc mặt nạ hắn đang đeo đã có hiệu quả, nói chung thì Tử Phong không bị thương quá nặng, chỉ là có vài thứ trong người hắn nổ tung thành mảnh vụn với phun ra mấy ngụm máu mà thôi, đối với hắn hiện tại thì không đáng để quan tâm. Chưa có chết được. Vì một nhiệm vụ mà liều mạng, liệu có đáng không? Phải biết nếu từ bỏ thì chỉ bị phạt, dù phạt kiểu gì cũng vẫn hơn là mất mạng kia mà. Nhưng Tử Phong có phải loại người liều mạng như vậy không? Câu trả lời hiển nhiên là không, hắn có thể khẳng định bản thân sẽ ăn hành ngập mặt, nhưng hắn có năm thành năm chắc sẽ còn sống mà vượt qua được. Lấy ra một viên đan dược chỉ to bằng móng tay màu đen thui trông vô cùng xấu xí, hơn nữa lại tỏa ra một mùi khét lẹt như than tuổi. Cái thứ hắn cầm trên tay giống như là cục than hơn là một viên đan dược. Nghịch Thiên Đan, thập phẩm đan dược, chính là thứ mà hắn dùng để đánh cược trong tình cảnh hiện tại. Hắn đang ở level 11, tức tương đương sư cấp tam phẩm võ giả, chiếu theo công dụng của nghịch thiên đan, nếu hắn phục dụng lúc này, tu vi của hắn sẽ một đường kéo lên sư cấp cửu phẩm, tức là level 14. Nhưng mà như vậy thì chưa đủ để hắn có đủ tiền vốn liều mạng, bởi mặc dù tăng liền một lúc 6 tiểu cảnh giới, nhưng cũng chỉ là tiểu cảnh giới của sư cấp, chả đáng bao nhiêu cả, nhưng Tử Phong hắn không có quan tâm tới cái đó, mà tính toán của hắn còn vượt xa hơn thế nữa. Không chút do dự ném viên thập phẩm đan dược siêu cấp chân quý, có lẽ toàn đại lục không có lấy một viên vào miệng rồi nuốt xuống, Tử Phong liền ngay lập tức cảm nhận được công dụng của nó. Một cơn đau thấu xương nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể khiến Tử Phong không nhịn được mà mở miệng chửi bậy, sao cái thứ chết tiệt gì cũng khiến hắn phải chịu đau đớn thế. Nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ ràng, thiên địa linh khí tạo thành một vòng xoáy xung quanh Tử Phong, không ngừng bá đạo xâm nhập vào cơ thể hắn. Điểm kinh nghiệm của Tử Phong tăng lên với tốc độ chóng mặt, tinh huyết kim lân mãng so với thứ này chỉ đáng hàng con cháu. Chưa đến 20 giây sau, Tử Phong đã hoàn thành việc tấn cấp của bản thân, level 14 99% kinh nghiệm, sư cấp cửu phẩm đỉnh phong đại viên mãn, có thể nói tu vi của hắn giống như là được lắp tên lửa vào mà tăng cao cực kỳ nhanh chóng. Lúc này Y Mộng Lăng cùng với Hắc Y nhân kia mới lưng thững đi tới, theo sau họ là một đám võ giả mặc trang phục có phần giống với binh linh của phủ thành chủ, nhưng mà chỉ có phần giống mà thôi, tất cả đều có tu vi tướng cấp cửu phẩm đại viên mãn, số lượng lên tới gần 60 người. Một chi lực lượng không hề nhỏ chút nào, đủ sức quét qua một vài gia tộc lớn trong Thiên Ưng Thành không chút trở ngại. Gì, cư nhiên cứ như vậy mà đột phá, Y Mộc Lăng, ngươi chắc rằng hắn ta không có che giấu tu vi thật sự không thế, Hắc Y Nhân quay sang bên cạnh hỏi. Ta cũng không chắc nữa, trước kia ta cũng chỉ phán đoán thực lực của hắn thôi, chứ tu vi của hắn ta cũng không nhìn được, nhưng ta có thể đảm bảo hắn không có vượt qua được vương cấp nhất phẩm, Y Mộc Lăng nhíu mày nói. Vậy thì được, nhanh chóng bắt lấy hắn thôi, tốn thời gian vô ích quá. Y Y Mộng Lăng gật đầu, bàn tay khẽ phất lên, đám võ giả đi theo liền hiểu ý tản ra xung quanh, vây kín mọi đường lui của Tử Phong, mặc dù tướng cấp cửu phẩm không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng câu kéo chút thời gian thì vẫn có thể a. Nhìn xung quanh, Tử Phong bất chợt mở miệng cười ha hả, giống như không để tất cả vào mắt, không khỏi khiến mọi người ta nhìn ngươi nhìn ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh khí thiên địa vừa mới chấm dứt bạo động do việc đột phá của Tử Phong, nay lại không một dấu hiệu báo trước trở nên cuồng loạn. Y Mộng Lăng cùng Hắc Y Nhân nhìn nhau mà kinh hãi, ánh mắt ngay lập tức tập trung vào thân ảnh ngạo nghễ đang đứng giữa vòng vây mà cười điên dại kia. Nhiệm vụ cưỡng chế đã hoàn thành, cứu được tất cả người của Dòng binh đoàn. Thưởng một lệ vèo 3. Chúc mừng chủ nhân đã đạt lệ vèo 15, thưởng một điểm tiến hóa huyết mạch, một điểm tiến hóa tự do. Linh khí cuồng bạo nhanh chóng ngừng lại, cùng lúc đó, Tử Phong ngưng chàng cười điên dại của mình, rít lên qua cái răng, đến giờ chơi rồi. Tên: Tử Phong. Chủng tộc: Bán Thiên Ma. Đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 15, tướng cấp nhất phẩm. Nhanh nhẹn, 36.335. Thể lực, 31.716. Lực lượng, 35.754. Tinh thần, 17.827. Linh lực, 10.221. Chương 81, thuần huyết thiên ma. Y Dì Hải Mộng Lăng cùng Hắc Y Nhân hai cặp mắt nhìn nhau, không còn trì hoãn hơn nữa, cả hai cùng hành động, Tử Phong không ngừng để thăng tu vi của bản thân. Tình cảnh quỷ dị này bọn hắn chưa từng có thể tưởng tượng lấy chứ đừng nói là chứng kiến tận mắt, đêm dài lắm ngộng, nên hành động thôi. Y Dì Hải Mộng Lăng và Hắc Y Nhân cùng một lúc di chuyển, tốc độ của một vương cấp nào phải chuyện đùa, chỉ thấy trong một cái chớp mắt, hai thân ảnh một trắng một đen đã biến mất tại chỗ, rồi thình lính xuất hiện ở chỗ Tử Phong đang đứng cách đó mấy chục mét. Nhưng mà khi hai người vừa tới nơi, mục tiêu trước mắt của hai người chợt biến mất, tốc độ không nhanh, nhưng vừa đủ để thoát khỏi vòng vây của hai người. Là vương cấp cường giả. Tốc độ phản ứng của hai người thì không phải bàn, trong nháy mắt đã phát hiện ra thân ảnh của Tử Phong ở phía bên trái không xa. Hai người không chút chậm trễ liền đạp chân xuống mặt đất, lấy đó làm điểm tựa mà thay đổi phương hướng. Ầm, mặt đất bị chấn vỡ thành một rãnh dài vì lực phản chấn, trong khi hai bóng người đen trắng lao đi như một mũi tên. Chỉ là phốc, một lần nữa Tử Phong lại né tránh được thế công của Y Mộng Lăng và Hắc Y Nhân. Đám võ giả bao vây xung quanh dần lui về sau, mở rộng vòng vây khi thấy chiến đấu bắt đầu nổ ra. Dần dần bỏ mặc ba người mà lui ra tít đằng xa, đánh nhau ở cấp bậc này không phải là thứ mà bọn hắn có thể tham gia, phải để hai vị thống lĩnh có tu vi vương cấp vây công, tên quỷ tu lan này làm sao có thể là mặt hàng mà bọn hắn có thể so sánh được cơ chứ. Trang cảnh chiến đấu khốc liệt không hề diễn ra như trong tưởng tượng, trái lại một màn đuổi bắt lại diễn ra. Cái quỷ gì đây, tên khốn kiếp này tốc độ không bằng chúng ta, nhưng luôn di chuyển trước chúng ta một bước, giống như hắn có thể nhìn trước tương lai vậy. Hắc Y Nhân không kìm được mà kêu lên. Y Dì Hải Mộng Lăng cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng mà hắn có thể làm thế nào đây, đối phương bằng một cách nào đó luôn đi trước cả hai một bước, dù có thi triển vũ kỹ cũng chưa chắc đã đánh trúng, phải biết vũ kỹ cũng có thời gian để thi triển A, trong khoảng thời gian đó tên tu la trước mặt sẽ làm những gì thì chỉ có trời mới biết. Tưởng chừng như cuộc đuổi bắt sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi một bên cạn kiệt sức lực, nhưng không. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người Y Mộc Lăng, Tử Phong đột ngột dừng lại, hai người có thể nghe thấy một tiếng thì thào, song trọng đột phá cực hạn, vang lên, sau đó là một thanh cự kiếm xé gió chém tới hai người. Tử Phong hắn có thể tính toán chi tiết cặn kẽ, lợi dụng việc hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế mà cách thức hoạt động của nghịch thiên đan mà giống như gian lận, một đường hát vang lên tướng cấp nhất phẩm. Tuy đột phá nhưng hắn không có bị sức mạnh làm vắng đầu, trên lệch giữa hắn và hai tên vương cấp trước mặt vẫn là quá lớn. Nhưng khả năng thích ứng với hoàn cảnh của hắn lúc này lại phát huy tác dụng, trong nháy mắt hắn liền nghĩ ra một chủ ý. Thiên Ma Nhãn, kỹ năng dường như hắn chỉ sử dụng khi truy tung, nay đã được hắn thích nghi và sử dụng trong chiến đấu. Kỹ năng này vốn không có gì gọi là nghịch thiên cho lắm, nó giúp hắn có thể nhìn thấy được linh lực, nghe có vẻ khá là bình thường, chỉ dùng cho mấy việc linh tinh. Nhưng đối với Tử Phong, nó có một ý nghĩa khác, nhìn thấy linh lực tức là sao, võ giả chiến đấu sử dụng cái gì? Đương nhiên là linh lực. Hắn có thể trực tiếp sử dụng linh lực, đối thủ chỉ cần vừa làm ra cử động, linh lực buộc phát ra ngoài là Tử Phong hắn có thể nhìn thấy, làm ra đối sách thích hợp ngay lập tức, linh lực phát ra ở tay. Đối thủ định công kích, cần phải phòng thủ ngay. Linh lực ở chân. Đối phương định di chuyển, cần hành động ngay. Thiên Ma Nhở ạ nhổ ạt động giống như đọc đư. Xê suy nghĩ của đối phương, đó là lý do tại sao Tử Phong hắn có chỉ số chỉ bằng một nửa so với hai người Y Mộng Lăng mà lại có thể sống đến tận bây giờ. Lợi dụng tâm lý của con người, hắn cố tình trêu tức hai người, bắt bọn chúng phải đuổi theo hắn vòng vòng không ngừng nghỉ, rồi để đến lúc thời cơ chín muồi, là lúc hắn phản công. Đúng như những gì hắn đã dự liệu, khi hai người Y Mộng Lăng đã quen với việc hắn chạy trốn, ngay khi hắn đứng lại liền nhất thời không kịp làm ra phản ứng, cứ theo đà mà lao tới hắn. Tên: Tử Phong. Chủng tộc: Bán Thiên Ma, đã thức tỉnh. Sát thủ: Lẹ Vẹo 15. Nhanh nhẹn: 36.335, 14534. Thể lực: 31.716, 12686. Lực lượng: 35.754, 14301. Tinh thần: 17.827, 7.130. Linh lực: 10.221, 4.088. Song trọng đột phá cực hạn được triển khai, chỉ số của Tử Phong trong nháy mắt tăng mạnh, so với vương cấp nhất phẩm chỉ kém khoảng 1-2 thành, tuy không thể nào thật sự được như vương cấp, nhưng như vậy cũng quá đủ cho một đòn đánh bất ngờ rồi. Tử Phong đột ngột dừng lại, hai tay nắm lấy truy hồn huyết kiếm, dùng hết sức vung mạnh lưỡi kiếm về phía hai thân ảnh đang lao tới. Mắt thấy hai người giống như sắp sửa bị chém làm hai nửa, Y Mộc Lăng cùng Hắc Y Nhân bỗng nở một nụ cười lạnh, thanh ảnh hai người chợt giống như không có trọng lượng, bay lên không trung, né được lưỡi kiếm đang vung tới. Tử Phong ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ ra một điều, hắn không khỏi tự chửi bản thân quá tự mãn, vương cấp có thể lăng không phi hành. Truy hồn huyết kiếm có ưu điểm là sức nặng nay lại biến thành khuyết điểm, khiến Tử Phong không thể nào rút lại kiếm chiêu mình vừa tung ra. Tử Phong kết thúc đòn đánh theo quán tính, hắn không chút chậm trễ nào thi triển thần bối ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy sau lưng hắn giống như bị cự thạch đập vào, cả người bay lên không trung, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ xương trong lồng ngực hắn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ sau một kích này. Rầm. Thân thể Tử Phong bay lên như diều đứt dây, sau đó đập mạnh xuống khiến mặt đất nổ ra một cái hố. Cả người Tử Phong không ngừng run lên bần bật, máu tươi trào ra khóe miệng hắn không ngừng. Một kích này mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, nội kình trong đó quá kinh khủng, không kém gì một kích của Y Mộng Lăng mấy ngày trước là bao. Hắn nhanh chóng lấy một viên hồi nguyên đan ăn vào, linh lực của đan dược nhanh chóng được hắn sử dụng để chữa trị vết thương bằng tỏa sinh siêu tốc, mặc dù để nguyên thần thị huyệt kẻ có tác dụng, nhưng với đối thủ quá mạnh mẽ như thế này thị huyệt ngược lại sẽ là trăm hại không một lợi. Tiểu Linh, ta sử dụng 2 điểm tiến hóa huyết mạch, ngay bây giờ ba. Tiêu hao 2 điểm tiến hóa huyết mạch của chủ nhân đang được tiến hóa. Chống cây lang nha bổng trên tay xuống đất, Hắc Y Nhân thở phào một cái, miệng cười nói, hú hồn, cơ mà tưởng thế nào, hóa ra cũng yếu xỉu à, cũng cỡ một tên vương cấp nhất phẩm, à không, còn yếu hơn ấy chứ. Y Dì Hải Mộng Lăng xuề quạt ra, chậm rãi nói, không nên khinh địch, ta đã nói nhiều lần rồi, không thấy hắn ta vừa rồi đã lừa chúng ta ra sao hả, khinh địch là con đường nhanh nhất dẫn đến thất bại, nhớ kỹ điều đó đi, Trần Đông. Hắc Y Nhân tên Trần Đông hừ lạnh một tiếng không nói gì, tay nhấc cây lang nha bổng lên. Sau đó bước tới chỗ Tử Phong vừa rơi xuống. Chỉ là ngay lúc hắn vừa đến gần, một hắc ảnh nhảy vọt lên từ dưới hố, một đường huyết quang dùng tốc độ nhanh tới mức cực hạn chém thẳng xuống đầu hắn. Không thể nào. Trần Đông hô lên một tiếng nghẹn ngào, vội vàng vung cây lang nha bổng trong tay lên đỡ lấy Đường Huyết Quang. Cái quái gì thế này, ta rõ ràng đã đánh hắn trọng thương rồi cơ mà. Trần Đông không thể tin vào mắt mình, trước mặt hắn lúc này đang là Tử Phong, máu me bê bết dính khắp người, quần áo tả tơi hoa lá như ăn mày, nhưng tuyệt nhiên không có một vết thương nào trên da thịt của hắn cả, hai tay hắn đang nắm chặt thành cự kiếm huyết sắc chém xuống. Truy hồn huyết kiếm bổ xuống, sức nặng của thiên giai huyền khí cùng lực lượng của Tử Phong cộng dồn vào nhau cùng một lúc khiến Trần Đông trong lúc bất ngờ không thể chống đỡ nổi, để hắn phải chống một gối xuống mặt đất mới giữ vững được cơ thể. Y Liễu Mộng Lăng xuất hiện đột ngột trên không trung ngay bên cạnh Tử Phong, chiếc quạt mà hắn vẫn dùng để phe phẩy nay đã biến thành một chiếc thiết phiến màu trắng, nhanh như chớp chém xuống cánh tay đang cầm kiếm của Tử Phong. Bỗng một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện bắt lấy thiết phiến sắc bén của Y Mộng Lăng giống như bắt lấy một chiếc lá. Lưỡi thiết phiến sắc bén không thể để lại một vết chảy sức trên bàn tay đó. Cái gì ba, Y Mộng Lăng kinh hô, sau đó thì một cánh tay khác xuất hiện, trực tiếp đấm văng hắn ra ngoài, lực đạo mạnh tới mức có thể nghe thấy tiếng không khí bị xé rách tạo ra một tiếng nổ nhỏ. Trần Đông ở bên dưới chứng kiến tất cả, sắc mặt ngay lập tức biến sắc, truy hồn huyết kiếm được nhấc lên, nhưng ngay sau đó, là vô số nắm đấm hướng mặt hắn đánh tới như vũ bão. Vung lên cây lang nha bổng trên tay, hắn chật vật đỡ lấy những nắm đấm cuồng bạo đang điên cuồng đánh tới. Một đôi mắt đen kịt răng chẳng chịt những đường tơ máu đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ yêu dị chợt xuất hiện trong tầm mắt Trần Đông, sau đó thì ba. IMG Internet SZG, ý ỉm ngủ con cặp giật. Bút. Rắc. Một tiếng kêu giòn tan vang lên, Trần Đông cả người bắn ngược ra sau, quai hàm biến đến dạng, hiển nhiên là phần xương ở đó đã vỡ vụn, một vòi máu tươi phun ra trên đường bay của hắn. Tiến hóa huyết mạch, đó là khi Tử Phong dần dần từ bỏ phần con người của mình. Để cho hệ thống cải tạo bản thân hắn trở thành thiên ma, thông thường mà nói thì quá trình này khiến thần trí của hắn rất khó để tỉnh táo. Thế nhưng lúc này hắn lại không như vậy, mặc dù cảm giác khô nóng trong người khiến hắn trở nên khát máu điên cuồng khó kiềm chế lại được, nhưng thần trí hắn vẫn giữ được một chút thanh tĩnh, hai quyền đấm bay hai vương cấp cường giả, hắn chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Hai cánh tay của hắn vẫn nắm chặt truy hồn huyết kiếm từ đầu tới giờ, vậy hắn làm thế nào mà chặn được đòn đánh của Y Mộng Lăng, đấm văng hắn ta? Rồi ở đâu ra những đường quyền đầy uy lực có thể đánh vỡ quai hàm Trần Đông? Cố gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh, Tử Phong chợt thấy ở ngay bên cạnh đó, chỉ cách có vài mét là một ngôi nhà có cửa sổ đang được mở ra, bên trong đó là một mặt gương đồng sáng bóng đang phản chiếu hình ảnh của hắn. Tử Phong có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này, một con quái vật theo đúng nghĩa, y phục ở phần thân trên của hắn đang bốc cháy bởi một ngọn lửa màu trắng, cơ thể hắn bị bao phủ bởi một lớp giáp cốt giống như cánh tay trái của hắn, ở trên là những đường phù văn ngoằn ngoèo. Không chỉ cơ thể hắn, đến cả cánh tay phải của hắn cũng đã được bao phủ bởi lớp giáp cốt màu trắng đó, thảo nào hắn có thể cảm nhận được lực lượng tăng lên một cách chóng mặt. Nhưng đó không phải là tất cả, chỉ thấy từ trên vai của hắn, mọc ra bốn cánh tay không khác gì so với hai cánh tay bình thường của hắn, cũng được bọc giáp, cũng cơ bắp cuồn cuộn, cũng năm móng vuốt sắc như thép. Khuôn mặt hắn vẫn được che giấu bởi chiếc mặt nạ, nhưng mắt của hắn, cả hai đều đã biến thành màu đen hoàn toàn, lúc này đang được bao phủ bởi những mạch máu màu đỏ phát sáng. Chính là hiệu ứng thiên ma nhãn. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, Tử Phong trợn tròn mắt, miệng thì thào, ta đã trở thành thứ gì thế này? Tên, Tử Phong. Chủng tộc, thuần huyết thiên ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 15. Nhanh nhẹn, 36.335, 14534. Thể lực, 31.716, 12686, 15858, 15858. Lực lượng, 35.754, 14301. 17877, 17877. Tinh thần, 17.827, 7.130. Linh lực, 10.221, 4.088. Trạng thái, song trọng đột phá cực hạ, thiên ma hóa thân. Chương 82, huyết chiến. Thì ra đây chính là cái thứ gọi là hình thái chiến đấu của thiên ma, thật là ba thú vị. Tử Phong nở một nụ cười có chút điên khủng, khẽ cử động một chút mấy cánh tay mới mọc ra, cảm giác thật kỳ lạ. Hắn không biết phải diễn tả ra sao nữa, đương nhiên là không giống với bình thường với chỉ hai cánh tay rồi, nhưng hắn không quan tâm lắm, hắn chỉ biết rằng, những cánh tay này đều hoạt động hoàn hảo theo mệnh lệnh của hắn, thế là đủ. Vút. Y Mộng Lăng cùng Trần Đông lúc này đã trở lại, Y Mộng Lăng thì không vấn đề gì lắm ngoại trừ quần áo có chút sộc sệ, nhưng Trần Đông thì một miệng máu me bê bết, loang thoáng có thể thấy hắn đã mất mấy chiếc răng. Ngươi là cái thứ quái quỷ gì thế hả? Y Mộng Lăng có chút kinh hãi quát hỏi. Trần Đông không nói gì nhưng nét dè chừng trong mắt hắn thì lại không giấu đi đâu được. Khấp khấp khấp. Tử Phong cười đứt quãng mà không trả lời, con người luôn như vậy, đứng trước những thứ xa lạ mà không có đáp án thường trở nên sợ hãi, tâm linh của một con người thật là yếu ớt mà. Không biết có phải là do sau khi tiến hóa, Tử Phong không còn là con người, hay là do suy nghĩ của hắn khác với những nhân loại thông thường khác, nhưng những suy nghĩ của hắn lúc này lại có cảm giác giống như hắn đang đặt ý á con người nói chung thông qua một góc nhìn khác. Không ai biết câu trả lời cho điều đó, Tử Phong cũng vậy, nhưng hắn bây giờ chỉ quan tâm tới một thứ, đó là phát tiết lực lượng đang tuôn trào trong cơ thể hắn. Giống lên một tiếng như dã thú, thân hình Tử Phong chớp động thuấn bồi được triển khai, cả người hắn giống như lưu tinh lao thẳng tới Trần Đông. Hai tay nắm lấy truy hồn huyết kiếm, hắn dùng hết sức vung mạnh lưỡi kiếm nặng hơn 2 vạn cân về phía trước. Trần Đông tuy bị thương, nhưng nó cũng chẳng phải là thương thế quá nặng, tốc độ của Tử Phong không thay đổi gì so với lúc trước, hắn có thể dễ dàng bắt được chuyển động của Tử Phong. Chỉ thấy Trần Đông vung cây lang nha bổng trên tay đỡ lấy truy hồn huyết kiếm, dường như chỉ đợi có như vậy, Tử Phong trong nháy mắt xoay kiếm, thay vì để mặt kiếm va chạm với thanh lang nha bổng, hắn để lưỡi kiếm trực tiếp chém chúng. Keng! Một tiếng kim loại đanh thép vang lên, truy hồn huyết kiếm dưới lực lượng kinh khủng của Tử Phong trong hình dạng thiên ma không gặp mấy khó khăn, trực tiếp chẻ đôi cây lang nha bổng trên tay Trần Đông, biến nó thành 2 mảnh phế liệu không hơn không kém. Con ngươi của Trần Đông không khỏi co rút lại, thanh lang nha bổng hắn dùng nào có phải là phàm vật, nó là một thanh địa giai trung phẩm huyền khí hàng thật giá thật, được thành chủ đại nhân ban thưởng năm xưa, đã cùng hắn trải qua biết bao nhiêu là trận chiến, gần như không bao giờ gặp trở ngại trước bất kỳ vũ khí nào của kẻ địch. Nay không ngờ nó lại giống như là khúc tuổi mục dưới thanh cự kiếm huyết sắc kia chứ không phải là huyền khí cao giai nữa, bảo sao hắn lại ngạc nhiên. Không có thời giờ để cho Trần Đông kinh ngạc, Tử Phong lúc này nào chỉ có mỗi 2 cánh tay, ngay sau khi chém cây lang nha bổng thành 2 đoạn, lập tức sau đó là 4 nắm tay xuất hiện trước mặt hắn. Không kịp phản ứng, Trần Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn 4 nắm đấm càng ngày càng to đang tiến sát mặt mình. Những tưởng Trần Đông sẽ tiếp tục ăn thêm vài đấm nữa, tiếng của Im Mộng Lăng liền vang lên. Đừng hỏng. Đống có 2 vật thể xoay tròn giống như chiếc đĩa đang ánh lên tia sáng màu bạc lao tới, đập mạnh vào 2 cánh tay của Tử Phong khiến nó đi chệch hướng, đồng thời cùng một lúc, Y Mộng Lăng xuất hiện ở ngay bên cạnh Trần Đông, 2 tay là 2 chiếc thiết phiến, hoàn hảo chặn đứng thế công của Tử Phong. Lỡ mất thời cơ tấn công, hay nói đúng hơn là Y Mộng Lăng can thiệp quá mức xảo diệu, Tử Phong buộc phải lui về sau, bởi vì lúc này hắn đang không hề có năng lực phòng thủ, mặc dù cơ thể cũng được bao phủ bởi giáp cốt, nhưng hắn không biết lớp giáp cốt này có lực phòng thủ ra sao. Tốt nhất là không nên đánh bạc. Nhảy ngược về sau, Tử Phong vững vàng đáp xuống đất, hắn liếc nhìn truy hồn huyết kiếm trên tay, không thể phủ nhận rằng uy lực của thanh huyền khí này vô cùng lớn, nhưng mà hắn cứ cảm thấy không được ổn cho lắm. Vung vẩy thanh cự kiếm này khiến hắn rất khó để điều khiển 4 cánh tay mới có được một cách thuận lợi, đòn tấn công liên hoàn vừa rồi chính là minh chứng rõ ràng nhất suy đoán của hắn. Mặc dù những hành động vừa rồi của hắn trông có vẻ vô cùng chân chu mượt mà, nhưng trên thực tế, nếu không phải vì mất một phần lực lượng để điều khiển truy hồn huyết kiếm, hắn đã có thể ra quyền nhanh hơn nữa rồi. Thế giới này là một thế giới phi khoa học đối với một người tới từ địa cầu như hắn, nhưng một số quy tắc vật lý bình thường thì vẫn. Hoạt động, quan tính chính là thứ đã khiến hành động của hắn bị kìm hãm đáng kể, phải biết 2 vạn cân không phải là dễ điều khiển a. Tử Phong hắn không quá thông minh, nhưng có một thứ mà hắn rất giỏi, đó là thích nghi và ứng biến. Ném truy hồn huyết kiếm vào trong không gian giới chỉ, Tử Phong nắm chặt 6 bàn tay lại. Cảm giác lực lượng quần quận đang cháy lên trong mỗi cánh tay, hắn tung người lao tới Y Mộng Lăng lúc này đang đứng bên cạnh Trần Đông. Nói thì chậm mà trên thực tế chỉ mới có vài giây trôi qua, Y Mộng Lăng vừa thành công đánh lui Tử Phong, còn chưa kịp làm ra hành động tiếp theo, đã thấy Tử Phong cất thanh cử kiếm huyết sắc đi, lao như tên bắn về phía mình, sau đó là ngập trời quyền ảnh đánh tới. Keng! 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 Nắm đấm của Tử Phong va chạm với thiết phiến Y Mộng Lăng phát ra những tiếng len ken như kim loại đập vào nhau. Hãy thử tưởng tượng một người đấu với 6 người là như thế nào, tình cảnh của Im Mộng Lăng lúc này chính là như thế, hắn chỉ là con người, dù có là cường giả vương cấp thì trung quy cũng chỉ có thể có 2 cánh tay, tốc độ hắn có nhanh hơn Tử Phong thì cũng khó có thể đỡ được với 6 nắm đấm đang tạo thành một cơn mưa quyền đầu chút xuống đầu hắn được. Im Mộng Lăng lấy hết sức bình sinh vung lên thiết phiến đỡ lấy từng cú đấm của Tử Phong, vừa đủ để có thể phòng thủ, nhưng phản công thì không thế nào, cảm giác bị đè ép khiến trong lồng ngực hắn nghẹn một bầu tức khí. Tử Phong thì ngược lại, hắn chưa bao giờ cảm thấy thống khoái như lúc này, trước nay hắn không thích lắm việc sử dụng sức mạnh cơ bắp một cách thuần túy như thế này, nhưng không thể phủ nhận rằng, đây mới là cách chiến đấu chân chính của thiên ma nhất tộc, hắn đã từng là con người, nhưng đó chỉ là quá khứ, giờ hắn là một thiên ma, hắn cần phải thích nghi. Từ lúc Tử Phong lui lại, sau đó lao tới tấn công, tới lúc hắn đè ép Im Mộng Lăng không thể hoàn thủ, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 giây, đủ biết chiến đấu ở cấp bậc vương cấp võ giả kinh khủng ra sao. Trần Đông sau mấy giây ngỡ ngàng, lúc này đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Tử Phong không ngờ lại từ bỏ không sử dụng thanh cự kiếm lợi hại của mình, hắn không khỏi hưng phấn. cây lang nha bổng tuy bị chém làm hai nửa, nhưng không thể phủ nhận nguyên liệu tạo ra nó vẫn là nguyên liệu đỉnh cấp, độ cứng rắn là vô cùng cao. Trần Đông hai tay cầm hai phần của cây lang nha bổng, dùng chúng như là hai cây côn, đánh về phía Tử Phong hòng giải vây cho Y Mộng Lăng. Chính là lúc này, Tử Phong lúc này chợt ngừng việc tấn công Y Mộng Lăng lại, sau đó không hề báo trước mà chuyển mục tiêu qua Trần Đông. Đang trong đà tiến công, Trần Đông không thể ngờ được Tử Phong lại có thể hành động như vậy, trước khi hắn kịp phản ứng lại. Tử Phong tay trái tung ra một quyền, theo sau đó là hai cánh tay còn lại phía bên trái cũng tung quyền, ba nắm đấm của hắn trước sự kinh ngạc của Trần Đông, trực tiếp nện lên ngực hắn. Bình! Ngực Trần Đông lõm vào, cả người hắn hóa thành một hắc ảnh bay về đằng sau như một mũi tên, trực tiếp đâm xuyên qua mấy bức tường, phá hủy mọi thứ trên đường bay của mình. Song trọng đột phá cực hắn thiền ma hóa năng lực lượng của Tử Phong lên tới mức còn vượt lên trên cả Y Mộng Lăng, mỗi cánh tay của hắn đều có thể tạo ra lực lượng tương đương với chỉ số đó, ba cánh tay cùng xuất chiêu một lúc, làm sao Trần Đông có thể chịu được cơ chứ? Trần Đông chưa chết, Tử Phong có thể khẳng định như vậy, bởi vì hắn chưa nhận được kinh nghiệm cùng điểm tích lũy, nhưng đó không phải là thứ hắn quan tâm lúc này, ít nhất hắn đã loại khỏi vòng chiến một người song trọng đột phá cực hạ nạp hết hiệu lực, đến lúc đó hắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Chỉ số của hắn có cao gấp 10 lần hiện tại thì cũng vô dụng, hắn cần phải hành động nhanh chóng. Y Diệp Mộng Lăng đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, miệng thét lên, đi chết đi con quái vật khốn kiếp, thiết phiến trong tay nhanh như chớp chém xuống cổ hắn. Thiết phiến va chạm với lớp giáp cốt trên cổ Tử Phong đến tóe lửa, sau đó liền bị bật trở lại, cổ tay Y Mộng Lăng tê dần giống như vừa chém vào một thứ cứng rắn. Tử Phong không phải là muốn thử nghiệm lớp giáp cốt, mà là hắn không kịp phản ứng, rất may là lớp giáp cốt này quá mức nghịch thiên. Đã cứu hắn một bản thua trông thấy. Kể cả mất đầu Tử Phong cũng chưa chắc đã chết, bởi hiệu ứng quả tòa sinh siêu tộc VN còn đó, trừ khi cả tim lẫn đầu đều bị phá hủy thì hắn mới tử vong, nhưng như vậy đâu có nghĩa là hắn sẽ cảm thấy ổn với việc bị chém đầu cơ chứ. Ổn định thân hình, nên đón Y Mộng Lăng là một cơn mưa quyền đầu như vũ bão, khiến hắn không còn cách nào khác phải tập trung tinh thần đỡ đòn, mỗi cú đấm đều mang theo lực lượng mạnh mẽ khiến cánh tay của hắn như muốn nứt cả xương ra. Hét lên một tiếng hất ngược Tử Phong lại, Y Mộng Lăng nhảy ra sau gia tăng khoảng cách, linh lực trên người liền tuôn ra, thiết phiến trên tay hắn sáng rực lên, tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc chói mắt. Hàn băng tinh phiến. Y Mộng Lăng vung tay lên, hai chiếc thiết phiến phát sáng phóng thẳng tới Tử Phong với một tốc độ không tưởng, để lại một đường sáng bạc kéo dài ở đằng sau. Dùng hai tay bắt lấy hai chiếc thiết phiến, tưởng chừng với lớp giáp cốt vô kiên bất tồi của mình, Tử Phong sẽ không khó khăn bắt được chúng. Rắc. Ngay khi chạm vào hai chiếc thiết phiến, Tử Phong chỉ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương xâm nhập vào hai bàn tay hắn, trong nháy mắt đông cứng bàn tay của hắn lại, lực đạo mạnh mẽ của hai chiếc thiết phiến ngay lập tức phá vỡ hai bàn tay đã bị đông cứng của hắn một cách dễ dàng. Không dừng lại ở đó, hai chiếc thiết phiến tiếp tục phong tới, trực tiếp chặt đứt hai cánh tay của hắn tới tận gốc, nhưng không hề có máu tươi phun ra, bởi miệng vết thương đã trực tiếp đông cứng lại ngay lập tức rồi. Lảo đảo lui về sau, Tử Phong không ngờ chiêu thức này của Y Mộng Lăng lại lợi hại đến thế, đây là vũ khí hay là bí pháp. Hắn trước nay chiến đấu đều chấp nhoáng khiến đối phương khó có cơ hội sử dụng vũ khí, bản thân hắn không sử dụng vũ khí chiến đấu nên không có cảm nhận được uy lực của chúng, tạo thành một tâm lý khinh địch, nghĩ rằng vũ khí chỉ là mấy thứ múa may hoa mỹ, và sự khinh địch đó đã phải trả giá bằng hai cánh tay của hắn. Rất may, hai cánh tay bị chặt đứt đó chỉ là hai cánh tay được mọc thêm ra của hắn, không quá mức nghiêm trọng, vấn đề là sởng trọng đột phá cực hạ nọa hắn sắp kết thúc, không ổn rồi. Hai chiếc thiết phiến sau khi chém đứt hai cánh tay của Tử Phong, bay lên trời, vẽ thành một đường vòng cung đẹp mắt rồi quay trở lại tay Y Mộng Lăng, ngay lập tức linh lực hắn lại tuôn ra, có vẻ như hắn lại định sử dụng chiêu đó thêm lần nữa. Đừng tưởng chỉ mình ngươi có vũ khí, hư thiểm. Tử Phong lấy ra mấy viên hồi nguyên đan cuối cùng, ném hết vào trong miệng nuốt xuống, bốn cánh tay chỉ về hướng Y Mộng Lăng, bàn tay nắm lại, ngón trỏ giơ lên. Linh lực buộc phát từ mấy viên hồi nguyên đan ngay lập tức được Tử Phong lấy hết, biến thành linh lực để hắn phát đồn thiểm. Bốn cánh tay, bốn nhờ thêm một lúc, mỗi chiêu ẩn chứa lượng linh lực bằng với hơn một nửa số linh lực mà Tử Phong có được, trong nháy mắt tạo thành bốn tia sáng màu đen bắn về phía Y Mộng Lăng. Y Mộng Lăng cũng đã thi triển xong hàn băng tinh phiến loại được tung ra, hai chiếc thiết phiến mang theo nhưng tia hàn khí lạnh thấu xương trực tiếp đón đỡ bốn tỷ ạ thiểm được bắn tới. Thời gian giống như chợt dừng lại khi chiêu thức của hai người va chạm vào nhau, rồi sau đó bốn. Chíu. Tử Phong lúc này đã chứng minh có được đan dược khôi phục linh lực trong lúc chiến đấu là một lợi thế. Hai tỷ ạ thiểm bị chặn lại bởi hai chiếc thiết phiến, nhưng hai tia còn lại không có gì ngăn cản, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của Y Mộng Lăng. Hai tỷ ạ thiểm trực tiếp bỏ qua lớp hộ thể cương khí trên người Y Mộng Lăng, đục thủng hai cái lỗ to bằng miệng chén trên ngực hắn, nhưng không xuyên qua tim, cả người hắn chậm chậm ngã xuống đất. Tử Phong cảm thấy choáng váng đầu óc, đó là triệu chứng đầu tiên cho thấy linh lực của hắn đã gần cạn kiệt, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, Tử Phong giống lên một tiếng, thân hình hắn chớp động nhảy lên không trung, sau đó lao xuống chỗ Y Mộng Lăng vừa ngã xuống, hai cánh tay bên phải căng cứng, hai bàn tay nắm chặt lại, hắn muốn tung ra đương quyền mạnh mẽ nhất để kết liêu Y Mộng Lăng. Một bóng người không biết từ đâu ra chợt lao tới, lấy thân mình che chắn cho Y Mộng Lăng nằm dưới đất. Hắn tới đây từ lúc nào vậy? Hai mắt Tử Phong mở to, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. Trần Đông đứng quay lưng về phía Tử Phong, lồng ngực của hắn lõm vào một hố sâu, thất khiếu hắn chảy máu giàn giụa khiến cả khuôn mặt hắn bê bết trông vô cùng thảm hại. Lúc này hắn đang nhìn Y Mộng Lăng, miệng mỉm cười, bao năm qua ngươi đã cứu ta nhiều lần, bây giờ hãy để ta cứu ngươi đi. Sắc mặt Y Mộng Lăng chợt biến sắc, trên trán nổi lên gân xanh mà thét lên, không, bốn. Hai nắm đấm của Tử Phong phân biệt tiếp xúc với đầu cùng lưng của Trần Đông cùng một lúc ba. Bụp. Giống như có thứ gì đó vừa mới nổ tung, một tiếng nổ trầm đục vang lên, trong mắt Y Mộng Lăng không còn nhìn thấy gì khác ngoài một màu đỏ tươi tới chói mắt, sau đó là một thứ chất lỏng mang theo một cỗ mùi tanh tưởi ập xuống người hắn. Chương 83, lưỡng bại câu thương. Y Mộng Lăng trơ mắt ra nhìn thân ảnh trước mắt lúc này chỉ còn lại phần thân dưới, toàn bộ phần thân phía trên đã nổ tung thành một cơn mưa máu đổ ập xuống. Đến cả Tử Phong, là người đã tạo ra nó cũng không khỏi giật mình, lực lượng của thiên ma nhất tộc thật là kinh khủng, đến cả nhục thân của một vương cấp cường giả cũng không thể chịu được lực lượng đó. Nhưng không có thời gian để cho hắn trì hoãn, hắn vẫn chưa xong việc, võ giả cảnh giới càng mạnh thì sức sống của cơ thể càng cao, đừng nhìn Y Mộng Lăng có hai lỗ thủng trên ngực, chỉ cần cho hắn một chút thừa ẩn là hắn có thể dư lực tái chiến, tuy không thể nào ở trạng thái đỉnh phong, nhờ hình sởng trọng đột phá cực hạ nọa Tử Phong không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đến lúc đó thì không biết ai chết vào tay ai đâu. Mặc dù dùng lực lượng tuyệt luân đánh Trần Đông trở thành cám bã, nhưng lực phản chấn từ hộ thể cương khí của một vương cấp nào có nhỏ, hai cánh tay của Tử Phong dù được bảo vệ bởi một lớp giáp cốt vô cùng cứng rắn cũng không chịu được mà tê dần lên. Nhưng mà hắn không thể dừng lại, tàn thi của Trần Đông đổ xuống cũng là lúc Tử Phong hắn ra chiêu tiếp theo. Hai cánh tay phải của hắn bị tê cứng, nhưng hắn vẫn còn hai cánh tay bên trái, chỉ thấy hắn vận sức vào hai cánh tay trái, chúng người xuống. Hai nắm đấm nhắm thẳng vào đầu Y Mộng Lăng. À. Hai mắt Y Mộng Lăng đỏ ngầu, hắn hét lên một tiếng, không biết lấy sức lực ở đâu ra bật người dậy, dùng một bên vai cứng rắn đỡ lấy quyền đầu của Tử Phong, cánh tay còn lại giơ lên, một chiếc thiết phiến được hắn nhiếp trở về, trong nháy mắt liền tỏa ra hàn khí bức người. Rắc. Hai tiếng rắc khô khốc vang lên, một bên vai của Y Mộng Lăng dưới lớp hộ thể cương khí tránh được kết cục thịt nát sổng tan dưới quyền đầu của Tử Phong, kết quả là bị chật khớp xương, cùng lúc đó chiếc thiết phiến của hắn đã được cường hóa bởi hàn băng tinh phiến, dùng một tốc độ cực nhanh lướt qua ngực Tử Phong. Lớp giáp cốt tưởng chừng như vô kiên bất tồi của Tử Phong dưới hiệu quả của hàn băng tinh phiến không khác gì một lớp thủy tinh mỏng, ngay lập tức vỡ vụn, lưỡi thiết phiến sắc bén đột phá qua lớp giáp cốt, để lại một vết rạch cắt ngang ngực Tử Phong, máu tươi phun ra ngoài một cách xối xả. Cả hai người không hẹn mà cùng nhảy lui về sau, Y Mộng Lăng dùng tay cứng rắn bẻ lại khớp xương của mình, đau tới mức khuôn mặt trắng bệch, sau đó nhiếp nốt cây thiết phiến còn lại vào tay. Tử Phong không để ý tới vết thương ở ngực cho lắm, chừng này thôi thì chưa chết được, ngược lại nó lại giúp hắn kích hoạt được kỹ năng tí huyết, mặc dù một chút chỉ số nhỏ nhoi đó không thấm vào đâu, nhưng chung quy thì hắn cũng không bị thương vô ích. Linh lực của Tử Phong không còn nhiều hư thỉm tùy mạnh nhưng không phải là thứ hắn có thể dùng lúc này, Y Mộng Lăng thì bị trọng thương, bất giác hai người lại trở về thế cân bằng về mặt sức mạnh nhưng có thật sự như vậy không? Tử Phong là người hành động trước, linh lực của hắn còn ít, nhờ hiện tủ ẩn bức khổng quá tiêu hao linh lực, vài bước ngày. Hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt Y Mộng Lăng, bốn nắm đấm điên cuồng đánh ra. Không biết hai chiếc thiết phiến của Y Mộng Lăng là bảo vật ra sao, nhưng độ đa dụng của nó phải gọi là tuyệt hảo, chỉ thấy hai chiếc thiết phiến đồng hóa to, biến thành hai tấm chắn trước người hắn. Nắm đấm của Tử Phong điên cuồng nện lên trên hai tấm lá chắn đó, phát ra những tiếng len ken giống như kim loại va chạm vào với nhau, thế cục nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Càng đánh Tử Phong càng sốt ruột, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Cần phải kết thúc trận chiến trước khi hắn thoát lực nằm dưới đất như chó chết. Y Mộng Lăng ở bên đối diện cũng nào có dễ chịu gì, tuy nói hai tấm lá chắn tạm thời bảo vệ được hắn, nhưng lực dư chấn tạo ra cũng khiến hai vết thương trên ngực hắn ưa máu liên hồi. Lại nói sự ứng biến là sở trường của Tử Phong, trong cái khó lo cái khôn, hắn chợt nảy ra một ý hư thỉm chỉnh là nén linh lực thành một khối cầu linh lực, sau đó dưới quỹ tích quỷ dị mà vận chuyển linh lực, tạo ra hiệu quả xuyên phá phòng ngự rồi bắn ra, nếu như hắn dừng lại ở bước nén linh lực sau đó dùng chúng như là một đòn đánh cận chiến được cường hóa thì sao? Nghĩ sao làm vậy, Tử Phong tận dụng lợi thế có chút nghịch thiên của mình, chỉ sử dụng ba cánh tay để tấn công, một cánh tay ngay lập tức tụ tập linh lực, với lượng linh lực ít ỏi còn lại của bản thân, sử dụng UNGHU thèm là không thể, nhưng bước nén linh lực lại không thành vấn đề. Chỉ thấy bàn tay hắn nhanh chóng tạo thành một khối cầu nhỏ bằng viên bi đang phát ra thứ ánh sáng màu đen quỷ dị, rất nhanh khối cầu đó liền tan rã, hóa thành một luồng năng lượng màu đen bao bọc xung quanh cánh tay của hắn. Cảm thấy khó có thể kiểm soát được linh lực đang được nén lại trên cánh tay của mình, Tử Phong giống lên một tiếng, cánh tay được cường hóa ra xuống. Nắm tay của hắn trực tiếp va chạm vào hai tấm chắn, một tiếng binh chói tai vang lên, sau đó là một tiếng cách nhẹ nhẹ, hai tấm chắn chớp mắt xuất hiện vô số đường nước, đang nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi. Tử Phong không dừng lại, hắn vẫn chưa sử dụng hết lực lượng của cánh tay được cường hóa, lại một lần nữa ra quyền, nắm đấm của hắn trực tiếp nện hai chiếc thiết phiến khổng lồ thành vô vàn mảnh vụn, bản thân cánh tay đó của hắn cũng không chịu được áp lực và lực phản chấn mà nổ tung thành từng mảnh thịt vụn. Nói thì chậm mà trên thực tế, mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Y Mộng Lăng không kịp phản ứng lại, đến lúc hắn kịp nhận ra thì tất cả những gì hắn nhìn thấy là ba năm đấm lớn. Tử Phong mất đi một cánh tay, nhưng hắn nào có quan tâm, lấy hết chút sức lực còn lại, hắn vung ba cánh tay còn lại của mình lên, nhắm tới Y Mộng Lăng, tung ra đòn đánh kết liễu của mình. Rắc. Tưởng chừng như Y Mộng Lăng sẽ mất mạng dưới quyền đầu của Tử Phong, nhưng mọi chuyện nào có thuận lợi được như thế, ngay lúc mấy nắm tay của hắn chạm vào hộ thể cương khí của Y Mộng Lăng, bất chợt lớp giáp cốt của Tử Phong vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cánh tay mọc thêm còn lại ở trên vai hắn cũng đồng dạng vỡ nát, lớp giáp cốt trên người hắn cũng chịu chung số phận. Phun ra một ngụm máu, Tử Phong cả người mềm nhũn ngã xuống đất, không thể động đậy dù chỉ một ngón tay song trọng đột phá cực hạn đã hết hiệu lực. Bất ngờ với biến hóa trước mắt, nhưng là một võ giả đầy kinh nghiệm, Y Mộng Lăng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn Tử Phong mềm yếu vô lực nằm dưới đất, hắn chỉ hận không được một cước giẫm chết Tử Phong trả thù cho chiến hữu Trần Đông của hắn. Nhưng lý trí cùng lòng trung thành của hắn với thành chủ đại nhân khiến hắn phải kìm hãm lòng hận thù của mình lại. Há miệng thở dốc, Y Mộng Lăng lúc này mới ngớ người ra, nữ nhân đi cùng Tử Phong chỉ có tu vi vương cấp cựu phẩm, về lý mà nói sao có thể là đối thủ của thành chủ đại nhân được cơ chứ, sao ngài ấy lại không tới đây từ ban đầu nhỉ, thế này có phải là hơi bị lâu quá hay không? Dù gì thì mục tiêu đã bị vô hiệu hóa, nhiệm vụ của hắn đã xong, cố gắng nhịn đau, Y Mộng Lăng túi người xuống, đang định giơ tay tóm lấy Tử Phong. Bất thình lình, một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa ập xuống đầu hắn khiến hắn không chịu được phun ra một ngụm máu, cả người nằm sấp trên mặt đất không cử động được. Một thân ảnh bạch đi lướt xuống chỗ Tử Phong đang nằm, nhấc đổng cả cơ thể hắn lên, sau đó trong nháy mắt bỏ chạy mất dạng. Không lâu sau đó, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Y Mộng Lăng, hắn khó nhọc ngẩng đầu lên, miệng run rẩy nói, đại nhân thuộc hạ. Đã thất bại rồi, Trần Đông đã chết. Mạc Thương Lan không nói gì mà chỉ chắp tay sau lưng đứng đó. Một bộ thâm bất khả trắc nhìn về phía Tử Phong vừa được mang đi, một hồi lâu sau mới nói. Ta đã biết, lần này chúng ta tính toán sai cả rồi, không thể trách ngươi được, giờ thì, ta nghĩ nên lo cho thương thế của ngươi trước. Đó là nhưng từ cuối cùng Y Mộng Lăng nghe được, trước khi gục xuống đất và chìm vào hôn mê. 11. Tử Phong bật ngồi dậy, cả người đầy mồ hôi, đưa mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ như là một cái hang đá nào đó, đầu hắn lúc này đang đau như bỡ bổ. Nhưng đó không là gì so với cơn đau đớn mà cơ thể hắn đang chịu. Trực tiếp không thèm quan tâm tới sự đau đớn của mình, hắn vội vàng tìm kiếm một thứ gì đó, chợt một thanh âm ôn nhu vang lên đằng sau hắn, chàng tỉnh rồi à? Mặc kệ cơ thể đau đớn, Tử Phong khó nhọc xoay người ra sau, chỉ để nhìn thấy người đã phát ra âm thanh đó, đập vào mắt hắn là Hồ Phi Nguyệt đang yếu ớt dựa vào vết hang, khuôn mặt xinh đẹp lúc này trắng bệch không một chút máu, đôi môi đỏ tươi tái nhợt, khóe miệng đầy máu tươi vẫn còn chưa khô. Bộ quần áo trắng tinh của nàng cũng dính đầy vết máu, với tình trạng của nàng hiện tại, không khó để đoán những vết máu đó là của ai. Lấy hết sức đứng lên, Tử Phong lê từng bước tới bên cạnh Hồ Phi Nguyệt, hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng giơ tay lên khẽ vuốt ve má nàng, miệng khẽ cười, thật sự thì, ta nợ nàng nhiều quá rồi. Nghiêng đầu áp mặt mình vào bàn tay thô ráp của hắn, Hồ Phi Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả đều là ta tự nguyện, nợ nần cái gì chứ, chàng nên lo cho thương thế của bản thân trước đi đã. Tử Phong chỉ mỉm cười mà không nói gì, ngồi bên cạnh nàng, trong đầu hắn thầm lướt qua cửa hàng hối đoái của hệ thống. Tiêu hao 4 vạn điểm tích lũy, nhận được bát phẩm long huyết dịch cốt đan một khỏa. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, xuất hiện trong tay Tử Phong là một viên đan dược nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, tỏa ra mùi thảo dược nồng đậm lan rộng khắp cả hang, thấp thoáng còn có thể ngửi thấy một chút mùi tanh. Long huyết dịch cốt đan, bát phẩm đan dược, tương truyền sử dụng máu của giao long vạn năm cùng với vài dược liệu chân quý làm chủ dược. Luyện chế vô cùng khó khăn, bát giai luyện đan sư gặp nó chỉ có nước xin hàng, chỉ có cửu giai luyện đan sư trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra, mà cả hai cấp bậc đan sư này, mấy ngàn năm qua không có xuất hiện trên đại lục rồi. Luyện chế khó khăn, nhưng so với công hiệu của nó thì hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Long huyết dịch cốt đan mặc dù chỉ là bát phẩm đan dược có năng lực chữa thương, nhưng xét theo một góc độ nào đó thì đến cả thập phẩm đan dược cũng không bằng được nó. Đó chính là ngoại trừ trị liệu thương thế, long huyết dịch cốt đan còn bổ sung tinh huyết cho người sử dụng. Phải biết tinh huyết của võ giả khi bị hao tổn thì vô cùng khó khăn để có thể khôi phục, mà tinh huyết thì liên quan trực tiếp tới tuổi thọ của võ giả, có thể nói là dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu, thế là đủ biết hiệu quả bổ sung tinh huyết của long huyết dịch cốt đan quan trọng ra sao. Nhìn viên đan dược nhỏ xíu trong tay, Tử Phong không chút đau lòng, 4 vạn điểm tích lũy mà thôi, kiếm lại là được, cái hắn quan tâm là hiệu dụng của nó. Tử Phong quay sang bên cạnh, thấy Hồ Phi Nguyệt cũng đang chăm chú nhìn vào viên đan dược. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay Hồ Phi Nguyệt, đặt viên bát phẩm đan dược có đi cả đại lục cũng chưa chắc có thể tìm thấy vào tay nàng, miệng nói, ăn thứ này vào. Chương 84, dưỡng thương. Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc nhìn dược hoàn đang tỏa ra mùi thảo dược nồng đậm, không khỏi buột miệng, cái gì vậy? Xuân dược. Tử Phong trả lời với một khuôn mặt lạnh khe. Mặc dù bị thương yếu ớt không chịu nổi, Hồ Phi Nguyệt cũng không nhịn được mà phì cười, sau đó thì híp mắt lại, khuôn mặt dí sát vào tai hắn mà thì thào, chàng biết đó, chàng không cần dùng xuân dược với ta đâu, người ta đâu có từ chối chẳng chứ, cơ mà nếu như chẳng dám. Khẽ dùng mình một cái, Tử Phong thầm mắng hồ ly tinh dụ người, cơ mà nghĩ lại thì nàng đúng thật là hồ ly tinh, và hiện tại đang dụ dỗ hắn, chật thật là đau đầu mà. Bỏ đi mấy suy nghĩ linh tinh, hắn chậm rãi nói, bát phẩm đan dược. Hai mắt Hồ Phi Nguyệt chợt mở to, không khó để có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng, mân mê viên đan dược nhỏ xíu trong tay, nàng lắp bắp, bát phẩm đan dược. Thật ư, thứ này đã biến mất khỏi đại lục từ bao giờ rồi, làm thế nào mà chẳng có được nó? Mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là nàng nên ăn nó vào đi. Đây là bát phẩm đan dược long huyết dịch cốt đan, tuy không phải là xuân dược, nhưng có công hiệu chữa trị thương thế và khôi phục tinh huyết. Hiệu quả ra sao thì chắc ta cũng không cần nói nhỉ, bát phẩm đan dược khẳng định không quá tồi. Hồ Phi Nguyệt chớp chớp đôi mắt của mình nhìn chằm chằm viên đan dược trên tay, chợt hỏi, chàng có mấy viên long huyết dịch cốt đan? Nàng nghĩ bát phẩm đan dược là củ cải trắng muốn là có à, ta chỉ có một viên mà thôi. Tử Phong cười khổ, có một câu hắn cũng chỉ nghĩ thầm mà không nói ra, nàng ấy mà biết ta đến cả thập phẩm đan dược cũng lôi ra nuốt thì không biết sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chợt thấy Hồ Phi Nguyệt lắc lắc đầu. Đem viên long huyết dịch cốt đan bỏ vào tay Tử Phong, miệng nói, vậy thì chàng mau sử dụng nó đi, chàng mới là người cần khôi phục tinh huyết chứ không phải ta, tuổi thọ của chàng không còn bao nhiêu đâu, và lại còn thương thế của chàng nữa. Tử Phong không nói gì, hắn bỏ viên thuốc vào miệng mình, sau đó dưới sự ạ bạt ngờ của Hồ Phi Nguyệt, nghiêng người đè nàng xuống, miệng hôn lên môi nàng, đầu lưỡi như linh xà tách nhẹ hai hàm răng nàng ra, luồn viên đan dược sang mớm cho nàng. Bàn tay nhẹ nhàng ấn vào họng nàng khiến Hồ Phi Nguyệt không tự chủ được mà nuốt viên đan dược xuống. Nếu là lúc bình thường thì Tử Phong chắc chắn sẽ chiếm thêm chút tiện nghi nữa, nhưng không phải là lúc này. Hai cặp môi rời nhau, Tử Phong nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng vô cùng kiểu diễm trước mặt mà cười nhẹ, nàng quên rằng ta chỉ cần có đủ linh lực thì thương thế kiểu gì cũng sẽ khỏi hết à. Với cả nàng nhìn lại tu vi của ta đi, vấn đề tuổi thọ đã tạm thời được giải quyết rồi. Kiểm tra một chút, Hồ Phi Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Tử Phong. Chàng đạt tới tướng cấp từ bao giờ vậy? Giờ không phải là lúc để nói về mấy thứ đó, mau chóng vận công luyện hóa dược lực đi. Nghe Tử Phong nói, nàng mới chợt để ý tới cảm giác nóng nóng ở bụng mình, đang dần dần lan ra tứ chi bách hải, vội vàng ngồi dậy vận chuyển linh lực, chậm rãi luyện hóa dược lực, sử dụng chúng để tẩm bổ bản thân. Bát phẩm đan dược hiệu quả thật là kinh người, chỉ thấy chưa đầy một phút, sắc mặt của Hồ Phi Nguyệt đã hồng hào lên thấy rõ, hơi thở cũng trở nên vững vàng. Sau khi đảm bảo là không có chuyện gì bất thường xảy ra, Tử Phong mới thở phào một tiếng, vô cùng mệt nhọc mà nằm xuống, nền đất lạnh lẽo giúp đầu óc hắn thanh tỉnh hơn đôi chút. Song trọng đột phá cực hạ không chỉ khiến cơ thể hắn nhận thương tổn gấp đôi so với đột phá cực hạn tầm thường, nó còn khiến Tử Phong rơi vào trạng thái suy yếu một khoảng thời gian sau khi sử dụng, hiện tại Tử Phong cũng chỉ có thể chờ cho đến lúc trạng thái suy yếu hết hiệu lực, sau đó thì bắt đầu tu luyện, khôi phục linh lực cùng chữa trị thương thế. Hồ Phi Nguyệt đang hấp thu dược lực, đoán chừng sẽ không tỉnh lại nhanh chóng, không có gì làm, hắn quyết định kiểm tra một chút thông số của bản thân. Tinh thần hắn nhanh chóng đi vào không gian của hệ thống, hắn bất ngờ nhìn xung quanh một lượt, đây có đúng là không gian của hệ thống không vậy, chỉ thấy xung quanh hắn là một đại thảo nguyên cỏ xanh rộng bát ngát, phía xa xa có thể thấy thấp thoáng những rặng cây xanh mướt, trên đầu hắn là những tia nắng mặt trời dịu nhẹ, khung cảnh ở đây giống như trong mơ vậy. Khẽ động ý niệm, may quá, những chức năng của hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Tử Phong liền trực tiếp bỏ qua những biến hóa của không gian trong hệ thống, cái gì không có câu trả lời thì tốt nhất là không nên quan tâm. Tên: Tử Phong. Chủng tộc: Thuần huyết thiên ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 15. Nhanh nhẹn, 39.335. Thể lực, 33.716, 16858. Lực lượng, 38.754, 19877. Tinh thần, 19.827. Linh lực, 13.221. Trạng thái, huyết mạch thiên ma, suy yếu, song trọng đột phá cực hạ. Tử Phong nhìn một chút chỉ số của bản thân mình sau khi đột phá lên tới lẹ vẹo 15, cũng tương đương với tướng cấp nhất phẩm võ giả, mọi chỉ số của hắn tăng vọt một cách đáng kể, ít nhất cũng phải gấp đôi so với lúc hắn ở sư cấp cửu phẩm, mặc dù chỉ số vẫn kém so với vương cấp nhất phẩm, nhưng cũng không còn quá xa. Phải biết hắn sở hữu vô số kỹ năng có hiệu quả tăng chỉ số A, ít nhất không như trước kia, có dùng hết tất cả kỹ năng cũng không chạm được vào chéo áo của đối thủ vương cấp. Có vẻ như cái huyết mạch thiên ma kia chính là thứ khiến hai chỉ số thể lực và lực lượng của hắn nhận được một lượng cộng thêm bằng với một nửa chỉ số cơ bản của hắn. Xem ra thiên ma nhất tộc có năng lực xuất chúng đối với lực lượng của cơ thể, cơ mà điều đó không quan trọng, chỉ cần là tăng lên thực lực thì tất cả đều ổn đối với Tử Phong. Hắn liên tục tấn cấp, hiện tại đang có tới 4 điểm tiến hóa tự do đang chờ hắn phân phối, đúng lúc hắn đang định tính toán xem nên tiến hóa kỹ năng nào, thì bất chợt nhìn thấy ở nhánh kỹ năng chủng tộc có thêm mấy dòng chữ. Huyết mạch thiên ma, bị động tăng 50% thể lực, lực lượng. Thiên ma hóa thân, chủ động hóa thân thành trạng thái chiến đấu của thiên ma nhất tộc, gấp đôi chỉ số cộng thêm tở huyết mạch thiên ma. Hình thái chiến đấu sở hữu 6 cánh tay, cơ thể được bọc giáp cốt tăng cường phòng thủ thiên ma nhờ án được tự động kích hoạt, giảm hiệu lực của công kích tinh thần cấp cao, vô hiệu hóa hoàn toàn tinh thần công kích từ dưới tôn cấp. Thì ra đây là thứ đã biến Tử Phong thành hình dạng kỳ dị lúc chiến đấu ban nãy, mặc dù nhìn có hơi bị giống quái vật. Nhưng không thể phủ nhận uy lực thiên ma hóa thân lạ vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể coi như là một bài tẩy để sử dụng lúc nguy cấp, giờ thì hắn cũng không còn khó hiểu tại sao thiên ma nhất tộc năm xưa lại có thể suýt chút nữa xâm chiếm toàn bộ đại lục rồi. Còn về vấn đề ngoại hình, quái vật thì quái vật, sau khi cảm nhận được uy lực của nó, quái vật thì quái vật, mạnh là được. Nhưng mà lại có một vấn đề nảy sinh, từ kinh nghiệm thực chiến vừa rồi, ở rằng thiên ma hóa thân tùy mạnh mẽ, nhưng Tử Phong lại rất khó để sử dụng vũ khí trong lúc chiến đấu. Hắn có tận 6 cánh tay, với thanh truy hồn huyết kiếm mà hắn đang dùng, rất khó để tận dụng 6 cánh tay cùng thanh thiên giai huyền khí này một cách triệt để được, đổi vũ khí thì hắn không cam lòng à, đã mất bao nhiêu công sức để có được truy hồn huyết kiếm, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Suy đi tính lại, hắn đành thở dài một cái, thôi thì tìm kiếm một bộ quyền pháp để sử dụng vậy, cơ mà đi đâu tìm quyền pháp cho 6 cánh tay sử dụng đây. Nghĩ nhiều mà không có đáp án, hắn quyết định không nghĩ nữa. Cùng lắm thì hắn tự mình tạo ra một bộ quyền pháp, phải biết khả năng cận chiến của hắn cũng rất tốt ta. Không có bất kỳ một việc gì để làm, tiểu linh thì không biết đã biến đi cái xó nào rồi, Tử Phong quyết định không dùng mấy điểm tiến hóa tự do kia vội, cứ để đấy đã. Hắn thoát ra khỏi không gian của hệ thống, Hồ Phi Nguyệt vẫn đang hấp thu dược lực, nhất thời một cơn buồn ngủ kéo đến, chật chật, đúng là thời kỳ suy yếu, đến một cơn buồn ngủ cũng có thể làm khó hắn, mà nghĩ lại thì, đã bao lâu mình không ngủ rồi nhỉ? Đầu óc Tử Phong mơ màng trước khi dần dần chìm vào giấc ngủ. 7. Hát xì một cái, Tử Phong choàng tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì thấy Hồ Phi Nguyệt đang ngồi đó nhìn mình, tay vẫn đang cầm cái đuôi mềm mại của chính mình. Nhìn lớp lông đuôi của nàng, hắn ngay lập tức nhận ra thứ đã khiến hắn hát xì. Bóp bóp chán, Tử Phong rũ bỏ cơn ngái ngủ, bên hai đã nghe thấy giọng của Hồ Phi Nguyệt, chàng ngủ say thật đó, ta gọi mấy lần mà vẫn không thấy có phản ứng gì. Ta ngủ bao lâu rồi? Khoảng 3 ngày. Xem ra lần này cơ thể của hắn khôi phục chậm hơn bình thường, nhưng mà xét đến việc lần trước hắn được Hồ Phi Nguyệt bổ sung linh lực, thì tốc độ khôi phục thế này cũng quá nhanh rồi. Mấy vết thương trên cơ thể hắn mặc dù chưa khỏi, nhưng đã cầm máu từ lâu, Tử Phong liền ngồi dậy, hỗn độn quyết vận chuyển, nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa, khôi phục linh lực, bắt đầu chữa thương. Ngoại trừ bị suy yếu do tác dụng phụ quả sởng trọng đột phá cực hạn, hắn không bị thương nhiều lắm mặc dù đã chiến đấu hết sức thảm liệt. Tất cả là nhờ lớp giáp cốt cứng rắn của hắn đã phát huy tác dụng. Mấy vết thương trên cơ thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu lành trở lại, chỉ trong mấy phút đã khôi phục hoàn toàn, hắn tiếp tục tu luyện cho đến một canh giờ sau. Thở ra một ngụm trọc khí, hắn kết thúc tu luyện, thấy Tử Phong mở mắt ra, Hồ Phi Nguyệt lúc này mới nói. Mặc dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng tốc độ hồi phục của chàng thật sự là kinh thế hai tục, chàng có chắc mình không phải là thượng cổ thần thú không thế? Tử Phong trợn mắt lên nhìn Hồ Phi Nguyệt. Thượng cổ thần thú cái búa á, cơ mà hắn còn chưa kịp phát tác, Hồ Phi Nguyệt đã đứng dậy, mấy vết máu lấm lem trên y phục đã biến mất từ bao giờ, khôi phục một thân bạch y thánh khiết không tì vết. Những đường cong lồi lõm trên cơ thể nàng kết hợp với nhau bằng một tỷ lệ hoàn hảo, có thể dễ dàng trở thành dáng người đẹp nhất mà Tử Phong từng thấy, mấy thần tượng trên phim ảnh ở kiếp trước của Tử Phong xem ra còn kém nàng tới 18,000 dặm. Nhìn nè! Hồ Phi Nguyệt nói khi xoay người một vòng trước mặt Tử Phong. Ban đầu hắn không có nhận ra điều gì khác thường, nhưng khi nhìn xuống ngông nàng e hẻm, đúng hơn là nhìn vào mấy chiếc đuôi của nàng, hắn chợt đếm được 6 cái đuôi, trước kia nàng chỉ có 5 cái thôi mà, 5 cái đuôi tu vi vương cấp, 6 cái đuôi ba. Nàng khôi phục tu vi tới tôn cấp. Tử Phong ngạc nhiên bật thốt lên. Chương 85, trở về Hắc Thạch Trấn. Hai ngày sau, Tử Phong đứng trước cửa hang vươn vai một cái, vặn mẹo người khiến từng khớp xương kêu lên răng rắc, vẻ mặt sảng khoái, cơ mà quần áo trên người thì lại có chút không được lành lặn. Sảng khoái nhỉ, tiếng của Hồ Phi Nguyệt vang lên sau lưng hắn. Chỉ thấy nàng lúc này cũng trong tình trạng quần áo xộc xệch, mặc dù không có rách nát tả tơi như Tử Phong, nhưng có chút không chỉnh tề, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên dưới ánh nắng khiến hắn nhìn có chút thất thần. Quái vật và yêu thú, à nhầm, cô nam quả nữ ở cùng với nhau, quần áo không chỉnh tề, biểu cảm gương mặt có chút mập mờ. Bất kỳ ai nhìn vào chỉ cần thoáng động não một chút là sẽ nghĩ tới một vài thứ không dành cho trẻ em ngay lập tức. Nhưng mà đừng hiểu lầm hai người, bọn họ chỉ vừa mới tập luyện mà thôi. Để làm quen với việc tăng lên cảnh giới một cách chóng mặt, mặc dù Tử Phong tự nhận việc tập luyện là không cần thiết, nhưng dưới sự thúc giục của Hồ Phi Nguyệt, hắn quyết định tập luyện với nàng, cũng là để xem thử cực hạn của bản thân ra sao. Cũng không biết chủng tộc của chàng là cái thứ gì nữa, chiến lược cũng quá biến thái đi. Tu vi tướng cấp nhất phẩm mà có thể đè vương cấp nhị phẩm ra mà đánh. Không thèm quan tâm Hồ Phi Nguyệt đang đứng ở bên cạnh, Tử Phong cởi luôn bộ quần áo rách tả tơi trên người, lấy ra một bộ quần áo mới từ trong không gian giới chỉ để thay, cũng không phải là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy cơ thể của Tử Phong. Phải biết ngày hôm qua khi hắn ra suối tắm rửa, hồ ly này còn trực tiếp nhảy xuống tắm cùng, đối với hồ ly tinh này, hắn đã hoàn toàn chịu thua rồi. Vài lần chiến đấu với Hồ Phi Nguyệt, người đã khôi phục tu vi tới tôn cấp tứ phẩm nhờ vào viên long huyết dịch cốt đan, hắn cũng đã quen thuộc với kỹ năng thiền ma hóa thân. Đương nhiên là dưới điều kiện Hồ Phi Nguyệt áp chế cảnh giới xuống vương cấp nhất phẩm, chứ nàng để nguyên tu vi ở tôn cấp, thổi nhẹ một cái là hắn trở về với cát bụi rồi, ở đó mà đánh. Cơ mà đúng như nàng nói, chiến lực của Tử Phong hiện tại hoàn toàn có thể so sánh với vương cấp nhị phẩm, thậm chí nếu liều mạng thì đến vương cấp tam phẩm hắn cũng có thể chiến, đương nhiên thắng hay thua thì chỉ có trời mới biết. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề. Chiến lược có thể so với vương cấp nhị phẩm cũng không thể đảm bảo là ta có thể đối đầu và giết chết mục tiêu vương cấp, suy cho cùng, chỉ có lực lượng và thể lực của ta là tương đương, chứ linh lực và tốc độ của ta còn kém xa, nếu đối phương không chọn cứng đối cứng mà du đấu thì ta chết chắc. Tử Phong lắc đầu. Quả đúng như vậy, hắn có thể giết chết Trần Đông, thiếu chút nữa tiễn nốt Y Mộng Lăng đi gặp ông bà ông vải, nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn mạnh hơn hai người bọn họ. Lý do chính mà hai người bọn họ thua, đó chính là thay vì du đấu lại chọn trực tiếp đối đầu với hắn, nói đùa sao, cơ thể con người trừ khi được trang bị huyền khí phòng thủ, rồi phải có cả huyền khí cao giai dùng để tấn công thì mới có thể so sánh được với cơ thể thiên ma vốn công thủ toàn diện không khác gì với vũ khí hình người, hai người Y Mộng Lăng cùng Trần Đông chọn cứng đối cứng thì chả khác gì tự sát cả. Suy đi tính lại, Tử Phong cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng, mặc dù hắn vượt qua đại cảnh giới, đạt tới tướng cấp, nhưng gặp vương cấp hắn chỉ có thể bị động đối đầu chứ khó có thể chủ động tấn công, tất cả bởi vì tốc độ cùng linh lực hắn vẫn chưa đủ cao. Nhưng xét đến việc hắn mới đạt tới tướng cấp mà đã có tiền vốn để đương đầu với vương cấp, Tử Phong cũng đã tạm thời thấy thỏa mãn, dù gì thì hắn cũng không thích làm việc mạo hiểm đánh vượt cấp, trừ khi bị cái hệ thống quái quỷ kêu hành. Nhìn mặt trời lấp ló sau tán cây ở trên cao, Tử Phong nhìn Hồ Phi Nguyệt rồi nhàn nhạt nói, đi thôi, chúng ta về nhà. 8. Ở giữa Lam Linh Sơn Mạch, Tử Phong hoàn toàn mù tịt về phương hướng, rốt cuộc hắn phải bảo Hồ Phi Nguyệt đưa mình trở về Thiên Lương Thành, sau đó mới theo đường cũ trở về Hắc Thạch Trấn, từ đó mới về nhà ở Vĩnh Diệu Thành. Từ lúc rời khỏi đó tới giờ đã mười mấy ngày, Tử Phong không khỏi thấy nhớ tiểu La Lị Diệp Thủy Lan ở nhà, chậc, không biết tiểu nha đầu ăn uống ngủ nghỉ có ra hồn không nữa, không có mình ở cạnh hy vọng là con bé nghe lời không đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Tử Phong lại càng gấp rút muốn về nhà, nhưng mà hắn cũng chưa gấp đến độ dùng tủ ẩn một trùy về nhà. Như vậy là quá phí phạm linh lực. Trên thực tế, Hồ Phi Nguyệt sau khi khôi phục tới tôn cấp có thể phi hành tự do trên không trung, nàng có thể mang hắn bay một đường về Vĩnh Diệu Thành một cách nhanh chóng. Nhưng Hồ Ly Tinh thì vẫn là Hồ Ly Tinh, nàng ta chọn đi bộ cùng với Tử Phong, không phải là dưới dạng tiểu Hồ Ly, mà là dưới dạng con người, suốt dọc đường cứ áp sát vào, ôm lấy cánh tay của hắn, bầu ngực đầy đặn cứ như vậy mà ép lên cánh tay hắn, khiến Tử Phong nhiều lúc chỉ muốn nổi điên làm thịt Hồ Phi Nguyệt ở giữa Lam Linh Sơn Mạch. Nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống được. Hành trình vốn dài 3 ngày đường, lấy tốc độ của Tử Phong có thể rút ngắn xuống 1 ngày, cuối cùng dưới sự quấy rối của Hồ Phi Nguyệt mà bị kéo dài tới 4 ngày, cũng may là Tử Phong hắn hiện tại đã là tướng cấp võ giả, với chỉ số tinh thần cao ngất ngưỡng của mình, mệt mỏi là thứ không tồn tại với hắn, với Hồ Phi Nguyệt thì càng không. Tới nơi rồi. Tử Phong giải chờ ngụy trang, nhìn khung cảnh xung quanh rồi mở miệng nói. Hồ Phi Nguyệt vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn, đưa mắt nhìn ngang ngó dọc một hồi ra vẻ hiếu kỳ, sau đó mới nói, chàng sống ở cái nơi tồi tàn này ư. Đây là Hắc Thạch Trấn, là một thị trấn thuộc về Vĩnh Diệu Thành, nhà của ta ở trong Vĩnh Diệu Thành. Vậy chứ chúng ta tới đây để làm gì, sao không trực tiếp trở về nhà của chàng đi? Hồ Phi Nguyệt lắc lắc cánh tay hắn mà nói. Chỉ muốn xác nhận một thứ mà thôi. Nói đoạn cất bước đi vào trong Hắc Thạch Trấn, một đường thẳng tắp đi tới Dòng Bình Công Hội. Sự xuất hiện của hai người rất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, dân chúng bình thường thì cũng thôi, họ cũng khá là quen thuộc với tạo hình khác người của Dòng Binh rồi, nhưng đám Dòng Binh thì lại khác, đó không phải là thứ họ quan tâm. Hồ Phi Nguyệt dưới sự yêu cầu của Tử Phong, lúc biến ảo thành hình người đã giấu đi thai cùng đuôi, trông nàng lúc này không khác gì so với người thường. À không, trên thực tế, người thường còn xa mới bằng được nàng, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, một bộ bạch y phất phơ bao bọc lấy cơ thể lồi lõm nóng bỏng. Khuôn ngực cao vút, kiều đồn vểnh lên, vòng eo nhỏ nhắn thon thả, làn da nàng trắng như mỡ đông, chỉ cần nhìn vào thôi là đã có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó rồi. Một mái tóc màu bạc rủ dài xuống, kết hợp với quần áo cùng làn da khiến không gian xung quanh nàng sáng bừng lên, khuôn mặt nàng đẹp tới mức không ngòi bút nào có thể tả xiết. Trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao ai nhìn vào cũng giống như bị mê hoặc. Nàng vừa giống như tiên tử hạ phàm, vừa giống như hồ ly tinh dụ người. Cái khí chất lẫn lộn này càng khiến người khác kích thích khi nhìn vào. Thế nhưng mà, cái thân ảnh đi bên cạnh nàng lại giống như trái ngược hoàn toàn với nàng. Thân hình cao lớn được che phủ bởi một bộ y phục đen tuyền từ đầu tới chân, ẩn sau y phục có thể thấy được một cơ thể cơ bắp quần cuộn tràn ngập lực bạo tạc. Mái tóc màu bạc của Tử Phong đã được hắn cắt ngắn, lúc này lại hơi dựng lên. Một chiếc mặt nạ được tạo hình giống như những chiếc nanh sắc nhọn bao phủ nửa dưới của khuôn mặt hắn, ở trên là một đôi mắt hoàn toàn đen kịt như màn đêm tăm tối. Tác dụng phụ của việc hắn trở thành thiên ma hoàn toàn. Cả người hắn tỏa ra thứ khí tức lạnh lẽo dường như làm cho không khí xung quanh hắn lạnh xuống vài độ, đôi mắt vô hồn khiến mọi người cảm thấy một tia nguy hiểm theo bản năng. Cặp đôi đen trắng này giống như hai thái cực đối lập với nhau, lúc này lại đang dính vào nhau, nữ tử đẹp tựa thiên tiên kia lại đang vô cùng hạnh phúc ôm lấy cánh tay của tên quái vật đứng bên cạnh. Đứng lại nào cô em xinh đẹp như vậy mà lại đi cùng với tên cốt đột xấu xí thế kia mà không thấy khó chịu à? Hay là qua đây với đại ca ta nhé, ta đảm bảo sẽ phục vụ nàng sướng như tiên luôn, he he he. Một giọng nói cợt nhả vang lên, xuất hiện chắn đường Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt là một đại hán cao lớn, thân trên để trần đầy những vết sẹo, khuôn mặt thì cười nham nhở, đang dùng ánh mắt dâm đãng mà quét qua quét lại trên ngực Hồ Phi Nguyệt, một bộ dáng thiếu chút nữa thì chảy nước dãi. Ha ha, đúng đó, theo đại ca là ổn nhất, vui ban ngày, sướng ban đêm á hát hát. Hay là cô nàng này thích sướng cả ngày lẫn đêm? Thật là hư hỏng á, ha ha ha. Đằng sau đại hán kia là mấy tên có vẻ như là tiểu đệ của hắn, lúc này đang cười nói không kiêng kỵ gì cả, cũng trưng ra một bộ mặt sắc lang điển hình. Hồ Phi Nguyệt trực tiếp coi bọn hắn như không khí, chỉ dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn Tử Phong. Thở dài một tiếng, hắn nhìn xung quanh một chút, thấy vẻ kiêng dè của đám dòng binh xung quanh, hắn chợt hiểu ra. Ngươi có vẻ lạ mặt, là người nổi tiếng ở đây sao? Tử Phong nheo mắt hỏi. Ta Phi, tên nhà quê nào tới đây vậy? Không nghe tới thanh danh đại ca Trương Bưu của bọn ta hả? Huynh ấy chính là cường giả tướng cấp đỉnh phong đó, đến cả thủ lĩnh huyết lang dòng binh đoàn còn phải khách khí với đại ca, ngươi là cái thá gì mà hỏi? Một tên tiểu đệ khinh bị nói. Tử Phong nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Trương Bưu mà không khỏi buồn cười, đúng là hết ngồi đáy giếng, chỉ đạt tới tướng cấp mà đã làm như ta đây là bố thiên hạ, loại mặt hàng này cũng chỉ hoành hành ở trong địa phương như Hắc Thạch Trấn được mà thôi. Ngươi có biết trong mắt ta, tướng cấp đỉnh phong là gì không? Trương Bưu cùng đám tiểu đệ nhìn nhau, sau đó phá lên cười. Hắn ta lau nước mắt, đương nhiên là cường giả rồi, trong mắt của một tên vô dụng chỉ được cái mã ngoài như mi thì chỉ đến thế thôi. Vì Tử Phong sử dụng linh tức, nên đám người bọn chúng không thể cảm nhận được tu vi chân thật của Tử Phong, mà có cảm nhận được thì chắc chúng cũng không quan tâm, dù gì thì hắn chỉ là một tướng cấp nhất phẩm mà thôi. Ồ, có lẽ là vậy, nhân tiện ta hỏi một chút, bọn mi trêu ghẹo nữ nhân cũng có nghề nhỉ, làm trò này lâu chưa? Tử Phong cười nhạt nói, ha, tên này cũng có con mắt nhìn người đó, lão tử không muốn khoe khoang, nhưng ta một thân bản lĩnh, ngự nữ không một vạn thì cũng 8.000 người rồi, nhưng mà cực phẩm như cô em bên cạnh ngươi thì là lần đầu tiên ta thấy đó khà khà. Khắc khắc, đó là tất cả những gì ta muốn biết, một tia sáng màu đỏ lóe lên, trên tay Tử Phong là một thanh cự kiếm màu đỏ đang tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm. Soạt. Trương Lưu còn chưa kịp phản ứng, Tử Phong đã chém hắn thành hai mảnh, sau đó sử dụng tủ ẩn một trong nháy mắt di chuyển tới bên cạnh ba tên tiểu đệ. Ba đường kiếm lóe lên, tốc độ của hắn cùng độ sắc bén của thiên giai huyền khí khiến cho đến lúc hắn trở về vị trí cũ, bốn người kia mới tóe máu ra, biến thành mấy mảnh thi thể ngã xuống đất, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đường. Giống như không có chuyện gì xảy ra, Tử Phong vẩy máu trên truy hồn huyết kiếm đi, thứ máu nhơ bẩn này không đáng để cho nó uống, hắn cất nó vào trong không gian giới chỉ, điềm nhiên như không cùng Hồ Phi Nguyệt bước qua bãi máu dưới đất tiếp tục đi. Đúng lúc này có người phát lên tiếng kinh hô, ta nhớ rồi, đó là quỷ ảnh Tu La. Thật là hắn ư, ngoại hình hắn thay đổi nhiều quá khiến ta nhất thời không nhận ra. Thay đổi cái rắm, hắn ta trước kia không để lộ tí da thịt nào ra ngoài, nay hắn chỉ bỏ mũ trùm đầu xuống với cả đeo mặt nạ nhỏ đi mà thôi, ta liếc một cái là nhận ra. Bỏ ngoài thai mấy lời bàn tán xung quanh, cái chết của mấy người Trương Bưu không làm ảnh hưởng tới tâm tình hai người, Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt tiếp tục cất bước, để lại đằng sau là một đống máu thịt lộn xộn. Chương 86, gia đình năm. Hồ Phi Nguyệt đứng ở bên ngoài dòng binh công hội, mặc dù vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng khiến cho đám dòng binh xung quanh nhìn đến lác cả mắt, thậm chí cả nữ tử cũng không nhịn được mà quay lại nhìn, nhưng không ai dám tiến tới trêu ghẹo hay là dám nói dù chỉ một câu. Mấy cái xác máu me bê bết của đám người Trương Bưu vẫn nằm ngoài kia giống như lời cảnh cáo đẫm máu nhất cho những người có ý định khinh nhờn tiên tử rồi. Thử nghĩ mà xem, tướng cấp đỉnh phong đến chết cũng không biết mình chết ra sao, còn ai ở cái hắc thạch trấn này dám làm gì nữa. Nhìn thấy Tử Phong từ bên trong đi ra, Hồ Phi Nguyệt tiến tới, vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay của hắn, miệng nói, thế nào rồi? Tập mãi cũng thành quen, đối với những cử chỉ thân mật của Hồ Ly Tinh này Tử Phong cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, hắn nhàn nhạt nói. Bọn họ chưa trở về, cơ mà kệ đi, ta cũng chỉ giúp họ được đến vậy thôi, thoát được hay không là dựa vào bản lĩnh của họ. Lý do hắn đến dong binh công hội không phải là vì nhận nhiệm vụ, hắn đã buôn ba bên ngoài quá lâu rồi, chưa kể khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn mặc dù không cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn muốn nghỉ ở nhà, dành thời gian chăm sóc cho tiểu nha đầu Diệp Thủy Lan. Hắn đến đây cốt yếu là để dò la xem đám người Ôn Vân Sơn có quay trở lại đây không, khi nảy ra ý định này, đến chính bản thân hắn cũng giật mình. Từ lúc nào mà hắn lại quan tâm tới sống chết của những người không liên quan tới vậy? Không có câu trả lời cho việc đó, hắn cũng lười không muốn để ý nhiều, nếu muốn làm thì làm thôi, hắn vẫn luôn tuân theo lối sống tự do của bản thân. Không còn việc gì để làm, Tử Phong bèn nói, trở về thôi. Đúng lúc này, hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chủng loại, cưỡng chế nhiệm vụ, đơn lẻ. Số lượng, 1. Nội dung, trở về nhà trong vòng 30 giây. Hạn chế. Phân tích nhãn bị khóa trong 12 giờ. Phần thưởng, 0. Hiệu ứng tăng cường, nhân 4 tốc độ trong 30 giây. Cái quỷ gì thế này? Vừa mới nghe xong nhiệm vụ, Tử Phong liền không kìm được mà bật thốt lên, nhiệm vụ gì mà kiểu dị tật thế này, không phần thưởng, nội dung thì nhảm nhí không chịu được, cơ mà vì là nhiệm vụ cưỡng chế nên chắc hẳn sẽ có xử phạt nếu không hoàn thành. Nhưng mà không để cho hắn có thời gian suy nghĩ, tiếng nói của hệ thống lại vang lên. Nhiệm vụ bắt đầu tiến hành trong 5-4-3-2. Không có thời gian để cho hắn trì hoãn, vội vàng nói với Hồ Phi Nguyệt một câu, theo ta, sau đó hắn với chỉ số nhanh nhẹn đột ngột tăng lên gấp 4 lần, sử dụng tu ẩn bộ, lấy 16 lần tốc độ thông thường mà xé gió lao đi. Hồ Phi Nguyệt thoáng ngẩn ngơ một chút, sau đó cũng hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. 16 lần tốc độ thông thường, theo tính toán của Tử Phong thì tầm cỡ gấp 8 lần một vương cấp nhất phẩm, đó là nhanh cỡ nào à, và lúc này hắn đang được thể nghiệm tốc độ kinh người đó. Như đã nói từ trước. Một số định luật vật lý vẫn hoạt động ở cái thế giới phi lý này, Tử Phong có thể cảm thấy không khí cắt vào da thịt hắn một cách bỏng rát, lực cản của không khí khiến hắn gần như không thể thở được, nhưng nghĩ đến xử phạt của hệ thống, hắn đành phải cắn răng, tiếp tục dùng tủ ẩn bồi một cách vô tội vạ, mặc kệ linh lực bản thân có sói mòn nhanh chóng. Hệ thống cho hắn thời gian 30 giây, hắn dùng tổng cộng 26 giây để trở về nhà, hoàn thành quãng đường vốn phải dùng tới 20 phút đi bộ bình thường. Hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng bí ẩn từ đấng sáng tạo. Sinh mệnh của hư không, vật phẩm cấp thần bất kể thương thế ra sao hay nhận đòn chí mạng, luôn luôn sống sót. Chỉ sử dụng một lần. Tự động kích hoạt khi tử vong. Tử Phong chợt cảm thấy có cái gì đó trực tiếp chui vào người hắn, nhưng là cái gì thì hắn không thể tả được. Cái cảm giác này rất quái dị, nhưng lúc này hắn không có thời gian để lo việc đó, hắn còn một việc quan trọng hơn cần làm. Chỉ thấy cửa vào khu vườn nhỏ trước căn nhà của hắn đã vỡ nát. Xung quanh nổn ngang đồ vật vứt bừa bãi, hầu hết đều đã bị vỡ nát thành vài mảnh, mặt đất thì bị giày xéo giống như có bao đi qua, tất cả đều lộ ra vẻ không bình thường. Bất chợt, một tiếng thét thất thanh vang lên, đó là giọng của một nữ hài có chút non nớt. Hai mắt Tử Phong chợt mở to ra, hắn bật thốt lên, Lan Nhi. Nói đoạn hắn giống như lưu tinh, lao thẳng ra sau nhà, trực tiếp đi xuyên qua mấy bức tường trong nhà giống như chúng được làm từ giấy chứ không phải là gạch đá. Vừa đặt chân tới sân sau, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một lam y trung niên tầm 30-40 tuổi, khuôn mặt gầy gò bệnh hoạn, đôi môi tím tái như là chúng phong hàn, một cái mũi diều hâu khòm xuống, đôi mắt hiếp tịt khiến người khác có cảm giác giống như đang đối mặt với một con độc xà chứ không phải con người. Lúc này hắn đang dùng một tay xách lấy Diệp Thủy Lan giống như xách một con gà, mặc kệ con bé vùng vẫy ra sao. Trung niên nhân làm như không nhìn thấy Tử Phong, chỉ mở miệng cười khà khà, một cơ thể có cực phẩm thủy linh căn, lại còn là thái âm chi thể, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, đem nó về làm đỉnh lốt thì chắc chắn ta sẽ có thể đột phá được bình cảnh. Mặc dù trung niên nhân nói không có to lắm, nhưng thính lực của Tử Phong nào có phải là bình thường, đứng cách xa mấy chục mét hắn còn nghe được, huống chi hiện tại hai người chỉ cách nhau có mười mấy mét. Là một người nghiện đọc tiểu thuyết, hắn thừa biết đỉnh lô có nghĩa là gì, một luồng nộ hỏa chợt bùng lên trong lòng hắn, hai tay hắn nắm chặt lại, không khí xung quanh hắn chợt di động quỷ dị, sau đó thì... Vút ba. Một luồng sát khí kinh thiên động địa từ người Tử Phong chợt lan tỏa ra khắp không gian xung quanh, sát khí cô đọng ngưng thực tới mức khiến cho không khí dường như trở nên rét lạnh. Từng tia tơ máu xuất hiện trong mắt Tử Phong, thiên ma nhờ án đã được kích hoạt, hắn gần giọng, tên xuất sinh ngươi nói cái gì cơ. Trung niên nhân vẫn làm như không nhìn thấy Tử Phong, chỉ đứng đó cười ha hả, một bộ dáng hoàn toàn xem hắn như không khí. Thả con bé ra bốn. Gầm lên một tiếng, truy hồn huyết kiếm đã xuất hiện trong tay Tử Phong, trong nháy mắt linh lực toàn thân hắn lưu động tới cực hạn, thiên phạt kỷ ỉa mượn sự thúc dục linh lực của hắn trong nháy mắt được hình thành. Thuấn bồi một cái, hắn đột ngột xuất hiện trước mặt trung niên nhân. Truy hồn huyết kiếm bổ xuống đầu trung nhân nhân, đồng thời thiện phạt kỷ hiểm được áp xúc bấy lâu được giải phóng. Tuy nó là kỹ năng quần công có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng nếu tấn công cận chiến thì tầm ảnh hưởng của nó lại khá là nhỏ, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến Diệp Thủy Lan trên tay trung nhân nhân, điểm này đã được Tử Phong tính kỹ cả rồi. Tuy nhiên, tính toán luôn không theo kịp được thực tế. Truy hồn huyết kiếm đang trên đà bổ xuống chợt khựng lại, một bàn tay xương sẩu xuất hiện, trực tiếp nắm lấy thanh cự kiếm, chặn nó lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Đến cắt thiện phạt kỷ hiểm vợ được giải phóng ra cũng chợt biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì? Còn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả người Tử Phong chợt bay đi giống như một chiếc rẻ rách, văng ra sau mấy chục mét. Phun ra một ngụm máu có lẫn những mảnh vụn li ti, Tử Phong chịu đựng cơn đau đớn đang dày xéo trong cơ thể mà đứng dậy, đừng tưởng hắn vừa rồi chỉ văng đi mấy chục mét mà nghĩ đòn hắn vừa nhận nhẹ nhàng, lực đạo thì đúng là nhẹ nhàng, nhưng nội kình trong đó lại phá nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Tử Phong, kể cả trái tim. Nếu không phải nhờ kỹ năng tái sinh siêu tộc thì hắn đã tử ẻo từ lâu rồi. Thiên ma hóa thân ba. Tử Phong há miệng hét thảm một tiếng, một cơn đau bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể hắn, trên người hắn bất chợt xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, thiêu đốt quần áo đang mặc, ngọn lửa đi qua tới đâu là để lại đằng sau nó một lớp giáp cốt màu trắng trông cực kỳ cứng rắn, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Tử Phong. Vai hắn rung lên bần bật, vài giây sau, bốn cánh tay được mọc ra từ đó, sáu cánh tay của hắn cũng nhanh chóng được lớp giáp cốt bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt nội thương của hắn liền được quả sinh siêu tộc cho lành. A a a a a a a a a a a a a a a a a năm. Gào lên một tiếng giống như dã thú rồng giận, sát khí của Tử Phong đạt tới cực hạn, cảm giác giống như hắn có thể đổ sát cả thần linh, Tử Phong điên cuồng phóng tới trước mặt trung niên nhân. Nhìn hình dáng kỳ dị của Tử Phong, trung niên nhân có vẻ hiếu kỳ ổ, lên một tiếng, nhưng cũng không thấy có hành động gì. Sáu bàn tay nắm chặt lại tạo thành quyền đầu, Tử Phong vung nắm đấm vào thẳng mặt trung niên nhân. Chỉ để khi còn cách mặt khoảng nửa mét, thì bị dội bật lại bởi một bức tường cứng rắn vô hình, mấy cánh tay tức thì tê dần lại. Nhưng điều đó vẫn không cản trở hắn, Tử Phong dùng cả sáu cánh tay, lấy hết sức bình sinh mà đấm. Vinh! 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 4. Vô số tiếng va chạm vang lên giữa những nắm đấm của Tử Phong và tâm chắn vô hình đó, hắn vừa đấm vừa gào lên, trả Lan Nhi lại cho ta 4. Bất chợt! Sáu cánh tay của hắn được bao phủ bởi một luồng năng lượng màu đen, sau đó cả sáu cánh tay cùng lúc đấm thẳng về phía trước. Hư thiểm quyền. Ẩm. Rắc. Mặc dù không thể nhìn thấy, Tử Phong có thể cảm nhận được tâm chắn vô hình trước mắt vỡ tan thành từng mảnh vụn. Trên mặt trung niên nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn ngay lập tức nhảy lên không trung tránh thế công của Tử Phong. Chạy đi đâu? Tử Phong nhún mình một cái, thân hình hắn giống như đạn báo bắn lên trời, đuổi theo trung niên nhân. Đột nhiên. Khoe miệng trung niên nhân nhếch lên tạo thành một nụ cười mang theo vẻ giễu cợt. Siêu. Một tiếng xe gió vang lên, Tử Phong chợt cảm thấy toàn thân giống như mất hết lực lượng, ngay lập tức rơi từ trên không trung xuống. Ẩm. Cơ thể hắn nện xuống khiến mặt đất vỡ tan thành từng mảnh, đất đá văng tứ tung. Khói bụi tan đi, để lộ ra một thân hình đang gắng sức chống những cánh tay xuống đất hỏng nâng người lên, đúng hơn là nâng một nửa người lên, chỉ thấy ở ngay bên cạnh đó là nửa thân dưới của Tử Phong, đã tách rời hẳn khỏi cơ thể hắn đang nằm trên mặt đất. Một tướng cấp mà lại có bí pháp biến thân kỳ lạ, thậm chí có thể phá vỡ được không gian đông kết của ta, thú vị đây, phải chăng hôm nay là ngày may mắn của ta? Trung niên nhân hạ cánh từ trên không trung xuống, liếc nhìn hai mảnh cơ thể của Tử Phong ở dưới đất, nhàn nhạt nói. Máu tươi không ngừng phun ra lênh láng từ vết cắt ngang người Tử Phong, cũng đồng thời chạy xuống từ trên chiếc mặt nạ hắn đang đeo. Miệng phun máu, Tử Phong chống sáu cánh tay xuống đất khó nhọc nâng người dậy tái sinh siêu tộc ghi ụt hắn giữ được một mạng, nhưng thương thế tới mức này thì còn tồi tệ hơn những gì hắn đã trải qua ở Thiên Lương Thành nhiều. Kéo lên nửa thân trên, mảnh vụn nội tạng của hắn không ngừng rơi ra từ vết cắt ngang người bên dưới, để lại đằng sau là một đám hỗn độn vương vãi khắp đất. Lúc này Tử Phong cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trước khi chết của những người đã bị hắn chém ngang người như thế này, nhưng mà nỗi đau đó còn lâu mới bằng được nỗi đau tinh thần mà hắn đang trải qua. Tử Phong giơ một tay lên về phía Diệp Thủy Lan, phổi của hắn đã biến thành cám vụn, hắn lúc này chỉ có thể thì thào. Lan Nhi trả lại nó cho ta. Nỗ lực của hắn cũng chỉ đổi lại là một ngụm máu lại ứa ra khỏi miệng mà thôi. Diệp Thủy Lan chứng kiến thảm trạng của Tử Phong không khỏi khóc đến hết nước mắt, không ngừng nức nở gọi, đại ca. Đại ca. Liên hồi. Đã từng sống một cuộc đời cô độc ở kiếp trước, Tử Phong mặc dù trông thì không có vấn đề gì, nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn muốn có được một gia đình, một mái ấm thuộc về mình, nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép hắn có được nó. Xuyên biệt tới thế giới này, hắn có được cơ hội làm lại cuộc đời mình, tuy hắn lại chọn con đường giống như kiếp trước, nhưng sự xuất hiện của hệ thống cùng Diệp Thủy Lan đã thay đổi hắn. Sự ngây thơ, trong sáng, đáng yêu của Diệp Thủy Lan, hoàn cảnh không nơi nương tựa của nàng khiến Tử Phong nảy sinh ra sự đồng cảm. Ham muốn được có gia đình trong sâu thẳm của hắn trỗi dậy, hắn chấp nhận Diệp Thủy Lan, chấp nhận sự ngây thơ của nàng, chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ phải lo cho nàng cả đời nếu hắn đưa nàng vào trong cuộc đời hắn. Hắn mạo hiểm chấp nhận những thứ mới lạ, những thứ hắn chưa từng thử qua, và những gì hắn nhận lại được, đó là tình cảm, một thứ tình cảm trong sáng ấm áp giữa hai huynh muội, giữa một người đã mất đi tất cả nhân thân, chịu một cú sốc tinh thần lớn với một người có tâm hồn đã chết lặng từ lâu. Đối với Tử Phong mà nói, Diệp Thủy Lan là gia đình đầu tiên mà hắn có được, là nơi hắn tìm được sự ấm áp mà hắn luôn khao khát một cách thầm lặng, hắn khó khăn lắm mới có thể có được một thứ gọi là gia đình, làm sao hắn có thể bỏ được. Đó là lý do tại sao, không có phần tích nhãn, mặc dù hắn cảm nhận được đối phương rất mạnh, hắn vẫn không do dự mà làm cái việc thiếu lý trí mà hắn chẳng bao giờ làm, đó là liều mạng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn, lần đầu tiên trong hai kiếp là người, Tử Phong khóc. Chương 87, cơ hội thứ hai. Trung niên nhân cười lạnh, đang định bước tới liền ngược lại, một bóng trắng chợt thình lình xuất hiện, đứng chắn trước người Tử Phong. Hồ Phi Nguyệt nhìn Tử Phong, trong mắt ánh lên lửa giận, không gian xung quanh nàng chợt giống như gấp khúc, một tia uy áp phô thiên cái địa được giải phóng ra, nhưng kỳ lạ ở chỗ, uy áp này chỉ tập trung vào một mình trung niên nhân đứng trước mặt, Diệp Thủy Lan cùng Tử Phong gần như không bị ảnh hưởng. Hự! Trung niên nhân lảo đảo lui về sau hai bước, khuôn mặt không khỏi biến sắc, thánh hoàng. Nhưng ngay sau đó hắn liền phủ nhận. Không đúng, uy áp của Thánh Hoàng nhưng tu vi tôn cấp, ngươi là ai, tốt nhất mau cút đi, không nên dính vào chuyện của người khác. Hồ Phi Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, miệng nói, âm sát ma công. Ngươi là người của âm ma tông. Từ lúc nào cái tông môn rác rưởi năm xưa còn không có lấy nổi thánh cấp lại có một tên thánh giả như ngươi thế. Ta nhớ không nhầm thì bọn mi chỉ có một tên nhãi danh gọi là vạn quỷ ma tôn gì gì đó mới đạt tới tôn cấp lục phẩm năm xưa thôi mà. Ánh mắt của trung niên nhân chợt co rút lại. Sao ngươi có thể biết đến vạn quỷ lão tổ, ngài ấy đã bế quan 200 năm rồi cơ mà. Khi ta đập chết mấy tên thánh giả như mi, thì tên nhóc vạn quỷ kia có khi còn đang quân tã. Nói chung thì đừng hòng động tới hắn một lần nữa, tu vi của ta có thể không bằng năm xưa, nhưng nếu chọc giận ta, thiên hồ nhất tộc bọn ta sẽ không để yên cho âm ma tông bọn mi đâu. Hồ Phi Nguyệt lạnh giọng nói, trên trán nàng bất chợt xuất hiện một đồ án hoa văn hình nhật nguyệt lồng vào với nhau. Trung niên nhân nhìn thấy đồ án nhật nguyệt trên trán Hồ Phi Nguyệt liền biến sắc. Miệng lắp bắp, thiên, thiên hồ nhất tộc, cơ mà, hoa ha ha ha, đe dọa ta ư, ta không biết ngươi là gì của thiên hồ nhất tộc, nhưng một người nỏ mạnh hết đà như ngươi mà còn mơ tưởng đe dọa ta ư, nhảm nhí. Bật mí cho ngươi biết, vạn quỷ lão tổ nghe nói là đã thành công đột phá lên thánh tôn cường giả, thiên hồ nhất tộc ư, chả là cái thá gì cả. Ngươi, Hồ Phi Nguyệt tức giận tới tái mặt, đông thân hình trung niên nhân chớp động, ngón tay hắn cong lên, không gian xung quanh hắn chợt vặn mẹo. Một tia không gian dao động như có như không tiến gần tới chỗ Tử Phong đang nằm trên mặt đất. Đây chính là cách thánh cấp cường giả công kích, trực tiếp dùng không gian lực tấn công, trừ khi cũng sở hữu không gian chi lực, không thì không gì có thể cản nổi. Thân là thánh cấp cường giả, không có lý gì Hồ Phi Nguyệt không nhận ra những gì trung niên nhân mới làm. Chỉ thấy nàng phất tay háo một cái, không gian xung quanh Tử Phong cũng trở nên vặn mẹo, sau đó tạo thành một lớp màng mỏng mờ mờ bảo hộ hắn, loang thoáng có thể thấy được hình dạng của nó khi ánh sáng bị bẻ cong lúc chiếu lên. Một chỉ của trung niên nhân va chạm với lớp chắn bảo hộ của Hồ Phi Nguyệt liền bị chặn lại, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng vỡ nho nhỏ. Khí thế của nàng ta chợt tăng vọt lên, dùng một ánh mắt căm thù nhìn trung niên nhân, Hồ Phi Nguyệt gằn giọng, "Khốn kiếp, ngươi đã chọc giận ta rồi." Từ sau lưng nàng biến ảo ra 6 chiếc đuôi, trên đầu là một cặp thai cáo, khẽ nhún một cái, nàng lơ lửng trên không trung, trên tay xuất hiện một chiếc thiết phiến, nhưng không giống với thiết phiến của Y Mộc Lăng, thiết phiến trong tay Hồ Phi Nguyệt tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhẹ. Khi nhìn vào có cảm giác giống như có một áp lực vô hình hiện hữu, đây là bảo khí, không phải huyền khí. Cánh tay Hồ Phi Nguyệt vung lên, mặc dù nàng chỉ có tu vi tôn cấp, nhưng cảnh giới của nàng về không gian lực vẫn bảo trì như trước, chỉ thấy không gian dao động một cách mãnh liệt, một đạo không gian lực giống như lưới đao phá vỡ không khí chém tới trung nhân nhân. Lấy tu vi tôn cấp khu động không gian lực, mặc dù có thể sử dụng, nhưng uy lực thì giảm sút rõ rệt. Lưới đao không gian của Hồ Phi Nguyệt có uy lực cực mạnh, nhưng tốc độ xuyên qua không gian của nó vẫn chưa đủ nhanh. Siêu. Thân ảnh của trung niên nhân đã biến mất từ lúc nào, giống như là trực tiếp bước hơi vào trong không khí vậy, không gian phong nhận của Hồ Phi Nguyệt trượt mục tiêu, lướt ngang vào một cây cổ thụ ở sau. Dao dao cái cây liền đổ ập xuống, để lại một gốc cây với vết cắt ngọt như dao nóng cắt bơ. Ha ha ha, thật đáng tiếc ta không thể bắt lấy tiểu tình lang của ngươi, nhưng mà cũng không sao, hắn cũng chẳng còn sống nổi nữa rồi, ta đã để lại một món quà nhỏ cho hắn. Hy vọng là mi thích à, vĩnh biệt. Giọng nói của trung niên nhân vọng lại từ phía xa, hiển nhiên là đã cao chạy xa bay. Hồ Phi Nguyệt đang định đuổi theo, nghe lời của trung niên nhân liền biến sắc, vội vàng quay lại nhìn đằng sau. Tử Phong trọng thương, cơ thể giống như bị rút hết sức lực, nhưng tinh thần của hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh. Khi nghe thấy lai lịch của trung niên nhân, trong đầu hắn nổ hoành một tiếng, thánh giả của Âm Ma Tông. Lại là bọn chúng. Chẳng lẽ cả Diệp gia chưa đủ để cho bọn chúng thỏa mãn hay sao mà phải truy sát tới tận đây? Không đúng, theo những gì trung niên nhân nói thì hắn ta chỉ là tình cơ đi ngang qua đây mà thôi. Chết tiệt, nếu hệ thống giao nhiệm vụ sớm hơn dù chỉ một phút thôi, hắn đã có thể cứu Diệp Thủy Lan, hoặc ít nhất dưới sự giúp đỡ của Hồ Phi Nguyệt thì có lẽ sẽ bảo vệ được con bé. Không hiểu lấy sức lực ở đâu ra, Tử Phong chống cả 6 cánh tay xuống đất, cưỡng ép nâng nửa thân hình lên, chỉ để nhìn thấy trung niên nhân cao chạy xa bay cùng với Diệp Thủy Lan. Hai mắt hắn trừng lớn giống như muốn nứt vỡ, miệng hắn há rộng ra nhưng không có tiếng, mơ hồ giống như có một tiếng gào thét sâu trong cổ họng hắn vọng ra, đột nhiên. Rắc. Từ trán Tử Phong, một vết nứt xuất hiện chạy dọc xuống hai mắt hắn mở to ra, vết nứt vừa lan xuống hết toàn bộ thân mình hắn, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cả người hắn liền bị chia làm hai nửa, đổ ấp xuống đất, máu tươi tràn ra thành một vũng lớn trên mặt đất. 06. Thét lên một tiếng thê lương, Hồ Phi Nguyệt lao vọt tới trước cái xác của Tử Phong. Phịch một tiếng quỳ gối xuống, hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài trên khuôn mặt chết lặng của nàng, hai tay nàng run run giơ lên chạm vào cái xác của hắn. Cảm giác lạnh lẽo đến mức chân thật khiến nàng mặc dù muốn nói đây chỉ là ảo giác nhưng cũng không thể làm được. Túi đầu, Hồ Phi Nguyệt hai tay nắm chặt lấy chéo áo, cả người run lên, khóc nấc lên từng cơn không ngừng 3. 9. Tử Phong cảm thấy linh hồn của mình trôi nổi ở trong một không gian vô định, tối tăm và trống rỗng. Hắn vẫn nhớ như in những gì vừa mới xảy ra, lại một lần nữa. Hắn chết. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn chết, sợ hãi là thứ cảm xúc không tồn tại trong hắn lúc này, có chăng đó là cảm giác tiếc nuối, tại sao chứ, tại sao số phận của hắn lại bất hạnh đến như vậy, đến một chút cảm giác ấm áp của gia đình mà hắn cũng không được phép được hưởng thụ lâu hơn ư. Có lẽ chết cũng không phải là một ý tồi, cũng không biết lần này có được xuyên việt đi đâu hay không nữa, Tử Phong tự nhủ. Đống một âm thanh vang vọng khắp không gian, một thứ âm thanh quen thuộc mang theo hơi thở thần thánh khiến người khác chỉ muốn quỳ xuống triều bái. Tử Phong nhận ra giọng nói này, chính là hắn. Trở về đi, ngươi chưa xong việc đâu. Sau đó, không gian tối tăm chợt bừng sáng lên, một cánh cổng mở ra, mang theo ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, cùng với nó là một lực hút không gì đỡ nổi. Ánh sáng lóe lên, Tử Phong chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh lơ lửng ở phía xa, sau đó không tự chủ được mà bị hút vào trong cánh cổng ánh sáng đó. Tách! Thân ảnh lơ lửng phía xa búng tay một cái, miệng lẩm bẩm, hừm, một mẫu vật khá thú vị. Hy vọng với cơ hội thứ hai mà ta ban cho, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ha ha ha. 9. Hai mảnh cơ thể của Tử Phong đống phát sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím đậm loa mắt, khiến Hồ Phi Nguyệt đang khóc như vỡ đê không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy hai mảnh cơ thể của Tử Phong, dưới sự bao trùm của ánh sáng màu tím, dần dần kéo gần lại với nhau, giống như chơi xếp hình vậy, hai mảnh ghép lại vào nhau, xương cốt kết nối với nhau, da thịt dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy liền lại nhanh chóng, nửa thân dưới đã đứt lìa ra ở bên cạnh hắn cũng hóa thành một đạo tử quang, nhập vào trong cơ thể Tử Phong, sau đó tạo thành một đoàn năng lượng tử sắc, từ nửa thân trên của hắn mọc ra, tạo thành hình nửa thân dưới. Xoẹt. Ánh sáng màu tím chợt bùng lên một cách mãnh liệt, khiến Hồ Phi Nguyệt nhất thời không thể nhìn thấy gì ngoài một màu tử sắc. Thứ ánh sáng đó tan dần đi, để lại cơ thể được bọc một lớp giáp cốt, hoàn hảo vô khuyết đang nằm trước mặt nàng. Không tin vào mắt mình, Hồ Phi Nguyệt nước mắt trên mặt còn chưa lau khô, đưa tay ra khẽ chạm vào cơ thể trước mắt. Tử Phong mở choàng mắt ra, dọa cho Hồ Phi Nguyệt giật mình đánh thót một cái. Chớp chớp con mắt đen kịt như màn đêm của mình, Tử Phong khẽ co duỗi mấy cánh tay của mình, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Sinh mệnh của hư không đã sử dụng, chủ nhân được hồi sinh. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên như để đưa ra lời giải cho Tử Phong, nhưng có vẻ như hắn không quan tâm. Chàng Trang có sao không? Hồ Phi Nguyệt lắp bắp hỏi, chuyện xảy ra quá ly kỳ khiến đầu óc nàng có chút trì trệ, không hiểu cái gì đang xảy ra. Đưa mắt nhìn Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong đưa tay ra vuốt má nàng, nhẹ nhàng nói, ta ổn. Xin lỗi, là ta tới chậm, không cứu được muội muội. Không đợi Hồ Phi Nguyệt nói hết, Tử Phong đã ngắt lời, không phải lỗi của nàng, lỗi là của Âm Ma Tông. Chậm rãi đứng dậy, lớp giáp cốt trên người hắn vỡ ra thành từng mảnh rơi xuống đất, bốn cánh tay mọc thêm cũng hóa thành từng mảnh vụn nhỏ mà biến mất. Tử Phong nhìn lên trời, mở miệng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao, Hồ Phi Nguyệt lại có cảm giác rét lạnh từ sâu thẳm trong linh hồn ra ngoài. Ta lấy linh hồn ra thể, Lan Nhi chỉ cần đứt một sợi tóc, ta, Tử Phong, sẽ bắt từng người một của Âm Ma Tông phải trả giá. Ta, muốn huyết tẩy toàn Âm Ma Tông, chó gà không tha, ta sẽ không dừng lại, cho đến khi đem thi cốt của toàn bộ đám người Âm Ma Tông nghiền thành cho bụi. Bốn. Một tia sét rạch ngang trời như để làm chứng cho lời thề của Tử Phong, mây đen kéo đến, bầu trời đống chút nước xuống xối xả, từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt cương nghị của Tử Phong, cũng không rõ đó là nước mưa hay nước mắt nữa, có lẽ là cả hai. Chương 88, phát tiết. Vĩnh Diệu Thành, tổng bộ Huyết Lang Dòng binh đoàn, đại thủ lĩnh Trương Vĩnh Hạo đang ngồi bóp trán trong phòng của mình. Từ khi Tử Phong thảm sát đám dòng binh trong Lam Linh Sơn Mạch đến giờ đã hơn 10 ngày, Trương Vĩnh Hạo đã ra lệnh truy bắt bằng được hung thủ. Trải qua rất nhiều cuộc điều tra, rốt cuộc bọn hắn đã tìm được hành tung của quỷ ảnh Tu La, không chỉ thế, bọn hắn còn tìm được nhà của hắn, trùng hợp thay, lại ở trong Vĩnh Diệu Thành. Từ lúc đó, bọn họ tối ngày phục kích ở nhà của Tử Phong, chỉ đợi hắn trở về là kéo quân tới báo thù cho những huynh đệ đã chết, thế nhưng mà ngày này qua ngày khác, bọn họ lại trở thành bảo kê miễn phí cho gia viên nhà hắn. Còn hắn thì không thấy bóng dáng đâu cả. Trương Vĩnh Hạo thở dài một tiếng, chả phải nói rằng tên quỷ ảnh Tu Lan này có một nhiệm vụ hộ tống thương đội đến Kim Ưng Thành sao, có đi chậm đến mấy thì cũng chỉ khoảng một tuần là có thể trở về, giờ đã mười mấy ngày rồi, chẳng lẽ hắn ta đã cao chạy xa bay rồi, nghe cũng có lý lắm, dù sao danh tiếng của Huyết Lang Dòng binh đoàn bọn hắn cũng không phải là để đó cho đẹp. Đại ca lại thở dài cái gì thế, phải chăng vẫn lo nghĩ đến việc của tên quỷ ảnh Tu La? Một thanh niên trẻ tuổi vừa mở cửa phòng bước vào. Đúng lúc trông thấy cảnh Trương Vĩnh Hạo thở dài, bèn hỏi. Nhị đệ đấy à, không lo việc đó thì còn việc gì nữa đâu, vốn dòng binh tự do gia nhập vào chúng ta cốt là để tìm một nơi làm chỗ dựa, nay lại có một tên điên không đếm xỉa gì đến Huyết Lang dòng binh đoàn chúng ta, ngang nhiên giết người mình, để nói xem lòng tin của mọi người đối với chúng ta có còn được như xưa hay không. Nói sơ qua về bọn họ, người vừa mới bước vào, là đệ đệ ruột của Trương Vĩnh Hạo, có tên là Trương Địch, năm nay 28 tuổi, tu vi sư cấp cửu phẩm. Có thể coi là thiên tài trong cùng lứa tuổi. Trương Vĩnh Hạo là đại thủ lĩnh của Huyết Lang Dòng binh đoàn, năm nay 35 tuổi, mặc dù thiên phu không thể so được với đệ đệ, nhưng may mắn thì lại có thừa, hắn liên tiếp gặp được kỳ ngộ, tu vi một đường tiêu thăng, đạt tới tướng cấp cửu phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đập vào vương cấp. Nói là một chút, chứ cái thiếu chút nữa này cũng đã tiêu hao của hắn 5 năm trời mà chưa ra đâu vào với đâu. Đệ cũng biết là như vậy, nhưng chúng ta ngoài trở ra thì cũng có thể làm gì cơ chứ? Kim Ưng Thành không phải là địa bàn của chúng ta, với lại, cũng không lo hắn ta chạy mất, đừng quên là hắn vẫn còn một muội muội ở nhà nhé. Trương Địch lắc đầu nói. Nghe đệ đệ mình nói, Trương Vĩnh Hạo cũng chỉ biết gật gù đồng ý, tuy hắn có tu vi hơn hẳn Trương Địch, nhưng trí thông minh của hắn lại không thể bằng được, cũng may tình cảm giữa hai người vô cùng tốt, một người có vũ lực, một người có trí tuệ, hai bút cùng vẽ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hai người đã gây dựng được một Huyết Lang Dòng binh đoàn với mấy trăm thành viên, cũng là một thành tựu đáng kể.
Cả nhà ạ mời đưa kẻ tợ lụy bở trả một loa một xe nồng bình vợ ạ đi hồi mì hệ nào ái bâm vua đi thư lình nhường nhớ ít thư lình thăm vua đã phát thiện thờ im kỳ hệ vù trời về.
Ý ngươi là? Trương Vĩnh Hạo nói. Vân quản thư là đã trời loài. Phất tay ra hiệu cho tên dòng binh lui đi, Trương Địch quay lại nói, để đệ dẫn đội đi xử lý hắn.
Không được, quá nguy hiểm, theo lời kể của tên dòng binh còn sống ngày đó thì đến cả Triệu Khải có tu vi sư cấp cửu phẩm cũng bỏ mạng dưới kiếm của quỷ ảnh tu la đó.
Trương Vĩnh Hạo lắc đầu không tán thành.
Không có gì phải lo lắng cả, đệ sẽ gọi 8 vị hộ pháp đi cùng, chẳng lẽ đại ca nghĩ 8 tên tướng cấp không xử lý được hắn ta ư?
Trương Địch khoát tay nói.
Nghĩ đi nghĩ lụy mổ tốt trưởng vì nhờ vô cụ ổi quân vinh tin nâng trì tuệ qua đệ mãi nhờ hẳn bẻ ngất nghịt có trưởng đi trực đổi đại.
10.
Đã 2 ngày rồi đó, chàng còn định ngồi đó tới bao giờ nữa, ít nhất thì cũng ăn chút gì đi chứ.
Hồ Phi Nguyệt sốt rồi nói.
Thời phong chỉ trễ nghĩa hải bạn gầy đạn vô nhổ khủ ổn mặt khổng sỏ chuột bị cầm nửa trường trạ lượt cổng đạo ải.
Cố gắng kìm nén xúc động muốn đệ tử phong ra để hiếp ai nhầm để đập một trận cho tình người. Hồ Phi Nguyệt chán nản ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng cho đến giờ vẫn không hiểu, chẳng lẽ Diệp Thủy Lan đó lại quan trọng đối với Tử Phong như vậy ư? Trước kia Tử Phong đã kể cho nàng nghe về lai lịch của Diệp Thủy Lan, cũng để nàng hiểu được quan hệ của bọn họ ra sao.
Xét theo lẽ thường, một người vô nhân tính tới mức máu lạnh như Tử Phong hẳn sẽ không trong tình trạng thẫn thờ như thế này, mà thay vào đó sẽ nghĩ biện pháp để trả thù Âm Ma Tông mới phải.
Ai, tình cảm con người thật là rắc rối.
Thực tế, có để Hồ Phi Nguyệt sống thêm 500 năm nữa cũng chưa chắc hiểu được tâm tình của Tử Phong lúc này, nàng làm sao có thể ngờ được hắn là một con người đã sống qua 2 kiếp người, đã nếm trải đủ mọi khổ cực của cuộc đời, khi mà tưởng chừng hắn có thể tìm lại được một chút hơi ấm, một chút nhân tính còn sót lại trong tâm hồn hắn, thì những thứ đó lại bị phá vỡ.
Hai kỳ hiệp tổng hạ mượt ảnh cổ mãi nhờ được mổ thì ạ đẻ nhờ mặc tùy nào khổ ngộ ạ nhà ô nhờ hình nhờ vợ ịp cùng quan có tư phỏ ngần nhờ ở được quỷ tài gư ạ gì ạ đẻ nhờ. Nhờ hẹn ngờ mà sổ phần trệ ủ ngựa chẳng lẽ sổ phở bà thẳng phà ai đi một cổ đường sổ cơ ý cụ ô ai đời xa ổ.
Diệp Thủy Lan bị bắt đem đi làm đỉnh lô, nếu là khi mới xuyên Việt, hắn sẽ không chắc chắn liệu đỉnh lô của thế giới này có giống như là những gì hắn đã từng đọc được trong tiểu thuyết trên mạng hay không, nhưng giờ thì khác, với những tri thức hắn đã tích góp được, hắn hiểu sự tàn nhẫn của đỉnh lô là gì.
Cái gọi là đỉnh lô, chính là nữ nhân bị thái âm bổ dương, đối với nữ tử mà nói. Nó là một thứ còn tệ hơn cả cái chết gấp trăm lần, không những bị người cưỡng hiếp, ngay cả tu vi, sinh mệnh lực cũng bị lấy mất, trở thành lực lượng cho người thái bổ, cuối cùng vong mạng mà chết.
Nghĩ tới cảnh Diệp Thủy Lan bị đem đi làm đỉnh lô, Tử Phong trong lòng bùng lên một cỗ nộ hỏa xung thiên, con bé mới 11 tuổi a. Phải là loại xuất sinh đến mức nào mới làm cái việc trời đánh thánh vật như vậy với một đứa bé 11 tuổi.
Tử Phong chỉ hận bản thân không thể trực tiếp biến thành thần linh. Một cước nghiền nát cả cái Âm Ma Tông khốn kiếp kia thành cho bụi mới hạ giận.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn, hắn không thể làm được, ít nhất là hiện tại.
Tử Phong kìm nén lửa giận của mình xuống, hắn hiểu rằng mình có ngồi đây cũng không giải quyết được gì, những gì hắn nên làm đó là tăng cao tu vi, sau đó đem toàn bộ Âm Ma Tông chôn cùng con bé, đó mới là việc hắn nên làm.
Nhưng hắn đồng thời cũng hiểu rằng, tâm lý hiện tại của hắn quá xúc động, hắn cần phải bình tĩnh lại, để cho lý trí làm việc.
Hồ Phi Nguyệt ở bên cạnh nhìn Tử Phong giống như một pho tượng ngồi đó, không khỏi thở dài, nàng không biết phải an ủi hắn ra sao a. Hai người cứ im lặng như vậy mà ngồi đó, Hồ Phi Nguyệt chợt ra lên một tiếng, nàng chỉ là nhất thời không hiểu mà thôi, lấy trí thông minh cùng sự trải đời của nàng, chỉ cần tập trung suy nghĩ thì làm gì có mấy thứ làm khó được nàng.
Chung quy lại cũng chỉ là Tử Phong hắn luôn nghĩ tới việc Diệp Thủy Lan bị đem đi làm đỉnh lô mà thôi, mặc dù không chắc chắn, nhưng nàng cũng đoán chúng 8-9 phần 10.
Cười nhẹ một tiếng. Hồ Phi Nguyệt đang định nói gì đó, đống cánh cửa gỗ của căn phòng bị phá vỡ vụn, vô số mảnh gỗ vụn bắn tới khiến nàng theo bản năng tránh né, nhưng Tử Phong ngồi ở đó thì lĩnh đủ.
Quỷ ảnh tu la, mau cút ra ngoài này cho ta.
Một tiếng thét vọng từ bên ngoài vào, giọng điệu ra lệnh vô cùng tàn rỡ.
Hồ Phi Nguyệt tức giận quắc mắt nhìn ra ngoài, chỉ một lúc nàng không tỏa thần thức ra ngoài mà đã có một đám người không biết sống chết tới quấy rầy rồi.
Chỉ là một đám tướng cấp nhỏ nhoi lại dám đến nuốt dâu hùm, chán sống hả?
Đang định lao ra ngoài xử lý đám tôm tép kia, Hồ Phi Nguyệt chợt nghe thấy một tiếng động từ sau lưng.
Quay đầu lại, nàng chỉ thấy Tử Phong vốn bất động 2 ngày qua nay đã đứng lên, hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi gỗ trên người, sau đó nhìn ra bên ngoài, một lớp chất lỏng màu đen xuất hiện, nhanh chóng trùm lên trên mặt hắn, nhanh chóng tạo thành một chiếc mặt nạ che nửa mặt màu đen.
Nhìn thân ảnh đang chậm rãi đi ra ngoài, Hồ Phi Nguyệt chợt muốn cầu phúc cho đám người bên ngoài kia đừng có chết thẳng quá.
Hà tiện chủ nhờ ả tỷ ở đủ ngoại đồ ý ngựa ở ốt củ cùng chỉ ủ chủ ý quỳ hàng xòa mãi nhờ hạ, thờ ý tới phòng đi dàn gỗ và trường đi cực quẻ mồ thì hiển mẹ mãi nào ải.
không nói gì, Tử Phong dùng một ánh mắt trống rỗng mà nhìn đám người trước mặt. Nhìn đôi mắt đen kịt trống rỗng như đôi mắt của người chết kia, Trương Địch không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trước kia đã từng nghe nói vẻ ngoài của tên này rất quái dị, nhưng không ngờ lại giống quỷ đến thế này. Mà thôi không nhiều lời, tất cả mọi người xung lên, trả thù cho những huynh đệ đã bị hắn giết chết. Trương Địch hét lớn một tiếng, đám người hắn mang theo liền hô ứng, rút vũ khí nhau lên. Hàn Nguyệt ổn nảy mảng điện đình sồi ngườn bạ mưa ỉ người hủ hiệt đủ cấp thừa vịt cờ tất phùng chơi lên trong đọc tạm vì hồi phạt qua đồng bình đồ ảnh người dễ ủ nhật cùng lạ tưởng sập nhờ ật mà nhờ ật lạ tưởng sập phùng thật cờ lực cụ ở vợ ỉ trọa tại ạ quẹt cả tất cái đồng bình đồ ảnh nhờ với lẹ nửa hạt tắc chờ lạ cào vẹ nhờ tỷ nược quả huyệt làng đồng bình đồ ạ không được tổng tổ số nằm nghĩa ủn hành bị hiệt được mở ỉ người trực tập phòng chèm chết mở tưởng sập từ phùng ghi ổng nhờ chỉ hiệt tạ trả trả nhờ ạ nhẹ không đẹp mở ỉ người nệ điền lắm chủ cười. Tử Phong nhìn đám người đang lao tới, trong mắt hắn tốc độ của bọn chúng chậm như rùa, căn bản không có chút gì gọi là thử thách cả, nhưng mà đúng lúc lắm, hắn đang cần thứ để phát tiết. Thiên ma hóa thân. Một âm thanh trầm đục vang lên giữa những tiếng hò hét của đám dong binh đang điên cuồng tiến tới ba. Trương Vĩnh Hạo ngồi ở trong phòng khách, xung quanh là một đám khoảng chừng mười mấy người, tất cả đều là hộ pháp của huyết lang dong binh đoàn, bọn họ ở đây là để đợi Trương Địch mang tin chiến thắng trở về, đối với việc hắn sẽ hoàn thành tốt công việc, bọn họ không hề nghi ngờ chút nào, tám tướng cấp cao thủ. Kể cả có đi đến mấy gia tộc lớn trong Vĩnh Diệu Thành thì cũng có thể quậy một trận ra trò, chứ đừng nói là đi giết một tên quỷ ảnh tu la chỉ cỡ tướng cấp nhất phẩm là cùng. Bất chợt, có tiếng gào thét nhốn nháo từ bên ngoài truyền vào bên trong khiến tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn nhau. Đi ra ngoài xem sao. Trương Vĩnh Hạo nói, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Vợ ạ mời đã tân quạch phần một vật phẳng tế ở ủ tỉnh và chạm vừa sỉ quất lời nói bệ nàng trưởng vì nhờ họ phạ trả mồ tỷ hiền bếp rộng nhờ cả quỷ tái đáo bị nạt bẹt một tựa chật lùng cảnh tựa ý nào nghĩ bằng lên mà tản đà mặt nhờ sang bệ nàng hà nhật nhờ tờ ý một tựa rộng nhờ ạ một đồ ạn thịt nạt không xuống giả quỷ hái nhật thừa gái nọa đà ngời dựa ý nụt. Ánh mắt cả đảng coi út loại tờ ý đảm đồng bị nhọa huyệt làng đồng bình đồ ạ nghi ổng nhờ đà kỳ hiến đừng bù ngoài đánh một tựa gái đạo đạn thì hiến đưa ý tờ phi ạt chìm. Chớ là cỡ một quỷ chập mắt lạ lụy thủy mồ tỷ hiến bút. Ván tố một tựa gãi nằm thỏ rẹ một cờn măng chào y mắt. Ở ba. Theo sau khối thịt nát vừa bay tới, đó là một khối cầu gồm nhiều tên dòng binh chồng lên nhau bay tới, lần này trực tiếp đập gãy cây cột, sau đó nổ tung thành một đoàn thịt vụn cùng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Đám dòng binh lô nhố trước mắt liền được dọn ra một con đường thông thoáng thẳng tắp hướng đến Trương Vĩnh Hạo. Chỉ thấy bị bao vây ở giữa đám dòng binh là một thân ảnh kỳ dị, đó là một người cao lớn, toàn thân trên để trần, da thịt màu trắng. Nhìn thoáng qua giống như là một thứ gì đó cứng rắn, tóc bạc, mắt đen, đeo mặt nạ dữ tợn, nói là kỳ lạ bởi vì người này từ trên vai mọc ra tận 6 cánh tay, lúc này một tay của hắn đang xách theo cái gì đó, nhưng quá xa nên Trương Vĩnh Hạo nhìn không rõ. Đang định nheo mắt lại để nhìn, thân ảnh kỳ dị trước mắt liền ném thứ đang cầm trên tay tới trước mặt hắn. Hàn đi nhẫn lụy nhẫn tựa vợ được nẹ mưa ải nhờ hên ngay sắp chung lờ mà thản coi út lụy một kỳ chờ lì hết gỡ ngỡ mặt vẩn vẹo đả người trưởng vì nhờ chờ hên đệ đệ ba. Ấy dựa ai đất nằm đáo là nơi ắt chế nọa trường đỉnh tờ phởn rộn chất sống là khổng tờ y đủ nọa cập nhờ án được một đồ ản ruột quả âm lùng từng giờ dạ tờ trong khoang bừng xoa ản khủ ôn mà tẳng có ùm loại dạ nghi hoa nước mặt quýt cổ hẳn có thể chờ ý sợi đồn mà án đã phạ ý chi ủ chưa cả kiệt kinh khủng điền nhờ ứng ngữ. Nhờ tờ ủ hiết nhờ ảm nhờ hơi đợt lùi thẳng khổng phạ ý bị chèm đồ ý người mà là xỉn bị sẽ làm hai mảnh thật tản nhần làm xa ổ. Thở ra một hơi, sát khí trên người Tử Phong đống bùng phát lên một cách dữ dội. Không khí xung quanh giống như trở nên băng giá, một tiếng cười điên loạn cất lên, giết. Chương 89, gặp lại Vương Bảo Nhi. Tổng bộ huyết lang dòng binh đoàn nằm trong Vĩnh Diệu Thành, thuộc vào khu vực thế lực của Chu gia. Vĩnh Diệu Thành không có thế lực của thành chủ, mà là do ba đại gia tộc cùng chung chia sẻ quyền lực, Tô gia, Trịnh gia, cùng Chu gia. Gọi là ba đại gia tộc, chứ thực tế thực lực của họ so với những đại gia tộc của đế quốc còn kém xa, mỗi gia tộc chỉ vỏn vẹn có được một vương cấp cao thủ tọa chấn. Chu gia vượt lên nhỉnh hơn hai nhà còn lại một chút bởi vị cường giả vương cấp của họ có tu vi vương cấp ngũ phẩm, cao hơn một phẩm giai so với cao thủ hai nhà còn lại. Nhưng một phẩm giai cũng không phải là cách biệt quá lớn, cuối cùng ba nhà vẫn giữ thế chân vạc, vô hình chung kiềm chế lẫn nhau. Đại gia tộc như vậy, quyền lực có được khi trở thành gia chủ là vô cùng lớn, ít nhất có thể một tay che trời ở Vĩnh Diệu Thành, vì lẽ đó, việc cạnh tranh cho chức vị gia chủ của tộc nhân dòng chính cũng là vô cùng kịch liệt. Chu Tỉnh Thiên, con trai thứ của gia chủ Chu gia Chu Hiếu Toàn, hắn là một trong những ứng cử viên cho chức gia chủ đời kế tiếp. Chu Hiếu Toàn năm nay đã hơn 100 tuổi, lấy tu vi tướng cấp cửu phẩm của hắn, nếu không đột phá tới vương cấp thì chỉ trong vài chục năm tới sẽ hết thọ nguyên mà đi đời nhà ma. Đối mặt với cái chết và quyền lực hiện hành,
đương nhiên hắn sẽ lựa chọn từ bỏ quyền lực để bế quan tu luyện, mong đạp phá được đạo khảm bình cảnh, tấn thăng thành vương cấp cường giả. Ngày hôm nay, Chu Tỉnh Thiên đang đón tiếp một vị khách rất quan trọng, đó là một người đến từ bên đằng nhà ngoại của hắn, cụ thể thì đó là biểu muội của hắn. Nói đến bên đằng nhà mẫu thân Chu Tỉnh Thiên, chỉnh thể thực lực của gia tộc bọn họ cũng gần như tương tự với Chu gia, chỉ là vương cấp cao thủ chỉ dừng lại ở vương cấp tam phẩm, nhưng điều đó cũng không là vấn đề gì đối với việc hai nhà kết thành thông gia với nhau. Nếu là bình thường, Chu Tỉnh Thiên tuyệt đối sẽ không làm mấy việc nhàm chán như thế này, nhưng hắn nghe nói, vị biểu muội này của hắn được lao tổ ưa thích, vô cùng ưu ái, nếu lấy được nàng thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ lớn lao khi tiến hành tranh đoạt vị trí gia chủ. Cũng không rõ là cấu tạo cơ thể người của Huyền Linh Đại Lục có gì khác biệt, hay là do bọn họ không biết, nhưng việc anh chị em họ kết làm vợ chồng là không có hiếm, chỉ ngoại trừ mỗi ruột thịt với nhau là không xảy ra mà thôi. Cũng có thể gọi nó là loạn luân, nhưng mà khi cả xã hội thừa nhận việc đó, liệu có còn gọi là loạn luân hay không? Cái đó thì chỉ có trời mới biết, Chu Tỉnh Thiên lại càng không hề quan tâm tới cái thứ gì gọi là loạn luân, hắn chỉ quan tâm tới chức vị gia chủ mà thôi, vì nó, hắn có thể trả bất kỳ giá nào. Hắn đang cùng một đám tùy tùng, hay nói đúng hơn là hộ vệ, đưa vị biểu muội đó đi dạo trong thành, thì bất chợt tầm ba. Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được mặt đất rung lên một chút. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Là tổng bộ của Huyết Lang Dòng binh đoàn. Mau đi xem thử. Chu Tỉnh Thiên cau mày nói. Tổng bộ Huyết Lang Dòng binh đoàn cách chỗ bọn hắn không xa lắm, chỉ khoảng mấy trăm mét, lúc bọn hắn tới nơi thì có thể thấy cánh cổng ra vào bằng đá to lớn đã bị đập vỡ vụn. Có thể nhìn thấy hai tên dòng binh canh cửa bị giết chết, cơ thể mềm nhũn nằm dưới đất. Không thể ngờ ở trong địa bàn của Chu gia ta mà dám làm cản tới vậy, đi vào xem sao. Chu Tỉnh Thiên nói. Cả đám vừa vào trong sân, một mùi máu tanh chợt sộc vào mũi mọi người khiến ai cũng phải nhăn mặt, đến khi nhìn rõ tràng cảnh xung quanh thì những khuôn mặt nhăn nhó đó chuyển thành màu trắng bệnh không chút máu. Chờ ý giả ở ạ cả bên ở xung quanh đều nạ sắc chết không nào ạ sắc chết lạ quý nữ cả phạ ý hoài đờ ý là những ngờ mạng tắn thì mới đúng. Tràn ngập trên mặt đất là địch nhũ ngờ mạnh thở ngạ ý nhờ hướng ngờ mà nhờ thân ạt bẹt bì hiển thay nhờ một đảm tịt vấn bì nhì đủ lù lành lồng lộc trên mặt đất nhờ ai mì hẹn việt tưởng nhờ ám nhờ hơi rộng nhờ ạ bị xỉn xỉn xe ngỏ dạ tở cất nhường suy thị cáo đủ lù ý tổ ác nà mưa ái đất nà họ tưởng chẳng phổ áng bờ và ái đào là cũng chắc điền nhường sắc chết bì sẽ làm hẹn nời ạ rụt gẳng nổi tàng giờ ai đi đất. Giữa khung cảnh không khác gì với địa ngục trần gian đó, đứng sừng sững một thân ảnh kỳ lạ, hắn có thân hình cao lớn, từ trên vai mọc ra 6 cánh tay. Phần thân trên để trần, toàn bộ cơ thể hắn được bọc trong một lớp vật chất màu trắng cứng rắn, có chút giống như xương người, lúc này đang loang lổ những vết máu còn chưa khô, trên tay của hắn vẫn còn cầm hai mảnh xác bị xé làm đôi, máu tươi vẫn còn đang chảy ròng ròng từ trên cái xác đó xuống. Túi gập người xuống nôn mửa một hồi, Chu Tỉnh Thiên mới miễn cưỡng hồi phục được tinh thần, cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy tràng cảnh máu tanh đến rợn người nào như thế này, đây không phải là giết người, mà giống như là một lò mổ gia súc thì đúng hơn. Thậm chí còn tàn bạo hơn cả thế, phải có thâm cửu đại hận tới mức nào thì mới ra tay kinh khủng đến mức như thế này. Nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, Tử Phong tiện tay ném cái xác đến chết cũng không nhắm được mắt của Trương Vĩnh Hạo ra chỗ khác như vứt một thứ rác rưởi, sau đó quay ra sau. Pha in nhờn đọc khổng. Mộ tình lưu thời giả ngờ và nổ hện sáo là một nữ nị huệ ủ tơ đang chút nhật thiê bữa cờ ý trước sức khổng chút đô tử phòng người tội phòng. Đúng rồi, đúng là ngài rồi, là ta, Vương Bảo Nhi đây. Mau trở lại đây bảo nhi biểu muội, tránh xa con quái vật đó ra. Người đâu, mau bảo vệ Vương tiểu thư. Chu Tỉnh Thiên vội vàng la lên, Vương Bảo Nhi chính là vị biểu muội mà hắn phải có được, tuyệt đối không thể để có chuyện gì xảy ra với nàng. Mặc kệ Chu Tỉnh Thiên kêu gào, đám hộ vệ đi theo hắn không có một hai nhúc nhích, bị điên à, không thấy đến cả thủ lĩnh Huyết Lang Dòng binh đoàn Trương Vĩnh Hạo có tu vi tướng cấp cửu phẩm cũng bị con quái vật kia xé làm hai nửa như miếng rẻ rách ư. Đám tôm tép như bọn hắn lao lên để biến thành mảnh rẻ rách tiếp theo hả? Là cô, vợ ý nạ cổ đa truy tổ ạ thử đám ngường là ốt. Thời phòng vụ nhập trị nhật xỉ hệ ủ phạm giữa ngờ mặt quần quy nô quả hưởng bạ ổ nhục nghệ đặt thấy đi rồi hựa ý hỉ trực nhờ hình kiểu nào ý quả nàng nhục nhờ ẩn ra được. Chuyện dài lắm, ngài có thể bớt chút thời gian nói chuyện với ta không? Vương Bảo Nhi lúc này mang theo một bộ dáng thành thục trải đời, nào có chút ngây thơ giống như trước kia đâu. Mặc dù không bị hiệt nàng tạ mù ổ nào ý tệ nhờ hình phong vương ngất nghỉ hẳn không bị hiệt tùy xạ ổ mãi nhờ lưu ảm tiền hẳn chứng nào cảm ghi ác đáo là quyết định đúng mạng nghĩa đảnh vợ ý thái làm tổ ải vệ chặt mạ tổng không phạ ý vệt mổ tưởng mổ tì ý yếu được hẳn phạ ý tặng tựa cờ lực cờ lên đã bước dạo chuột tự chỉ ẩn nào ý truy hình hưởng bà ổ nhì không là gái hiệt. Không cần phải bảo vệ ta, ngài ấy là người quen. Vương Bảo Nhi quay lại đằng sau vẫy vẫy cánh tay,
ra hiệu an toàn. Tử Phong dùng mình một cái, lớp giáp cốt trên người hắn xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó biến thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất, bốn cánh tay mọc thêm của hắn thì trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ giống như là được làm từ gốm sứ chứ không phải là huyết đủ. Lúc này, đám người Chu Tỉnh Thiên mới bước đến gần. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tử Phong chặt lưỡi một cái, miệng nói, chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện. 12. Trong một tiểu điếm xa hoa, Chu Tỉnh Thiên nện mạnh cái chén xuống mặt bàn khiến tiểu nhị đứng ở gần đấy giật mình đánh thoát một cái, tưởng mình đã làm sai việc gì khiến vị tổ tông này nổi giận. Ngươi có nhận ra hắn là ai hay không, hình như không phải là người ở Vĩnh Diệu Thành, mẹ nó, không biết biểu muội muốn nói chuyện gì với hắn nữa, một bộ dáng thần thần bí bí, hắn ta không phải là người mà nàng ấy thích chứ. Chu Tỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, không quên nện cái chén rượu xuống mặt bàn thêm lần nữa. Một người giống như là đội trưởng của đám hộ vệ suy nghĩ một chút liền nói, chắc hẳn hắn ta không phải là người ở Vĩnh Diệu Thành chúng ta, thuộc hạ cũng chưa từng nghe thấy cao thủ nào có bộ dạng như hắn cả, có lẽ là dòng binh tới từ Hắc Thạch Trấn cũng nên. Nhưng mà thực lực của hắn có vẻ rất mạnh, tốt nhất chúng ta không nên trêu chọc hắn, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Hư lạnh một tiếng không nói gì, Chu Tỉnh Thiên rót một chén rượu uống cạn, sau đó tiện tay bóp nát cái chén trên tay giống như nó có mối thù bất cộng đái thiên với hắn vậy. Tên thuộc hạ nói đúng, Chu Tỉnh Thiên cũng biết điều đó chứ. Thủ lĩnh huyết lang dòng binh đoàn có tu vi tướng cấp cửu phẩm còn bị tên đó xử lý dễ dàng như giết gà làm thịt cẩu. Thực lực như vậy cả cái Vĩnh Diệu Thành này chỉ có ba người có thể vượt qua nổi, đó là ba vương cấp duy nhất của mỗi nhà Tô, Trịnh, Chu. Một người như vậy, tốt nhất là không nên đắc tội, nhưng hắn không nuốt trôi được cục tức này, khó khăn lắm hắn mới mời được Vương Bảo Nhi ra ngoài đi dạo, vốn định thắt chặt tình cảm, cuối cùng lại thành ra như thế này. Ở một chiếc bàn cách khá xa chỗ Chu Tỉnh Thiên đang ngồi, Tử Phong cùng Vương Bảo Nhi đang ngồi đối diện với nhau. Vợ ý nạ, huynh đệ mặc tùy mà trọa đạ chia trị ạ thật đảng tì hiệp nhờ hình củ ngờ mấy nằm những người IMG Internet của bài đủ trộn tổ ạ được. Ski ngờ bường bạ ổ nhật lùi truy hên mới ổn được phòng tật tùy nào ải. Cũng phải tạ ơn ân nhân ngài đã không ngại mạo hiểm hiện thân để cứu chúng ta. Vương Bảo Nhi một bộ dáng nhún nhường, hơi cúi đầu xuống tạ ơn. Ơn huệ gì, ta chỉ làm những gì mà ta muốn thôi. Nếu không phải là vì cái hệ thống chết tiệt đó thì ta liều mạng làm cái gì, còn câu đó Tử Phong không có nói ra. Nhưng vào trong mắt của Vương Bảo Nhi, hành động đó của hắn lại khiến hình tượng của hắn trong suy nghĩ của nàng lại thêm một đặc điểm nữa. Cô điến ở bị ghi ựa vương bạ ổ nhìn trạ bị hệt phạ ý ủy hạt nhở thiên hữu thậm chí cả tùy quả ảnh năng cùng khổng đồ án được đồ ý ựa ý nạ ngờ mạ nào hành trạng ngờ cửa bình thực cờ lực xì hệ ủ cường hành tùng vô đỉnh mừng nảnh lành khóc cáo vẹ nhờ ạ cả sở thịt cái lạ đảo lạ diệt người đứng tự thuộc phạm ghi hệt người cùng sở cái tắp ưu nhờ hên bị ghi ựa nàng loại phát thiện giả tiềm một đặc điểm mà ảnh loa đức chính là ảnh là một cổ hên ở ẩn phẳng khổ áng lù ổn lắm thì ở những tái mái nhờ tịt mờ ý nghệ đi tì lạc mờ ý nhòa một cường ghi ạ. Nếu như Tử Phong biết được Vương Bảo Nhi nghĩ gì, hắn lúc này chắc cũng đập đầu xuống bàn luôn quá, từ lúc nào mà hắn trở nên vĩ đại đến vậy. Ta không biết phải xưng hô với ân nhân ra sao, nhưng mà cứ theo thực lực vi tôn, ta xin gọi một tiếng tiền bối. Cứ gọi ta Tử Phong. Vậy thì Tử Phong tiền bối, thực ra, ta có một việc cần nhờ đến tiền bối, không biết tiền bối có nhã hứng nghe hay không. Vương Bảo Nhi có chút rụt rè nói. Không cần suy nghĩ, Tử Phong liền mở miệng từ chối, hắn hơi đâu mà giúp nàng ta. Mục tiêu hiện tại của hắn là san bằng âm ma tông thành bình địa, để làm được việc đó hắn phải tăng thực lực lên, giúp Vương Bảo Nhi không nằm trong danh mục việc cần làm của hắn. Chỉ là khi hắn vừa định mở miệng ra, một thanh âm trong trẻo liền vang lên trong đầu hắn. Hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chủng loại, nhiệm vụ tùy chọn. Liên hoàn. Số lượng, không rõ. Nôi đúng nhờ ẩn lưu trì ụt đi vương bạ ổ nhì chi ti hiệt nhờ ý em sẽ được tổng bức. Hạn chế, không. Phần thưởng. Điểm tiến hóa công pháp vũ kỹ bí pháp, không rõ số lượng. Điểm kinh nghiệm. Đây chỉ là nhiệm vụ tùy chọn, Tử Phong hắn có thể chọn làm hoặc không làm, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định làm. Dù là tiến hóa công pháp, vũ kỹ, hay bí pháp thì thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên, hơn nữa hắn cũng sẽ nhận được kinh nghiệm, bản thân nhiệm vụ tùy chọn có thể hủy được, nếu khó quá hắn có thể hủy bất kỳ lúc nào, căn bản không mất gì cả. Nghĩ thông suốt, Tử Phong liền nói. Nói thử ta nghe xem nào. Chương 90, nhận lời. IT, HTMLGT, Liên Thành là một thành trì tương tự như Vĩnh Diệu Thành, cũng có ba gia tộc lớn nắm quyền tự trị, mỗi nhà cũng chỉ có một lão tổ vương cấp tòa chấn, ngoại trừ diện tích của nó lớn hơn so với Vĩnh Diệu Thành, thì có thể nói nó hoàn toàn là một bản sao của Vĩnh Diệu Thành. Vương Bảo Nhi là đệ tử dòng chính của Vương gia, một trong ba gia tộc lớn của Liên Thành, với thiên phú của nàng, vốn dĩ chẳng thể nào nổi bật trong đồng lứa cả, phải biết hiện giờ nàng đã 17 tuổi. Nhưng tu vi chỉ đạt tới sĩ cấp lục phẩm, đặt ở bên ngoài thì không tệ chút nào,
nhưng đặt ở trong những đại gia tộc thế này, tu vi cỡ đó không đáng để vào mắt. Lấy Diệp gia trước kia làm ví dụ mà nói, đệ tử dòng chính của họ đến 17-18 tuổi làm gì có ai chưa đột phá sư cấp, tuy rằng họ là siêu cấp gia tộc của Càn Nguyên Đế Quốc, nhưng không thể phủ nhận rằng đệ tử của những gia tộc này đều có tu vi tiến cảnh nhanh hơn bình thường. Lý do khiến nàng nổi bật lên, chính là vì trí tuệ của nàng rất được lão tổ tông của gia tộc thưởng thức, còn về lý do thực sự tại sao lão tổ tông lại quan tâm tới nàng thì chỉ có trời mới biết, bởi đơn giản mà nói thì một gia tộc lớn, người có trí tuệ không có thiếu. Bỏ qua mấy thông tin ngoài lề đó, Tử Phong hắn nghe vào tai bên phải trôi ra ngoài từ tai bên trái, hoàn toàn không quan tâm tới mấy thứ tiểu tiết đó, điều hắn quan tâm đó là Vương Bảo Nhi yêu cầu hắn giúp đỡ ra sao. Sau một lúc lâu im lặng ngồi nghe nàng ta nói, hắn cũng đã hiểu đại khái câu chuyện. Ba gia tộc lớn của Liên Thành đó là Lâm gia, Lăng gia và Vương gia, vốn luôn cộng đồng chia sẻ quyền lực cai quản Liên Thành với nhau, so ra còn hòa thuận hơn nhiều so với ba nhà Tô Trịnh Chu của Vĩnh Diệu Thành, nhưng gần đây, một biến cố xảy ra khiến quan hệ của ba nhà rạn nứt. Linh khí thiên địa không thể nhìn thấy, nhưng nó luôn hiện hữu xung quanh, cũng giống như không khí vậy, có nơi mật độ linh khí mỏng manh, cũng có nơi mật độ linh khí dày đặc hơn, ở nơi có mật độ linh khí cực gì sung túc, qua năm tháng, linh thạch có thể được sinh ra. Linh thạch, nói trắng ra chỉ là linh khí như bình thường, nhưng trải qua hàng chục, hàng trăm vạn năm, linh khí quá dày đặc khiến chúng kết tinh lại, trở thành dạng chất rắn, đó chính là linh thạch, cái thứ đồ vật này vô cùng chân quý, bởi so với hấp thu linh khí bình thường. Hấp thu từ linh thạch dễ dàng hơn rất nhiều đối với võ giả trong lúc tu luyện, và lại không phải nơi nào cũng có linh khí sung túc để có thể trực tiếp hấp thu, đó là lý do linh thạch chân quý. Tuy vậy, linh thạch cũng không phải là mấy cục đá ven đường để mà tiện tay nhặt là được một năm lớn, linh thạch chỉ xuất hiện ở một nơi, mỏ linh thạch. Như đã nói, linh thạch hình thành bởi linh khí tụ tập, trải qua nhiều năm mới có thể tạo ra linh thạch, vì lẽ đó, đương nhiên linh thạch sẽ không chỉ xuất hiện một hai viên, ở nơi linh khí cực sung túc. Linh thạch được sinh ra nhiều, từ đó tạo thành mỏ linh thạch. Cái thứ này cũng chính là lý do khiến ba nhà Lâm Lăng Vương gia bất hòa, nhưng chung quy lại, có thể tóm gọn lại đó là, tranh chấp linh thạch. Linh thạch có tác dụng to lớn thế nào đối với võ giả thì các đại gia tộc không có gì lạ, trừ khi trực tiếp ngồi trong linh mạch tu luyện, bằng không thì hấp thu linh khí thiên địa thông thường không thể nào bằng được sử dụng linh thạch, xét cả về chất lẫn lượng. Mỏ linh thạch này vốn là được Vương gia tìm ra, nhưng không hiểu thế nào lại có tin tức rõ gì ra. Cuối cùng cả hai nhà còn lại đều biết, đồng thời gây áp lực lên cho Vương gia, giao ra mỏ linh thạch, hoặc bị cả hai gia tộc cùng chung sức tiêu diệt, bởi chỉ cần để cho Vương gia âm thầm khai thác linh thạch để cho đệ tử tu luyện mà nói, chỉ vài ba chục năm là thực lực của họ sẽ áp đảo hai nhà còn lại, điều đó là khó chấp nhận được, chung quy ai cũng không muốn bị người khác giẫm lên đầu. Cũng không biết là Vương gia điều đình với hai nhà còn lại thế nào, cuối cùng ba nhà đồng ý chia đều quyền khai thác linh thạch, nhưng không phải chia đều như bình thường. Mà mỗi nhà chỉ được hai thành, còn bốn thành linh thạch khai thác còn lại, sẽ là phần thưởng cho một cuộc tỷ thí. Ba nhà cộng đồng tổ chức một cuộc tỷ thí, đối tượng là tất cả võ giả dưới 20 tuổi của ba nhà, được phép mời thêm người ở ngoài tham gia, nhưng chỉ giới hạn một người cho mỗi gia tộc, và vẫn phải dưới 20 tuổi mới hợp cách, gia tộc nào thắng sẽ được thêm hai thành linh thạch, trong khi đó hai gia tộc còn lại sẽ phân chia hai thành còn lại. Đến đây thì Vương gia lại gặp một rắc rối lớn. Thế hệ trẻ dưới 20 tuổi của bọn họ quá rất rưỡi, mặc dù thực lực tổng thể của cả gia tộc không kém hai nhà kia, nhưng thế hệ trẻ của bọn họ gần như không xuất hiện thiên tài nào cả, đừng nói là thiên tài, chỉ cần nhỉnh hơn đệ tử bình thường của gia tộc thôi cũng đã đủ rồi. Vấn đề đó là, bọn họ không có ai như vậy, rơi vào đường cùng, bọn họ quyết định ký thác lên danh ngạch một người ngoài cuộc tham gia. Nhưng lại thêm một vấn đề nữa nảy sinh, cường giả dưới 20 tuổi, mới ở đâu ra? Đệ tử dòng dõi danh gia vọng tộc còn chẳng ăn thua, võ giả tán tu ở bên ngoài thì làm ăn được gì, chưa kể đến vấn đề độ tin cậy, người ngoài thì vẫn là người ngoài, nếu để lộ tin tức đến thai các thế lực lớn, đừng nói là mỏ tinh thạch, đến cả mạng cũng chưa chắc đã giữ được ấy chứ, giết người diệt khẩu không phải là chuyện hiếm a. Vương Bảo Nhi xung phong đảm nhận việc ra ngoài tìm viện trợ, vốn ý định ban đầu của nàng là trà trộn vào hắc thạch trấn tìm kiếm dòng binh, nếu bất thành thì sẽ nhờ đến nhà họ hàng chính là Chu gia kia, nhưng cuối cùng nàng lại gặp mặt Tử Phong. Tiền bối năm nay bao nhiêu tuổi? Ngẫm nghĩ một chút, Tử Phong hắn mới xuyên qua chưa đầy một năm, mà trước đó cái cơ thể này đang ở tuổi 18, 19 tuổi. Ta muốn trịnh trọng mời tiền bối tham gia cuộc tỷ thí giữa ba gia tộc với tư cách là viện trợ từ bên ngoài, thù lao là 150 viên hạ phẩm linh thạch, nếu ngài giúp gia tộc của ta giành chiến thắng, con số này sẽ gấp 10 lần lên, nếu ngài có yêu cầu gì đặc biệt, chúng ta có thể thương lượng. Hít một hơi thật sâu. Vương Bảo Nhi dùng một ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn mà nói. Tử Phong có chút nhíu mày,
hắn không hiểu động cơ đằng sau cái cuộc tỉ thí nhảm nhí này, hai nhà kia có thể trực tiếp ép đoạt đi mỏ linh thạch này từ vương gia cơ mà, kể cả sợ vương gia chó cùng rất dậu, bọn họ cũng có thể chia đều sản lượng, việc gì phải để ra cái chủ ý tỉ thí vớ vẩn này để mà tự nhiên có một nhà vượt lên dẫn ưu thế như thế chứ. Mà tỉ thí thì cũng thôi đi, lại còn hạn chế độ tuổi, để làm gì cơ chứ. Hắn khá là lười động não, nhưng khi nghiêm túc, tư duy của hắn cũng không tồi, hắn nhanh chóng đoán được dụng ý của hai nhà Lâm Lăng kia. Chó cùng rất dậu, bọn họ không biết rằng cuối cùng vương gia sẽ cắn ai một nhát cuối cùng, cho nên họ không dám mạo hiểm, nếu chia đều thì không một ai được lợi cả, thế cục vẫn sẽ giống như bây giờ. Mặc dù nhìn vẻ ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng dã tâm thì ai chả có chứ, nếu tổ chức một cuộc tỉ thí, dựa vào việc vương gia không có cường giả trẻ tuổi mà chế định quy tắc, cuối cùng sẽ là hai nhà Lâm gia cùng Lăng gia tiến hành tranh đấu với nhau xem ai mới là kẻ thắng cuối cùng. Chậc, thì ra là vậy, một mỏ linh thạch thôi mà cũng rắc rối thật, lòi hết cả bộ mặt thật ra. Nghĩ một hồi, Tử Phong cũng có thể đại khái đoán được nguyên do ẩn sau cuộc tỉ thí này, thực tế, hắn cũng không quan tâm lắm tới 150 hay là 1500 hạ phẩm linh thạch thù lao, đối với hắn thì tu luyện là thứ không nằm trong từ điển, bởi hắn tăng tu vi nhờ hệ thống chứ không nhờ tu luyện, linh thạch vào tay hắn cũng vô dụng. Tuy vậy ba, chiếc mặt nạ trên mặt Tử Phong hóa thành một đám chất lỏng màu đen sau đó bốc hơi thành một làn khói đen rồi biến mất, hắn lần đầu tiên để lộ gương mặt thật của mình với một người xa lạ, nhìn Vương Bảo Nhi, hắn nói, làm thế nào để biết bọn ngươi phân biệt được tuổi của võ giả? Bởi vì nhìn thế nào thì ta cũng không giống với một người 19 tuổi. Có mà không giống người luôn ấy chứ, 19 tuổi cái gì? Nhìn gương mặt anh Tuấn lánh khóc trước mặt, nhưng lại trở nên vô cùng đáng sợ bởi sự hiện hữu của đôi mắt chỉ có một màu đen tăm tối. Vương Bảo Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó mới sực tỉnh mà trả lời Tử Phong. Cái đó thì không vấn đề, chúng ta có công cụ để kiểm tra tuổi tác, tuyệt đối không thể sai lầm được. Được, ta nhận lời, khi nào thì chúng ta bắt đầu khởi hành tới Liên Thành. Thấy Tử Phong gần như không chút nghĩ ngợi nhận lời, Vương Bảo Nhi đơ ra một lúc, sau đó mới mừng rỡ nói, càng sớm càng tốt, thời gian diễn ra cuộc tỉ thí cũng sắp đến gần rồi. Gật đầu, chiếc mặt nạ lại xuất hiện, che đi gương mặt của Tử Phong, hắn đứng dậy. Việc của hắn ở đây đã xong rồi, không có lý do gì để hắn ở lại nghe Vương Bảo Nhi nói nữa. Vừa mới đứng lên, Tử Phong chợt cảm thấy có một ánh mắt đầy sát khí đang chiếu thẳng vào mình, khẽ đưa mắt, hắn có thể thấy Chu Tỉnh Thiên đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình, hắn không khỏi cười khẩy, sát khí ư. Chu Tỉnh Thiên mặc dù ghen với Tử Phong, nhưng lý trí của hắn vẫn kiềm chế hắn lại, tránh khỏi việc gây sự với một nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà suy cho cùng, hắn mặc dù bây giờ đã gần 30 tuổi có dư, nhưng tối ngày tu luyện trong nhà, tâm tình của hắn cũng không khác với thanh niên là bao. Ngay khi nghe thấy Vương Bảo Nhi reo lên mừng rỡ ở đằng sau, hắn không nhịn được mà trừng mắt giận dữ nhìn Tử Phong. Bất chợt, cái tên sát thần đó đứng dậy, sau đó, một luồng sát khí khủng khiếp đập vào mặt Chu Tình Thiên. Trong sát khí kinh khủng đó, hắn giống như có thể nhìn thấy núi thây biển máu, vô số linh hồn người chết đang bám lấy hắn đòi mạng. Choang! Bàn tay hắn bóp vỡ cái chén ngọc trên tay, tiếng vỡ vụn đánh thức tâm thần của hắn. Lúc tỉnh táo lại thì tên sắt thần kia đã biến mất, một cơn gió thổi qua khiến hắn rùng mình, chẳng biết từ lúc nào, sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Tử Phong rời đi, miệng lẩm bẩm, Lan Nhi muội đợi ta, không bao lâu nữa, đại ca của muội sẽ đem cả Âm Ma Tông làm vật bồi táng cùng với muội. Tiếp nhận nhiệm vụ mới. Chủng loại, nhiệm vụ tùy chọn. Liên hoàn. Số lượng, không rõ. Nội dung, giành chiến thắng giúp vương gia. Hạn chế, không. Phần thưởng. 50% điểm kinh nghiệm cần để lên lẹ mẹo, vũ kỹ phòng ngự ngẫu nhiên. Chương 91, tới Liên Thành. IT, HTMLGT, một ngôi nhà tan hoang giống như vừa trải qua một cơn bão, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là một căn phòng nhỏ ở phía sau ngôi nhà. Lúc này trong căn phòng nhỏ đó, một thân ảnh hắc y cao lớn đang lặng người đứng đó, trong tay hắn đang cầm một chiếc khăn tay nhỏ màu hồng, cứ như vậy mà nhìn ngắm nó trong im lặng. Một thân ảnh bạch tí hoàn toàn trái ngược với hắn xuất hiện sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Sao rồi, chàng đã thấy đỡ hơn chưa? Tử Phong không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, nàng đi theo ta từ đầu tới giờ, hẳn là cũng có câu trả lời rồi chứ. Sao chàng có thể nhận ra ta đi theo sau chàng? Hồ Phi Nguyệt cười nói. Đoán mà thôi, nàng không đi theo sau lưng ta mới là lạ. Hai người im lặng một chút, sau đó Hồ Phi Nguyệt mở lời, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tới Liên Thành. Nắm chặt chiếc khăn tay màu hồng phấn, Tử Phong lạnh giọng nói, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Nhận thấy hàn khí có thể thấy rõ trong ngữ điệu của Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt chợt nói, tiểu muội muội của chàng không có chết dễ đến thế đâu. Cái gì? Gần như ngay lập tức, Tử Phong liền quay đầu lại. Âm Ma Tông chủ tu âm sát ma công, đây là công pháp được sử dụng rộng rãi trong toàn tông, nhưng bản đầy đủ chỉ dành cho những nhân vật hoạch tâm tu luyện. Tên trung niên Vận Lam Y ngày hôm đó có tu vi thánh giả, hẳn là một trong các trưởng lão của Âm Ma Tông, chắc chắn hắn sẽ có được bản đầy đủ của Âm Sát Ma Công. Cái này thì liên quan gì tới Lan Nhi? Tử Phong không khỏi nhíu mày, nói trọng điểm. Tu luyện Âm Sát Ma Công không nhất thiết phải dùng đỉnh lô, đỉnh lô chỉ có tác dụng đẩy nhanh quá trình tu luyện mà thôi. Nếu là đệ tử trong tông sử dụng nữ tử như đỉnh lô để tu luyện, với Âm Sát Ma Công bản không đầy đủ của họ, Thái Âm Bổ Dương là cách duy nhất. Nhưng với Âm Sát Ma Công bản đầy đủ, còn có một cách khác, nôn na đó là nuôi sông thịt. Lam Y nhân đó có tu vi thánh giả, dù cho có sử dụng muội muội của chàng giống như đỉnh lô thì tác dụng cũng không lớn lắm, dù gì thì nàng ta mới chỉ đạt tới sĩ cấp, bất kể linh căn hay thể chất của nàng nghịch thiên ra sao, Thái Âm Bổ Dương vẫn cần có một tu vi nhất định để làm gốc. Hồ Phi Nguyệt trầm trầm nói. Không phải kẻ ngốc, Tử Phong nghe đến đây liền hiểu ra, ý nàng là. Phải, hắn ta sẽ phải tìm cách để thăng tu vi của Diệp Thủy Lan lên cao hơn nữa, ít nhất phải đạt tới vương cấp. Như người chết vớ được cọc, Tử Phong vội vàng túm lấy vai của Hồ Phi Nguyệt, miệng nói, bao lâu? Ta còn thời gian bao lâu, trước khi Lan Nhi đạt tới cấp độ đó? Mặc kệ hai bàn tay như hai cái gọng kìm đang tóm lấy vai mình, Hồ Phi Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi mới trả lời, ít nhất cũng phải 2 năm. Hắn ta chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép để thăng tu vi cho nàng ta mà thôi, hắn còn tính dùng nàng như là đỉnh lô, nên dùng những biện pháp cực đoan như thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy tu vi sẽ không phải là lựa chọn khôn ngoan. Xét đến việc nàng ta có linh căn và thể chất cực phẩm, hắn ta sẽ không dễ dàng để phí phạm đâu. Giống như vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sau đó lại được cứu vớt lên trần thế, Tử Phong hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm, 2 năm, được, 2 năm thì 2 năm, bằng bất cứ giá nào ta sẽ cứu muội. Mặc dù đã xuất hiện một chút cái thứ gọi là tình cảm trong suy nghĩ của Tử Phong, nhưng hắn vẫn là hắn, bản chất máu lạnh trong người hắn vẫn ở đó không đi đâu cả, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ta sẽ tới Liên Thành cùng Vương Bảo Nhi, nàng sẽ đi cùng ta chứ? Thở hắt ra một hơi, Tử Phong nói. Ngẩn ra một chút, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho căn phòng dường như sáng bừng lên, Hồ Phi Nguyệt nói, chắc chắn rồi, chàng đi đâu, ta theo đó. Trong thoáng chốc, Tử Phong chợt có cảm giác như vừa nhìn thấy một vẻ đẹp khác với vẻ đẹp mị hoặc tận xương bình thường của Hồ Phi Nguyệt, một vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, pha lẫn một chút ôn nhu trong đó khiến Tử Phong ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, Hồ Phi Nguyệt giống như khẳng định mình chính là Hồ Ly Tinh, nói ra một câu khiến hình ảnh của nàng lại trở về như cũ trong mắt Tử Phong. Chỉ thấy nàng ghé sát vào tai hắn, hơi thở thơm tho phả vào vành tai khiến hắn rùng mình, nhẹ nhàng nói, phải đi cùng chứ, ta không để cho nữ nhân khác dễ dàng chạm vào chàng đâu năm. Nàng làm như có nhiều nữ nhân thích ta lắm ấy, Tử Phong không khỏi bất mãn thầm nghĩ. 12. Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt hai người đều có không gian giới chỉ, và lại đồ đạc của họ cũng chả có là bao, vốn dĩ có thể xuất phát ngay, nhưng bọn họ không biết đường tới Liên Thành, lại càng không biết Vương gia Liên Thành là cái củ cải gì, cuối cùng hai người đành phải đợi Vương Bảo Nhi. Tiêu tốn 2 ngày không biết là làm cái trò gì, Vương Bảo Nhi mới xuất phát trở về Liên Thành cùng hai người bọn họ, 2 ngày này. Nàng ta cùng Chu Tỉnh Thiên cứ bám dính lấy nhau, đúng hơn là Chu Tỉnh Thiên cứ bám dính lấy nàng ta, khiến Tử Phong không khỏi nghĩ bậy, 2 ngày nay cặp đôi này liệu không biết có làm ăn gì được hay không. Liên Thành có thể nói là một bản sao của Vĩnh Diệu Thành, từ Vĩnh Diệu Thành tới Liên Thành không quá xa như Tử Phong vẫn tưởng, chỉ khoảng hơn 3 ngày đường. Lần này đi cùng Vương Bảo Nhi, tất cả chỉ có 4 người, đúng hơn là 3 người và một siêu cấp yêu thú, lúc này đang rúc vào trong lòng Tử Phong. Tử Phong cũng đã gặp lại Vương Lão. Và đúng như hắn đã đoán, Vương Lão đích thực là một tùy tùng, kiêm luôn việc bảo vệ cho Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi cùng Vương Lão đều không có bất kỳ ngạc nhiên nào về việc tu vi của Tử Phong tăng mạnh, nhưng đoán chừng họ nghĩ rằng hắn ta trước kia đã che giấu tu vi nên mới không quá ngạc nhiên. Tử Phong thì lại càng không quan tâm, không có thắc mắc gì có nghĩa là hắn được thảnh thơi đầu óc không bị ai quấy rầy, thế vẫn là nhất. Không như cuộc hành trình tới Thiên Lương Thành, khi mà phải băng qua Lam Linh Sơn mạch đầy nguy hiểm. Lần này đường đi tới Liên Thành ngược lại luôn là những con đường mòn lớn đi qua những thành trì khác. Cũng không phải là an toàn thực sự, có vài toán cướp đường thấy mục tiêu đơn lẻ cũng muốn kiếm chắc chút đỉnh, chỉ tiếc là tất cả đều biến thành thịt xay dưới nắm tay của Tử Phong, lòng tham cũng là một cái tội a. Qua 3 ngày đi đường, cuối cùng bọn họ đã tới nơi, đã từng đi qua siêu cấp dài thành như Tử Tỉnh Thành, thậm chí trước kia còn ở Kinh Thành, Tử Phong không hề có chút ngạc nhiên nào trước cảnh phồn hoa của Liên Thành, có chăng thì cũng chỉ là một chút. Bởi nơi đây so với Vĩnh Diệu Thành thì nhộn nhịp hơn nhiều. Vương gia là một trong tam đại gia tộc cai quản Liên Thành, nhưng phủ đệ của Vương gia ngược lại không nằm ở trong thành, mà là ở gần một cái hồ lớn ngoài thành. Tại sao lại xây ở đấy thì lý do cũng rất đơn giản, thiện địa linh khí nơi này nồng đậm hơn, không xây ở đây thì xây ở đâu. Ba người bọn họ một đường đi tới phủ đệ vương gia, ở cửa có hai tên lính canh, nhìn thấy Vương Bảo Nhi liền cung kính hành lễ, dùng phân tích nhãn lướt qua, hai người này có tu vi linh cảnh cửu bộ. Chậc, đúng là võ đạo thế gia, đến tên canh cửa cũng là linh cảnh võ giả, cơ mà nghĩ lại thì, hình như Diệp gia của hắn trước kia còn dùng cả sĩ cấp võ giả để canh cửa cơ mà, tuy vậy một bên là tiểu gia tộc, một bên là một trong tứ đại gia tộc của cả Càn Nguyên Đế Quốc, so sánh thế này khập khiếp quá. Sau khi sắp xếp cho Tử Phong một nơi ở tạm, Vương Bảo Nhi vội vàng chạy đi tìm gia gia của mình, cũng chính là vương cấp lão tổ duy nhất của vương gia. Là cháu gái của lão tổ, thảo nào được sủng ái đến như vậy, Tử Phong giờ mới hiểu ra. Ngồi không buồn chán không có việc gì làm, Tử Phong liền đi dạo trong hoa viên bên cạnh nơi mình ở. Nơi đây phong cảnh hữu tình, hoa thơm cỏ lạ đầy rẫy, tiếng chim hót líu lo cùng những làn gió nhẹ nhẹ thổi biến khung cảnh trở nên vô cùng tươi đẹp. Chỉ là sự xuất hiện của một thân ảnh hắc y với hàn khí bao trùm giống như tử thần giáng lâm khiến khung cảnh thở mộng bị phá vỡ hoàn toàn. Hồn nhiên không thèm để ý tới sự hiện diện của bản thân đã phá hỏng cả cảnh sắc thơ mộng xung quanh, Tử Phong lơ đãng bước đi. Nghe thấy tiếng huyên náo ở gần đó, Tử Phong hiếu kỳ bước tới xem xét, chỉ thấy trước mắt là một đình viện đơn sơ, trước đình viện là một cái sân khá rộng, ở đó đang có mấy người. Một cậu nhóc khoảng chừng 12-13 tuổi, thân thể đã trổ mã nhưng khuôn mặt vẫn non nớt như cũ. Lúc này đang bị 5-6 thanh niên quay lại đánh, để ý kỹ thì thấy cậu nhóc này mặc dù bị đánh tới không ngẩng mặt lên được, nhưng tuyệt nhiên không kêu la, chỉ cắn chặt răng mà không phát ra một tiếng rên. Đánh, ta đánh chết tên tạp chủng ngươi, ngươi đáng lẽ ra không được ở lại vương gia mới đúng. Phải, đánh chết con mẹ nó luôn đi, ta nhìn tên tạp chủng này cũng ngứa mắt lắm rồi. Ồ, thú vị đây, một đứa trẻ bất khuất. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Tử Phong không khỏi nhớ lại những buổi huấn luyện địa ngục mà hắn đã trải qua ở kiếp trước khi chưa trở thành sát thủ, khi đó hắn cũng như vậy, bị ăn đòn sấp mặt nhưng không bao giờ kêu rên một lời, thật là hoài niệm a. Tiến tới sát hơn, Tử Phong nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên, không được đánh Vương Hải Nguyên ca ca, đưa mắt nhìn theo thì hóa ra đó là một cô bé nhỏ xíu, chỉ tầm 7-8 tuổi là cùng, da hồng mặt phấn, trông đáng yêu vô cùng, lúc này đang khoa chân múa tay gào thét liên hồi. Hắn liền rảo bước nhẹ nhàng tiến tới chỗ cô bé. Không thể ngờ chủ nhân lại là một tên cuồng la lụy, xem ra tiểu linh đã nhìn nhầm ngài rồi, hức hức. Một âm thanh quen thuộc rất lâu rồi Tử Phong không nghe thấy vang lên trong đầu hắn, khiến hắn không khỏi cuồng hỉ. Tiểu linh à, sao lại tự nhiên biến mất một thời gian dài như vậy, ta gọi mà cũng không trả lời. À âm ừm. Tiểu linh có chút việc riêng ấy mà, ta bị ít gọi tới nói chuyện. Bị ai gọi cơ? Tử Phong không nghe rõ, liền hỏi lại. Bị ít gọi à ta quên mất. Pháp tắc của nơi này không thể chứa đựng được cái tên của ngài ấy cơ mà lạc đề rồi, nói tóm lại, ta bị cái người giao nhiệm vụ cho chủ nhân gọi tới nói chuyện. Nói đến đây, Tử Phong chợt nhớ tới thân ảnh huyền bí phiêu phù trong không gian vô tận mà hắn bắt gặp mấy hôm trước khi hắn đã chết, hiểu rồi, thì ra là hắn đã gọi Tiểu Linh đi, chẳng trách nào nàng ta biến mất suốt một khoảng thời gian dài. Đang vung tay gào thét, Tiểu La Lụy Vương Tiêm Tiêm chợt thấy xung quanh tối đen lại, giống như là có cái gì đó đã che đi ánh nắng mặt trời trên đầu nàng. Đưa mắt nhìn thì thấy một bóng đen đang bao phủ nàng ở bên trong. Ngẩng đầu lên nhìn xem là thứ gì ở sau lưng mình, thứ đầu tiên Vương Tiêm Tiêm nhìn thấy là một thân hình cao lớn, chiếc mặt nạ đầy răng nhọn dữ tợn, một cặp mắt đen thẳm vô cùng quỷ dị, khiến nàng sợ hãi mà quên cả gào thét. Túi người xuống, Tử Phong bế Tiểu La Lị lên tay, Tiểu La Lị còn chưa tới 10 tuổi, cơ thể nhỏ xíu liền lọt thỏm vào trong lồng ngực của hắn, "Tiểu nha đầu, muốn ta cứu ca ca của nhóc không?" Chương 92, Vương Tế Thiên. IT H-T-M-L-G-T, mặc dù sợ hãi tới cứng cả người lại, nhưng tiểu hài tử thì vẫn là tiểu hài tử. Vương Tiêm Tiêm khi nghe thấy Tử Phong nói, liền mở to đôi mắt tròn vo của mình, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, ngây thơ nói, đại thúc có thể cứu Hải Nguyên ca ca sao? Còn chưa kịp trả lời, Tử Phong chợt nghe thấy một tiếng nói bên tai. Không thể tin được chàng lại là một la lị khống, ta đã nhìn nhầm chàng rồi, hức hức. Hồ Phi Nguyệt dùng một giọng ngạc nhiên nói, thậm chí còn giả bộ thút thít khiến Tử Phong tối sầm mặt lại. Nhìn tiểu hồ ly trắng muốt đang nằm bên vai mình, Tử Phong không khỏi lẩm bẩm, la lị không cái củ cải, nàng là một đại mỹ nữ ở ngay cạnh ta còn chưa xử lý đâu, ai thèm quan tâm tới mấy tiểu la lị chứ. Một siêu cấp đại mỹ nữ như ta ở bên cạnh chàng mà chàng còn không thèm ăn, thế càng chứng tỏ chàng là la lị không chứ còn gì nữa. Cảm thấy cuộc đối thoại này rốt cuộc cũng không đi tới đâu, Tử Phong liền quay lại việc chính. Phải, nếu tiểu nha đầu ngươi muốn thì ta sẽ cứu Vương Hải gì gì đó ca ca của ngươi. Nghe Tử Phong khẳng định, Vương Tiêm Tiêm liền mừng rỡ nói, vậy đại thúc mau cứu ca ca của ta đi. Cười cười, Tử Phong giơ tay khẽ hấp một cái,
mấy viên đá nhỏ từ dưới đất liền bay lên tay hắn. Con ngón tay, hắn khẽ búng một cái, mấy viên đá từ tay hắn bắn ra như đạn bắn, lấy thực lực của Tử Phong hiện tại, thực sự mà nói thì mấy viên đá đó còn mạnh hơn cả súng bắn. Siêu, siêu, mấy tiếng, mấy viên đá dùng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, trực tiếp xuyên thủng vai của mấy tên công tử đang ra tay đánh đập Vương Hải Nguyên, khiến chúng ngã lăn ra đất kêu cha gọi mẹ. Vương Hải Nguyên bị đánh tới tối tăm mặt mũi, lúc này ngẩng đầu lên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ nghe thấy mấy tiếng xé gió, sau đó là đám công tử ca kia phún máu ngã lăn ra đất. Nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng phát hiện ra một thân ảnh cao lớn trông vô cùng hắc ám đang bế Vương Tiêm Tiêm trên tay, mặc dù không biết hắn xuất hiện từ lúc nào, nhưng bản năng Vương Hải Nguyên cho hắn biết một điều, người đàn ông này, nguy hiểm. Lão đảo đứng dậy, Vương Hải Nguyên lao tới chỗ Tử Phong, miệng hét lớn, thả Tiêm Tiêm muội muội ra. Ồn ào. Bút. Tử Phong tiện tay ném một viên đá ra, đập bất tỉnh Vương Hải Nguyên, đương nhiên là lực đạo của hắn vô cùng nhẹ, chỉ đủ để khiến đối phương bất tỉnh mà thôi, chứ nếu hắn dùng sức, đừng nói là bất tỉnh, xương sọ của Vương Hải Nguyên có bị đục thủng một lỗ hay không thì chắc cũng không cần phải bàn. Là ai dám làm bị thương người của Vương gia ta? Một tiếng gầm vang lên, Tử Phong lơ đãng quay đầu về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một thanh niên lục y cao giáo, gương mặt anh tuấn tràn đầy chính khí, cả người khí thế giống như một lưỡi kiếm chỉ lên trời. Chật lưỡi một tiếng, Tử Phong liền nghĩ thầm, lại thêm một nhân vật quân tử chính phái nữa, phiền phức thật. Lục y thanh niên bước tới, nhìn thấy đám công tử ca đang lăn lộn dưới đất, dưới chân Tử Phong là Vương Hải Nguyên nằm bất tỉnh nhân sự, trên tay lại còn bế theo một tiểu la lị nữa, không cần phải nói lúc này hắn tức giận ra sao. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngay lập tức thả Tiêm Tiêm muội muội ra, đột nhập vào Vương gia, tự ý đả thương người, đều là những tội không thể tha thứ được, mau dập đầu nhận lỗi, có lẽ bản công tử sẽ nương tay với ngươi. Đằng sau lục y thanh niên là một đám gia đình, vừa nhìn là đã biết toàn một lũ ninh hót, và thật sự đúng như vậy, nghe thanh niên nói, đám vướt đuôi này liền nhanh nhậu phụ họa. Đúng rồi, lời của đại thiếu gia là mệnh lệnh tối cao, tên ngu ngốc ngươi nên nhanh chóng làm theo trước khi an khổ vào thân A. Ha ha, nhìn là biết không phải là hạng đầu trộm đuôi cướp thì cũng là một tên điên, ăn mặc kiểu gì kỳ quái thật, lại còn che mặt nữa, giả bộ như bức à. Nghe lục y thanh niên nói, Tử Phong liền nhẹ nhàng đặt tiểu la lị trên tay xuống. Trước khi lục y thanh niên có thể nở nụ cười đắc ý, hắn ngửa mặt lên trời cười điên loạn, chiếc mặt nạ hắn đang đeo cũng có công hiệu làm thay đổi giọng nói, tiếng cười của hắn vang lên càng quỷ dị hơn nữa. Tử Phong thật sự buồn cười, cái thể loại gì đây, tên thanh niên này nghĩ hắn là đệ nhất thiên hạ hay sao, cái giọng điệu hách dịch gì thế này, lại còn bắt ta phải dập đầu xin lỗi nữa, tức cười thật. Cười cái gì, mau dập đầu nhận lỗi, đừng để bổn công tử phải mạch ta. Chữ tay còn chưa dứt miệng, trước mặt tên công tử liền xuất hiện một nắm đấm lớn. Tốc độ nhanh tới mức khiến hắn không kịp làm ra phản ứng. Bình! Lục y thanh niên như diều đứt dây bay ra ngoài, nhưng nhanh chóng bật ngồi dậy, khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này bê bết máu, sống mũi cong hẳn về một bên, hiển nhiên là đã bị gãy, hắn há miệng nhổ ra một ngụm máu, lẫn trong đó là mấy chiếc răng trắng phao. Đám lâu la lúc này mới kịp hồi thần, vội vã đi tới đỡ hắn đứng dậy, miệng liên tục hỏi han. Đại thiếu gia có làm sao không? Thật là một tên khốn to gan, dám mạo phạm thiếu gia. Để tiểu nhân đi trừng trị hắn. Từng tiếng chửi rủa không ngừng vang lên, mấy tên gia đình ai nấy đều một bộ mặt căm phẫn muốn đập bẹp Tử Phong, nhưng không một ai tiến lên, trái lại tốc độ lùi về phía sau của họ ngày một nhanh. Tên khốn, đại thiếu gia gạt tay mấy tên gia đình ra, nhìn Tử Phong rồi gầm lên một tiếng, toàn thân chợt nổi lên cuồng phong, cánh tay hắn khẽ co lại thành một đường cong quỷ dị. Không cần dùng đến thiên ma nhãn, Tử Phong có thể cảm nhận được linh lực đang được tên thanh niên tích tụ, hiển nhiên là muốn thi triển một loại vũ khí nào đó. Hắn không khỏi cười khẩy, tu vi sư cấp lục phẩm, nhìn thì mới chỉ khoảng hơn 20 tuổi, tuyệt đối có thể được coi như là một thiên tài, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu quá kém, cả người lộ đầy sơ hở, đứng yên một chỗ khởi động vũ khí mà không có phòng vệ, chẳng lẽ hắn mong đợi đối thủ đứng yên cho hắn đánh tới sao? Cơ mà Tử Phong thật sự đứng chờ cho tên thanh niên khởi động xong vũ khí, thời gian kéo dài tới hơn một phút khiến hắn thiếu chút nữa thì ngủ gật. Chỉ thấy nắm tay của lục y thanh niên đột nhiên phát sáng lên từng tia sáng màu kim sắc. Hắn tung người lên không trung, vung quyền đầu đấm tới Tử Phong, miệng hét, bá vương quyền, Tử Phong chỉ chậm chậm giơ tay lên đỡ, không chút nào đúng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm của tên thanh niên va chạm với lòng bàn tay của Tử Phong tạo ra một cơn cuồng phong chấn cho cát bụi bay mù mịt, Vương Tiêm Tiêm ở bên cạnh cũng bị một cơn gió mạnh thổi văng ra bên cạnh, nhưng không hề hấn gì. Ha, đại thiếu gia sử dụng bá vương quyền, tên này đích thực là kích đến chân nộ của ngài ấy rồi. Phải. Bá vương quyền là tuyệt kỹ gia truyền của vương gia chúng ta, hạng tôm thép như hắn sao có thể là đối thủ của thiếu gia chứ,
có khi hắn giờ này đã biến thành thịt vụn rồi cũng nên ấy chứ. Một cơn gió thổi qua xua đi cát bụi, cảnh Tử Phong biến thành một đống thịt nát thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nắm đấm của tên thanh niên bị Tử Phong bắt lấy gọn gẽ, cổ tay của đại thiếu gia cong thành một đường, hiển nhiên là đã bị gãy. Lần sau, thi triển vũ kỹ cũng không cần phải hô lên cho người khác biết đâu. Tử Phong nhàn nhạt nói, bàn tay hắn chợt nắm chặt lại. Tên thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn khi bàn tay hắn bị bóp nát, có thể nghe thấy tiếng xương cốt vang lên răng rắc cùng máu tươi phun xuất ra. Tử Phong tiện đá bay tên công tử bột trước mắt, khẽ co duỗi bàn tay của mình. Một quyền vừa rồi cũng khá là mạnh, nếu so sánh lực lượng đơn thuần thì có thể tương đương với tướng cấp nhất phẩm, đúng là tuyệt kỹ gia truyền của vương gia, nhưng mà tính thực dụng quá vớ vẩn, nào có võ giả nào chịu đứng yên chờ người khác vận công tới tận hơn một phút cơ chứ, hay là do tên phế vật trước mắt kém cỏi. Nếu lục y thanh niên mà biết được Tử Phong nghĩ gì, hắn có lẽ sẽ kêu hoan à, bá vương quyền là tuyệt kỹ chấn phái của gia tộc hắn, là một huyền giai trung phẩm vũ kỹ, người học cũng phải có ngộ tính nhất định, đâu phải cứ thích là tu luyện chứ. Hắn ta tu luyện vũ kỹ này hơn 4 năm nay mới tiến vào tam trọng thiên đầu tiên trong tổng số 12 trọng thiên của bá vương quyền, tính ra thì đã là nhanh vô cùng rồi, phải biết các tiền bối trong gia tộc của hắn lăn lộn suốt cả trăm năm cũng chỉ đạt tới cựu trọng thiên A. Thậm chí lao tổ vương cấp vẫn còn đang loay hoay ở thập nhất trọng thiên. Chuyện gì xảy ra thế này, biểu ca, sao huynh lại bị thương, còn tiên bối, ngài làm gì ở đây vậy, những người kia làm sao mà lại lăn lộn dưới đất thế kia? Một giọng nói hốt hoảng vang lên, Vương Bảo Nhi không biết từ đâu chạy tới, trông thấy tràng cảnh trước mắt liền sửng sốt. Tử Phong nhớ lại, hình như tất cả cái đống lộn xộn này đều là do cái tính tùy hứng của hắn gây ra thì phải, cơ mà ngu gì mà nhận cơ chứ, cứ làm ra vẻ thần bí rồi im lặng như bình thường đi. Biểu muội, muội biết tên khốn này ư? Ngài ấy chính là trợ lực từ bên ngoài mà ta mời về để trợ giúp cho gia tộc đó. 3. 12. Trong một khu đình viện phía sau vương phủ, cảnh vật nơi đây so với những gì hào hoa phong nhã ở bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn, xung quanh chỉ toàn là những cây cỏ hoa lá xanh tươi, bên cạnh là một mặt hồ sáng bóng như gương, không khí vô cùng trong lành mát mẻ. Gia Gia, đây chính là người mà ta đã nhắc đến. Tiền bối, đây là Gia Gia của ta, cũng chính là thái thượng trưởng lão của vương gia. Đứng trước mặt Tử Phong lúc này là một lão giả quắc thước, râu tóc đã bạc nhưng không hề khiến lão trông có vẻ già, mà càng làm khuôn mặt lão trở nên cương nghị cứng rắn hơn, cái lưng vẫn dựng thẳng, tay chân vẫn hữu lực, hiển nhiên là vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, còn lâu mới hồn quy địa phủ được. Lão giả tên Vương Tề Thiên, là thái thượng trưởng lão của vương gia, cũng là cường giả vương cấp duy nhất của gia tộc này. Lão năm nay đã hơn 160 tuổi, với tuổi thọ cỡ 200 năm của vương cấp cường giả, cũng không có gì lạ khi hắn có ngoại hình già cỗi thế này, tuy nhiên, nếu nghĩ lại thì, 160 tuổi, mà lại có một đứa cháu gái mới có 17 tuổi ư. Chuyện này có vẻ lạ. Nhưng mà Vương Bảo Nhi đã giải thích cho Tử Phong ngay từ ban đầu, nên hắn cũng không thắc mắc cho lắm. Phụ thân nàng là một cuồng nhân tu luyện, ngoài tu luyện ra thì không quan tâm cái gì nữa, phải đến khi gia gia của nàng thúc giục thì mới miễn cưỡng lập gia đình ở cái tuổi 100, sau đó mới sinh ra Vương Bảo Nhi. Nhưng điều khiến Tử Phong phải cam bái hạ phong đó chính là phụ thân nàng có tu vi tướng cấp, 100 tuổi so với tuổi thọ 150 năm thì cũng tương đương cỡ sắp xỉ 70 tuổi đối với người thường, ở cái tuổi đó mà còn có thể sinh con được thì phải gọi là quá tài giỏi. Bảo Nhi, đây là ngoại viện mà con đã mời được đến đây cho gia tộc ư? Vương Tề Thiên vuốt râu, một bộ cao thâm mặt chắc nhìn Tử Phong. Tử Phong không khỏi thầm mắng, ra vẻ cái giám á, vương cấp tam phẩm mà thôi, hắn cũng không phải là chưa từng giết vương cấp bao giờ. Bớt làm ra vẻ tiên phong đạo cốt hộ cái, chỉ là một tên vương cấp mà thôi. Nếu Vương Tề Thiên biết trong lòng Tử Phong đang phỉ nhổ coi thường bản thân, chắc cũng tức giận đến vểnh râu lên mất. Làm như tu luyện tới vương cấp giống như là đi tiểu vậy, thích lúc nào là lên lúc ấy, thế thì người ta còn phân biệt cảnh giới ra làm gì nữa, thích cảnh giới nào thì tu luyện bừa lên đấy cho xong. Cũng chỉ có cái mặt hàng số hưởng có được hệ thống như Tử Phong mới không biết được nỗi khổ của những võ giả khác mà thôi. Chương 93, một chiêu. Vương Tề Thiên ngắm nhìn Tử Phong một lúc lâu, không ngừng đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Mặc dù không thích bị một lão già soi lên soi xuống nhưng Tử Phong cũng cố nhịn, ai bảo hắn hiện tại đang cần lên lẹ vẹo gấp cơ chứ, nhiệm vụ tại vương gia thực sự quá dễ so với phần thưởng. Còn chắc hắn ta đủ tuổi tham gia cuộc tỉ thí của tam đại gia tộc chứ, phải biết là chỉ có người dưới 20 tuổi mới được tham gia đó. Sau khi nhìn chán chê, Vương Tề Thiên mới quay sang cháu gái mình nghi hoặc nói. Thật sự mà. Nếu không ra ra ngài trực tiếp kiểm tra tuổi của ngài ấy là được rồi chứ gì. Vương Bảo Nhi không khỏi làm lúng nói. Thấy cháu gái khẳng định, Vương Tề Thiên cũng thôi không nói nhiều nữa, lúc này mới quay sang Tử Phong mà nói, người tuổi trẻ, mời ngồi, ta đoán rằng chi tiết cậu đã được Bảo Nhi cho biết đầy đủ, việc cậu có mặt ở đây chứng tỏ cậu không có dị nghị gì, vấn đề ở đây đó là liệu ta có thể đặt lòng tin vào cậu không? Tình cảnh của gia tộc ta, tin tưởng đứa cháu gái ngờ nghệ của ta đã để cho cậu biết rồi nhỉ? Đặt lòng tin hay không, đó là việc của ngươi, mấy câu hỏi vô nghĩa như vậy về sau bất dùng đi, nếu ta nói các ngươi phải tin ta, liệu bọn ngươi có làm theo không? Tử Phong nhớn mày nói. Vương Tề Thiên ngẩn người ra, đã lâu lắm rồi không có ai dùng cái giọng điệu tùy ý này nói với lão. Cả trăm năm qua người ta nhìn thấy lão thì cung kính có thừa, làm gì có ai tùy tiện nói như thế này cơ chứ, nhất thời làm lão không biết phản ứng ra sao. Nhưng không hổ là lão giả thành tinh đã sống qua tuế nguyệt, Vương Tề Thiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lão cười ha hả nói, người tuổi trẻ thú vị lắm, làm ta nhớ lại những ngày tháng ngông cuồng ngày xưa, nhưng mà nhớ này, ngông cuồng là tốt, nhưng ngông cuồng quá sẽ dẫn đến họa sát thân đó, ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Vương Tề Thiên vừa nói xong, chợt thấy đôi mắt đen kịt không có con ngươi của Tử Phong hình như vừa lóe lên hào quang quỷ dị, nhưng khi lão định thần nhìn lại thì lại không thấy gì, nói mới để ý, con mắt của hắn là sao nhỉ, cả đời lão chưa từng thấy ai có đôi mắt nhìn kinh khủng như vậy cả, cái màu đen sâu thẳm này giống như muốn nuốt chửng linh hồn người đối diện vậy. Chỉ thấy Tử Phong cười khẩy một tiếng, miệng nói, Vương Tề Thiên, năm nay 160 tuổi, vương cấp tam phẩm đỉnh phong, nếu kiên trì thì khoảng 3-4 năm nữa là có thể đột phá lên vương cấp tứ phẩm, nhưng tuổi đã cao, hy vọng tiến giai tôn cấp đã vô vọng, ta nói không sai chứ. Ánh mắt của Vương Tề Thiên chợt co rút lại, làm thế nào mà người tuổi trẻ này lại biết rõ như vậy, tuổi của hắn thì có thể Vương Bảo Nhi để lộ ra, nhưng tu vi của hắn thì không một ai trong nhà biết cả, chỉ biết hắn là võ giả vương cấp thành danh đã lâu mà thôi. Nhìn đôi mắt màu đen của Tử Phong, lão có chút nghi hoặc, phải chăng đôi mắt này có tác dụng đặc biệt gì đó? Đúng lúc này, một tên gia nhân chạy tới, thi lễ một cái sau đó nói, Thái Thượng trưởng lão, đại thiếu gia cầu kiến. Cho nó vào. Vương Tề Thiên phất tay ra hiệu. Chỉ một lát sau, lục y thanh niên ban nãy bị Tử Phong đánh cho một trận lại xuất hiện, lúc này đã đổi sang một bộ quần áo khác, cả người sạch sẽ tinh tươm, nhưng vết sưng trên mặt vẫn chưa hết, bàn tay của hắn đang được quấn một lớp vải dày để băng bó. Xem ra kể cả với khả năng khôi phục của võ giả, cũng phải vài ngày dùng thuốc mới khỏi hẳn được. Qua lời kể của Vương Bảo Nhi, tên thanh niên này chính là con trai cả của gia chủ Vương gia Vương Kế Bình, tên là Vương Hưng Ba. Vương Kế Bình và phụ thân của Vương Bảo Nhi đều là con của Vương Tề Thiên, vì là đại ca nên Vương Kế Bình lên nắm quyền gia chủ, trong khi phụ thân của Vương Bảo Nhi thì không có ý kiến gì, chỉ quan tâm tới tu luyện. Vương Kế Bình có 3 người con trai, nhưng một thì chết sớm do bệnh hiểm nghèo. Đứa con trai thứ hai thì vào núi săn bắn bất hạnh bị yêu thú cường đại giết chết, cuối cùng chỉ còn lại người con cả là Vương Hưng Ba này. Vương Kế Bình cũng giống đệ đệ của mình, là cuồng nhân tu luyện, về già mới lập gia đình, vì vậy mà con trai cả của hắn đến giờ cũng mới chỉ 25 tuổi. Chính vì thế mà mang tiếng làm gia chủ, nhưng quyền lực thực tế lại vẫn trong tay Vương Tề Thiên, đối với việc này lão cũng rất bất đắc dĩ. Hài Nhi bái kiến ra ra. Vương Hưng Ba ôm quyền chào hỏi qua Vương Tề Thiên. Mục quang của hắn lướt qua chỗ Tử Phong đang đứng, một tia thù hận không hề che giấu lóe lên trong mắt hắn. Đối với mấy thể loại này, Tử Phong trực tiếp coi như là không khí, hắn luôn coi khinh quân tử, ngụy quân tử còn coi khinh hơn nữa, đương nhiên sẽ không để Vương Hưng Ba vào mắt rồi. Ta muốn tiến cử một ngoại viện cho gia tộc chúng ta để giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí này, mời ra ra xem qua. Không đợi Vương Tề Thiên đồng ý, Vương Hưng Ba hấp tấp nói, sau đó lôi kéo một người đang đứng ở sau hắn ra phía trước. Vương Tề Thiên cũng đã để ý tới người đi đằng sau Vương Hưng Ba từ lúc nãy, đến bây giờ lão mới nhìn kỹ được, chỉ thấy một thanh niên cao lớn, đúng hơn phải nói là khổng lồ, Tử Phong cao tới sấp xỉ 1m9 cũng chỉ đứng cỡ vai của thanh niên này, chiều cao của hắn ít nhất phải cỡ hơn 2m, lưng hùm vai gấu, chiếc áo cộc tay để lộ ra cánh tay quần quận cơ bắp, khí thế hừng hực như một tòa núi lớn. Biểu ca, ý của huynh là sao đây, ta đã mời được ngoại viện cho gia tộc rồi, đâu cần đến huynh phải nhọc lòng nữa. Vương Bảo Nhi dãy nảy lên nói, ta không phải là lo lắng cho gia tộc sao, nhỡ đâu ngoại viện của muội không làm nên trò trống gì thì sao, trách nhiệm này ai gánh. Vương Hưng Ba nói, làm nên trò trống gì hay không thì huynh đã được nếm thử lúc nãy rồi đó. Vương Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng. Gương mặt của Vương Hưng Ba tối sầm xuống, nhưng ngay sau đó kiềm chế lại, quay sang Vương Tề Thiên nói, ra ra, người này là một trong những bằng hữu của con, tên là Tô Trấn Hạo, năm nay 20 tuổi, vừa đủ điều kiện tham gia tỷ thí. Tu vi tướng cấp nhất phẩm, nhất định sẽ giành được chiến thắng về cho gia tộc. Thanh niên lực lưỡng lúc này mới tiến lên ôm quyền nói, tiểu nhân Tô Trấn Hạo, bái kiến Vương tiền bối. Khẽ gật gù, Vương Tề Thiên nhìn Tô Trấn Hạo, trong lòng không khỏi sảng khoái, ít nhất thì tên này cũng biết tỏ ra lễ phép, không như tên vô pháp vô thiên kia,
chẳng có tí kính trọng tới người già gì cả, tu vi tướng cấp nhất phẩm, ở cái tuổi 20 đạt tới cấp bậc như vậy, tuyệt đối là thiên tài a. Bất chợt, Lao thoáng nhìn thấy khỏe miệng Vương Bảo Nhi nhếch lên một nụ cười, cảm giác có chút khinh thường thì phải, ánh mắt của nàng đang nhìn vào Tô Chấn Hạo, rốt cuộc là khinh thường cái gì vậy?